Chương 562, Tử Cực Thần Đồng, Huyền Diệu Sơ Hiển. Chương 562, Tử Cực Thần Đồng, Huyền Diệu Sơ Hiển. Phế nhân. Không, tại đệ tử trong mắt sư tôn cho tới bây giờ đều không phải là phế nhân, ngươi năm đó cường đại siêu việt trong học viện mỗi người. Mặc dù bây giờ thần thoại không tại, nhưng tối thiểu nhất đã từng đạt tới qua, chỉ bằng vào điểm này, liền đã siêu việt trong học viện bất luận cái gì trưởng lão. Đây không phải toan hót, mà là đệ tử suy nghĩ trong lòng. Tại đệ tử trong lòng, ngươi vĩnh viễn là học viện truyền kỳ, trước kia là, hiện tại là, tương lai càng là. Đây là Trần Phàm lời thật lòng. Mặc dù hắn lựa chọn Sở Chiến Hoàng là muốn tốt hơn che giấu mình, nhưng cũng không thể phủ nhận Sở Chiến Hoàng trước đó thành tựu. Hắn chuyên môn điều tra qua, Sở Chiến Hoàng đã từng thành tựu, học viện đến nay không người đạt tới qua. Đây là sự thật. Hừ, nói cũng rất tốt, có thể cái kia dù sao cũng là đã từng, hiện tại ta chỉ là một cái cả ngày uống rượu, ngơ ngơ ngác ngác người. Sở Chiến Hoàng nghe được Trần Phàm lời nói, ngẩn người, lập tức tự rêu cười một tiếng. Tại học viện, đã thật lâu không ai nói với hắn những chuyện này bảo. Trần Phàm là đệ nhất nhân, nhưng đã từng, dù sao cũng là đã từng. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy, bản tọa trước mắt dáng vẻ, bản tọa mặc kệ ngươi vì cái gì lựa chọn bản tọa, ngươi muốn rõ ràng một chút, tại ta chỗ này, ngươi cái gì đều học không đến, người sắp chết, chính mình cũng chú ý tiếp không rảnh, lại có thể mang cho ngươi cái gì, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong, hắn lại cô lô lô uống một ngụm rượu, hoán kim nhãn thần khuyển một tiếng, liền tiến vào trong sân phong. Trần Phàm đứng tại chỗ, bên hai còn quanh quẩn lấy vừa rồi Sở Chiến Hoàng nói lời. Hoàn toàn chính xác, Sở Chiến Hoàng người sắp chết, cái gì cũng không thể mang cho hắn. Điểm ấy, kỳ thật hắn tại lựa chọn Sở Chiến Hoàng thời điểm, cũng đã nghĩ đến. Chỉ là, hắn nhưng từ vừa rồi trong lời nói kia, nghe được Sở Chiến Hoàng vẻ cô đơn, tinh thần sa sút, cùng vô lực. Hắn tựa hồ muốn cùng vận mệnh đấu, nhưng làm sao năng lực có hạn, chỉ có thể nhận mệnh. Năm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lại vì sao sắp chết trong lúc nhất thời? Trần Phàm đối với người sư tôn này cảm thấy tò mò. Hắn mặc dù biết Sở Chiến Hoàng là 10 năm trước truyền kỳ, nhưng lại không biết Sở Chiến Hoàng tại sao lại biến thành dạng này. Hắn nghe ngóng rất nhiều đều không người nào biết. Tựa hồ năm đó phát sinh sự tình, bị nhân sinh sinh xóa đi, trong học viện bình thường tử đệ làm sao biết? Xem ra biết việc này, chỉ có những cao tầng kia trưởng lão. Hắn hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn chằm chằm Bách Chiến Phong, lập tức quay người rời đi. Đợi Trần Phàm sau khi đi, Bách Chiến Phong bên trong, Kim Nhãn Thần Khuyển nhìn xem trước người chỉ lo uống rượu Sở Chiến Hoàng, nhịn không được hỏi: "Chủ nhân, vừa rồi ngươi vì sao muốn ngăn cản tiểu kim con? Ta có tự tin, chỉ cần ta xuất thủ lần nữa, nhất định có thể đem hắn trấn áp. Có đúng không?" Sở Chiến Hoàng phun ra một ngụm tử khí, tham thảm thở dài nói: "Ngươi thật sự cho rằng hắn đến trình độ sơn cùng thủy tận? Làm sao? Chẳng lẽ hắn còn không có?" Kim Nhãn Thần Khuyển toàn thân chấn động, hắn đối với Sở Chiến Hoàng không gì sánh được trung thành, cũng cực độ tín nhiệm. Lúc này Sở Chiến Hoàng ý tại ngôn ngoại nói đúng là Trần Phàm không có. Cái này sao có thể? Ngươi cùng hắn giao chiến đến nay, bản tọa một mực tại quan sát hắn, có thể cho tới bây giờ đều khám phá không thấu nhục thể của hắn, kẻ này am hiểu sâu ẩn tàng chi pháp, vái ta làm thầy, tuyệt đối không có hắn nói đơn giản như vậy. Sở Chiến Hoàng mặc dù biến thành người người trong miệng vế vật, nhưng đối đãi sự tình lại không gì sánh được rõ ràng. Hắn giờ phút này lại đã nhận ra Trần Phàm bái hắn làm thầy chân chính dụng ý cái gì, ngay cả chủ nhân đều nhìn không thấu hắn, cái này nhưng mà, Kim Nhãn Thần Khuyển lần nữa giật mình. Nó mặc kệ Trần Phàm có dụng ý gì, có nó tại, bất luận kẻ nào mơ tưởng động Sở Chiến Hoàng một chút. Hắn để ý là Trần Phàm nhục thân. Trần Phàm trong mắt hắn, chỉ là thực lực nghịch thiên thiên tài thôi. Nhưng cùng Sở Chiến Hoàng so sánh, căn bản không tính là cái gì. Nhưng hôm nay Sở Chiến Hoàng lại nói, hắn nhìn không thấu Trần Phàm nhục thân. Cái này chẳng phải là nói, Trần Phàm bất phàm còn muốn lăng giá tại Sở Chiến Hoàng phía trên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, nhất định là chủ nhân thương thế tại ảnh hưởng chủ nhân phát huy, những năm này, chủ nhân tu vi không ngừng hạ xuống, đều là cái kia đáng chết thiên kiếp phản phệ chi độc đưa đến. Kim Nhãn Thần Khuyển hai mắt lửa giận, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy, giữ tợn. Có lẽ vậy Sở Chiến Hoàng cười cười, dáng tươi cười đắng chát, che kín yêu thương cùng vô lực. Một màn này nếu để cho học viện tử đệ cùng trưởng lão nhìn thấy, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tại bọn hắn trong ấn tượng Sở Chiến Hoàng còn có như vậy một mặt. Nếu là tiểu chủ người còn ở đó, thiên tư của hắn tất nhiên không thể so với cái kia Trần Phàm kém. Trần Phàm tính là gì? Kim Nhãn Thần Khuyển muốn nói lại thôi, ý thức được cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Chiến Hoàng. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, lần này Sở Chiến Hoàng cũng không có xuất hiện cảm xúc chấn động lớn. Kim Nhãn Thần Khuyển không gì sánh được kinh ngạc. Ngay bình thường, phàm là nó không cẩn thận nhắc lên tiểu chủ người ba chữ, Sở Chiến Hoàng tâm tình chập chờn liền sẽ không gì sánh được kịch liệt. Sở Chiến Hoàng rất kiêng kỵ người khác nhắc lên tiểu chủ người ba chữ, nhưng lần này cũng rất ngoài ý muốn. Nó không cẩn thận nhắc lên tiểu chủ người, Sở Chiến Hoàng vậy mà không có quái nó, ngược lại hai mắt hồi ức, như một cái xế chiều lão nhân bình thường, nhớ ra cái gì đó, tự lẩm bẩm, nếu như hắn còn tại, hẳn là cũng có Trần Phàm lớn như vậy đi, nhưng bây giờ, chết ta, đều tại ta không có bảo vệ tốt hắn, cho đến hôm nay đều có thủ, không cách nào báo, có hận, không chỗ tiêu. Trận chiến ngày đó, chính mình càng là ép buộc nhập cảnh, từ đó gặp tiên kiếp phản vệ chi độc, loại độc này ngay cả hắn đều bất lực, còn có ai có thể hóa giải? Có lẽ đây chính là duyên phận đi, phút cuối cùng, tại ta sắp chết thời khắc, thượng thiên phái tới một cái Trần Phàm, mặc kệ kẻ này bản ý là cái gì, tốt xấu là có một cái đồ đệ. Hắn nói một mình, miệng lớn rượu không bị mất trong cửa vào, men say hun hun, tại bên cạnh hắn, Kim Nhãn Thần Khuyển an tĩnh nằm tại cái kia, một người một thú này, sống nương tựa lẫn nhau, không khỏi có chút thê lương cùng cô đơn. Trần Phàm rời đi Bách Chiến Phong, về tới Trạm Linh Phong bên trong. Hắn xếp bằng ở trong động phủ, khôi phục thương thế trong cơ thể. Cùng Kim Nhãn Thần Quyền đối chiến, thật sự là hắn bị thương không nhẹ, nhưng đều không có làm bị thương căn cơ. Hắn phục dụng một chút đan dược đằng sau, thương thế rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Không nghĩ tới, lần này nhân họa đắc phúc, Kim Nhãn Thần Quyền lực lượng kích phát Tử Long thần tượng, từ đó truyền thụ cho ta lại một thần thông, Tử Cực Thần Đồng. Trần Phàm bắt đầu suy nghĩ Tử Cực Thần Đồng. Nói thật, Tử Cực Thần Đồng trước đó hiện hiện, căn bản không phải Trần Phàm thôi động lên, mà là Trần Phàm thể nội kinh mạch vận hành, tự động thôi động mà lên. Mà hết thảy này, tự nhiên là Tử Long mà bị. Mà Trần Phàm, vào lúc đó, cũng nhớ ký thể nội gân mạch lộ tuyến. Hắn dựa theo ngay lúc đó ký ức, lần nữa vận hành kinh mạch lộ tuyến. Lập tức hai con mắt của hắn biến tử mang sâu thẳm. Hắn xếp bằng ở trong động phủ, lại có thể nhìn thấy bên ngoài ngọn núi hết thảy. Còn mơ hồ nhìn thấy tại ngọn núi trong học viện, ẩn tàng các loại trận pháp. Cái này chẳng lẽ chính là Tử Cực Thần Đồng chỗ huyền diệu? Trước đó Tử Cực Thần Đồng tự động thôi động, Trần Phàm cũng không có chú ý tới những này. Bây giờ lần nữa thôi động, hắn thế mà phát hiện Tử Cực Thần Đồng huyền diệu. Đồng thời hắn có loại dự cảm, Tử Cực Thần Đồng huyền diệu còn xa xa không chỉ chừng này. Chỉ cần hắn trên thực lực đi, nắm giữ Tử Cực Thần Đồng càng thêm thành thục đằng sau, hắn liền sẽ phát hiện Tử Cực Thần Đồng càng nhiều huyền diệu. Chương 563, để cho ngươi lăn, không nghe thấy sao? Chương 563, để cho ngươi lăn, không nghe thấy sao? Bất quá loại thần thông này quá tiêu hao thần hồn. Cho dù chỉ là Tử Cực Thần Đồng giai đoạn sơ cấp, lấy hiện nay Trần Phàm thực lực, thôi động mười mấy hô hấp, hắn cũng cảm giác thần hồn nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu suy yếu. Phải biết, thần hồn của hắn so với bình thường tử đệ cường đại nhiều lắm. Thế mà thôi động Tử Cực Thần Đồng mười mấy hô hấp, liền xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Xem ra Tử Cực Thần Đồng không đến trọng yếu trước mắt, không có khả năng tùy tiện sử dụng. Cũng được, Tử Cực Thần Đồng mặc dù tiêu hao thần hồn, nhưng nói cho cùng hay là thực lực của ta quá yếu, về sau theo thực lực của ta lên cao, lực lượng thần hồn cũng sẽ tùy theo lên cao, đến lúc đó thôi động Tử Cực Thần Đồng liền dễ dàng nhiều. Trần Phàm đứng dậy, rời đi ngọn núi, hướng Vô Vọng Phong mà đi. Hắn tiến vào Thần Tướng Học Viện, một nguyên nhân trong đó chính là muốn tìm tới Vô Vọng Phong, đạt được Long Ngạo Thiên truyền thừa. Bây giờ hắn từ ngoại viện đệ tử tấn thăng nội viện, rốt cục có cơ hội đi đến Vô Vọng Phong. Mặc dù Vô Vọng Phong có Lý Uyển Quân ở lại, trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào đạt được Long Ngạo Thiên truyền thừa, nhưng hắn vẫn là phải tiến đến nhìn một chút Long Ngạo Thiên truyền thừa chi địa, Vô Vọng Phong đến tột cùng là cái dạng gì ngọn núi. Bất quá, Vô Vọng Phong tại Trạm Linh Phong hướng tây nam, khoảng cách Trạm Linh Phong không tính xa, nhưng cũng không gần. Trần Phàm không có ngự không phi hành, mà là lựa chọn đi tới đi qua. Hắn mới tới nội viện, còn không có tốt trong quan sát viện, bây giờ mượn cơ hội này, vừa bật đi một chút nhìn xem. Không thể không nói, nội viện so ngoại viện tráng quan nhiều. Không chỉ có là từng tòa ngọn núi cao lớn đứng vững, linh khí bức người, còn có từng đầu khu phố, nổ ngang lộn xộn sắp hàng. Tại hai bên đường phố, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng lên này liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Trần Phàm đi ở trong đó, như là giữa thiên địa một hạt Trần Phàm, được không thu hút. Nhưng là, nơi này là nội viện, hắn lại vừa mới đột phá 72 tầng, trở thành lãnh phong phía dưới người thứ nhất. Bộ dáng của hắn rất nhiều tử đệ đều gặp, cho dù chưa từng gặp qua, cũng thông qua chân dung thấy qua. Bây giờ Trần Phàm đi trong đám người, lập tức liền có không ít tử đệ nhận ra được. Mau nhìn, là Trần Phàm. Cái gì? Hắn chính là Trần Phàm. 72 tầng người đột phá, tại nội viện sớm đã truyền khắp. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hắn. Bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, 72 tầng, hắn là như thế nào đột phá đi lên? Khẳng định có thực lực của hắn cùng thủ đoạn, ở ngoại viện thời điểm, kẻ này liền phong mang tất lộ, không chỉ có đại náo hoàng gia, ngay cả Tống Mặc đều chết tại hắn đều là trong tay, ngẫm lại, hắn lúc đó chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, hữu tinh bí cảnh tu vi lại có thể chém giết càn khôn hóa cảnh đều là Tống Mặc, hắn vẫn có chút bản lãnh, dù sao, mặc kệ hắn là thế nào đột phá đến 72 tầng, hách trưởng lão bọn hắn đều muốn đoạt lấy hắn đâu. Đúng vậy a, thực sự quá hâm mộ hắn. Hừ, lại cướp tranh nhau thì sao? Hắn ánh mắt phế bật, thế mà bái sợ chiến hoàng bí sư. Thật sự là, điểm này xác thực làm cho người không thể tưởng tượng, cũng không biết đầu hắn là nghĩ thế nào. Bốn phía tử đệ nghị luận. Trần Phàm ngược lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ là hắn nghĩ không ra, mình tại nội viện nổi danh như vậy. Tùy tiện đi đến trên đường phố, liền có tử đệ đem hắn nhận ra. Nhìn thấy đột phá đến 72 tầng mang tới lực ảnh hưởng, quả thực không nhỏ. Trần Phàm đúng không, đi lên ngồi một chút thôi. Ngay tại Trần Phàm trải qua một tòa tiểu lâu thời điểm, một thanh âm từ trên tiểu lâu truyền tới. Trần Phàm dừng bước, ngẩng lên nhìn đi. Tiểu lâu tổng cộng có 3 tầng. Mỗi một tầng đều có một cái lầu các, mỗi cái lầu các đều có thể nhìn thấy bên ngoài. Lúc này ở tầng 2 trên lầu các, một tên người mặc nội viện phục sức tử đệ đang đứng ở phía trên, hướng về hắn một mặt ý cười chào hỏi. Là Trần Nghị. Hắn vậy mà tại nơi này. Nếu hắn đều xuất hiện, chắc hẳn thường xuyên cùng hắn cùng nhau bị kia, hẳn là cũng tại cái này đi. Bốn phía không ít tử đệ đều nhận ra được, khe khẽ bàn luận lấy. Nhưng mà Trần Phàm nhìn xem người này, trong ấn tượng cũng không nhận ra, huống hồ hắn cũng không thích loại này kết giao trường hợp, liền lễ phép trả lời một câu, thật có lỗi, các hạ hảo ý tâm lĩnh, ta còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy. Nói liền muốn rời khỏi nơi đây. Làm sao, Trần Phàm lao đệ chút mặt mũi này cũng không cho sao, ở trên đây, thế nhưng là có một vị đại nhân vật chờ ngươi đấy. Trên lầu các lại đi tới một tên nam tử, tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng đánh giá Trần Phàm, giống như cười mà không phải cười nói. Trương Tử Phong, hắn cũng tại. Hắn vừa nói xong, bốn phía không ít tử đệ càng chắc chắn. Nàng, quả nhiên tại cái này. Xem ra là đối với Trần Phàm lên hứng thú, muốn lôi kéo hắn đi. Không ít người nghĩ đến đại nhân vật, nhưng mà Trần Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với đại nhân vật này không hiểu ra sao. Có việc, hắn hỏi một câu, ngươi đi lên chẳng phải sẽ biết? Trương Tử Phong về cười nói, Trần Phàm do dự một chút, hắn mới tới nơi đây liền có đại nhân vật đang chờ hắn, cái này không khỏi thật trùng hợp đi. Thế nhưng là nếu người này nói, hắn cũng không tiện cự tuyệt, nói không chừng đại nhân vật kia thật có sự tình tìm hắn. Hắn ngược lại muốn xem đại nhân vật này đến tột cùng là ai. Do dự một chút đằng sau, hắn hướng lầu cấp đi đến. Đại hắn lên lầu 2, tiến vào một tòa trong nhã gian sau, hắn liền thấy được một màn trước mắt. Nhã gian xa hoa, tráng lệ, tại chính giữa vị trí trưng bày một cái bàn. Trên mặt bàn mỹ vị món ngon đều là. Tại cái bàn trung quanh, ngồi 6 tên tử đệ, bọn hắn mỗi cái đều là người mặc nội viện tử đệ phục sức. Trần Phàm sau khi đi vào, bọn hắn từng cái nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt khác nhau, nhìn từ trên xuống dưới, lại không chút nào đứng dậy ý hoan nên. Trần Phàm nhíu mày, chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách? Bất quá hắn cũng không có để ý những này, chỉ là Trần Phàm đem ánh mắt đặt ở một nữ tử trên thân. Trên mặt bàn có ngồi 6 người, 5 người đều là nam, chỉ có một tên nữ. Mà tên này nữ vẫn ngồi ở chính giữa vị trí, bị 5 tên nam tử ủng hộ. Chắc hẳn, người kia trong miệng đại nhân vật chính là nữ tử này. "Ngươi tìm ta?" Trần Phàm hỏi một câu. "Đột phá 72 tầng tử đệ, chính là ngươi à? Nhìn qua rất bình thường thôi. Tốt, bản tiểu thư xem hết, hiện tại không sao, ngươi có thể lăn." Trần Phàm hai mắt run lên, nhìn xem nàng này. Nữ tử này da trắng mỹ mạo, đeo vàng đeo bạc, mái tóc màu vàng nóng cao cao co lại, cho người ta một loại lộng lẫy ung dung cảm giác. Có thể nói vậy mà như thế khó nghe. Hắn vốn cho rằng nữ tử này tìm hắn có việc, lại không nghĩ rằng chỉ là đơn thuần nhìn một chút hắn, bây giờ xem hết, để hắn đi thì cũng thôi đi, lại còn nói lăn. "Làm sao? Không nghe thời a, để cho ngươi lăn a." Trương Tử Phong trêu tức mà cười cười. "Thật sự cho rằng tìm ngươi có việc a, ngươi nhìn nơi này có chỗ ngồi của ngươi sao? Mau cút." Lục Nghị mấy người cũng là cười nhạo lấy. Trần Phàm nhìn xem bọn hắn, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Những lũ tiểu nhân này sắc mặt hắn gặp nhiều lắm. Hắn không làm cho người ta, người khác cũng đừng hòng chọc hắn. Hắn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ lại tới đây, lại không muốn sau khi đi vào lọt vào những người này đối xử lạnh nhạt tương đối. Cái này không khỏi quá khi dễ người đi. Chương 564, xa hạt nữ tử chương 564, xa hạt nữ tử đầu năm nay đồ đần thật nhiều, để hắn lên đến liền lên đến. "Đến, Bất Nhiễm tiểu thư, tiểu đệ mời ngài một chén." Trương Tử Phong bọn người lẫn nhau mời rượu, đối với nữ tử một mặt chế nhạo toan hót. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phàm chắc chắn thành thành thật thật lăn ra nơi này. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phàm không chỉ có không đi, ngược lại từng bước một hướng bọn hắn đi tới. "Con mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Trương Tử Phong trực tiếp đứng lên, gầm thét lối ra. Những người khác cũng đều là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, Trần Phàm đây là muốn làm gì? "Để cho ta đi lên, là cần đại giới." Trần Phàm từng bước một đi đến Trương Tử Phong trước mặt, tại cái khác mấy người một mặt kinh ngạc biểu lộ bên dưới, cầm lấy trên bàn một ly rượu, trực tiếp dội tại Trương Tử Phong trên khuôn mặt. Một sát na này, toàn trường an tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Phàm không chỉ có không đi, ngược lại đem một chén rượu dội tại Trương Tử Phong trên mặt, hắn thật là lớn gan. "Ngươi dám đỡ ta?" Trương Tử Phong hai mắt lửa giận cùng đốt. Trong mắt hắn, Trần Phàm là đột phá 72 tầng thiên tài tử đệ. Như là bình thường, hắn còn đối với nó có chút cố kỵ, dù sao hắn cũng đã được nghe nói Trần Phàm một ít chuyện. Nhưng bây giờ khác biệt, ở bên cạnh hắn ngồi thế nhưng là Bất Nhiễm tiểu thư. Trần Phàm tại lợi hại, tại Bất Nhiễm tiểu thư nơi này còn chưa đủ nhịn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Bất Nhiễm tiểu thư ngồi ở chỗ này, Trần Phàm thế mà còn dám dội hắn. Đây quả thực tại không nhìn Bất Nhiễm tiểu thư. Nhưng mà, càng làm cho hắn không thể tin là, giờ khắc này Trần Phàm không nói gì, biểu lộ lạnh nhạt. Đưa tay đem một bầu rượu cầm lên, lấy ra rượu đóng, hướng thẳng đến đỉnh đầu của hắn rót xuống dưới. Mấy người khác thấy cảnh này, đều là trợn mắt hốt hoồm, cảm giác cái này Trần Phàm là điên rồi. Dám liên tiếp khiêu khích Trương Tử Phong, người muốn chết. Trương Tử Phong triệt để nổi giận. Trên thân càn khôn hóa cảnh tam trọng tiên khí tức đột nhiên bộc phát, đấm ra một quyền, tiên cường bá đạo, lại mài cắm không khí phát ra ầm ầm sao động thanh âm. Thấy thế, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, càn khôn hóa cảnh tam trọng sâu kiến cũng dám động thủ với hắn, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Ngay tại nắm đấm cách hắn không đến một chỉ khoảng cách thời điểm, Trần Phàm một trường rũa ra, lại ngạnh sinh sinh đem nắm đấm chặn lại. Mặc cho Trương Tử Phong dùng lực như thế nào, đều không tránh thoát Trần Phàm năm ngón tay. "Cút xuống cho ta." Lần này, là Trần Phàm nói. Trước đó Trương Tử Phong để hắn lăn, nhưng không có thực hiện, bây giờ hắn lấy đạo của người trả lại cho người, để Trương Tử Phong lăn. Giang giác. Bàn tay hắn dùng sức, một cỗ lực đạo đáng sợ trực tiếp quét sạch Trương Tử Phong năm đấm. Xương cốt thanh âm vỡ tan vang lên, Trương Tử Phong đau đớn kịch liệt, chỉ cảm thấy toàn bộ tay đều bị vỡ nát. Sau đó không đợi hắn phản kháng, cả người trực tiếp liền bị một cỗ đại lực hất bay ra ngoài, rơi vào trên đường phố, nhấc lên trận trận kinh hô. "Chuyện gì xảy ra? Phía trên xảy ra chuyện gì? Trương Tử Phong làm sao bị người ném tới?" Rất nhiều tử đệ đều ở phía dưới nhìn quanh, thậm chí có gan lớn một điểm bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Đột nhiên một màn, để trong căn phòng 5 người biến sắc. Vị nữ tử tóc vàng kia càng là hơi nhướng mày. Trần Phàm thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, đem Trương Tử Phong ném ra lâu. Mà lại, Trương Tử Phong thế nhưng là càn khôn hóa cảnh tam trọng võ giả. Mặc dù tại nội viện không tính là cái gì, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy bị chế phục. Có thể Trần Phàm, thế mà một chiêu liền đem nó trấn áp. Cái này Trần Phàm thực lực, mạnh như vậy sao? Mặc dù Trần Phàm chính là đột phá 72 tầng thiên tài, nhưng bọn hắn trong tiềm thức, Trần Phàm cũng không có đơn giản như vậy liền đem Trương Tử Phong trấn áp đi. Người đây là muốn chết. Trừ nữ tử tóc vàng kia, bốn người khác đều là quát chói hai lối ra, một mặt sắc khí. "Ta muốn chết, các ngươi có thực lực giết ta sao?" Trần Phàm ánh mắt như dao, nhìn lướt qua bốn người, căn bản không để vào mắt. Bốn người này thực lực đều tại càn khôn hóa cảnh tam trọng tả hữu, hắn có thể chế ngự Trương Tử Phong, liền có thể chế ngự trước mắt bốn người này, cho dù bốn người này đồng thời xuất thủ, kết quả đều như thế. Bốn người nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, không thể làm gì bị hù giật mình, bước chân bản năng lui về phía sau mấy bước. Trần Phàm trên thân mang theo một cỗ áp bách cảm giác, cùng khí tức tử vong, bọn hắn có rất mãnh liệt dự cảm, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, kết quả của bọn hắn liền sẽ cùng Trương Tử Phong mở dạng, thậm chí thảm hại hơn. Trần Phàm nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, cảm thấy buồn cười. Đây chính là thần tướng học viện tử đệ, mới vừa rồi còn diếu võ dương oai, trong nháy mắt liền bị hù không dám ra tay, cái này không khỏi quá mức điểm ai. Trần Phàm không để ý đến bọn hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía chính giữa nữ tử tóc vàng, trong mắt hàn mang bộc lộ, một mặt hờ hững nói, vừa rồi ngươi để cho ta lăn. Nữ tử tóc vàng sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Trần Phàm, biết xem thường người thiếu niên trước mắt này, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, liền lại nâng lên cái kia kiêu ngạo khuôn mặt, thư lạnh một tiếng nói, đúng thì sao, một cái vừa mới tấn thăng nội viện tử đệ, cũng không nhìn một chút là thân phận gì, liền dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có tư cách này sao? Nếu như ta đưa ngươi đánh nằm xuống, không biết có hay không tư cách. Diệp Phong cảm thấy buồn cười, hắn xưa nay không cảm thấy nói chuyện còn cần tư cách. Làm càn. Nữ tử tóc vàng sắc mặt âm trầm, Trần Phàm lời nói để trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Lúc này gầm thét một tiếng, đứng lên, cao cao tại thượng nói ngươi biết ta là ai sao? Từ xuất sinh đến bây giờ, còn không có nhìn thấy người nào dám nói muốn đem ta đánh ngã, cho dù bọn hắn có thực lực kia, cũng không có lá gan kia. Đừng nói ngươi nói một cái nho nhỏ nội viện đệ tử, cho dù là những trưởng lão kia, đều khách khách khí khí với ta, ngươi tốt lớn gan chó, thật sự coi chính mình đột phá 72 tầng thì ngon, ngươi tự phế tu vi đi, sau đó dập đầu nhận lầm, đập 10. Không 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 cái khấu đầu, sau đó ngay trước dưới lầu tất cả tử đệ mặt, nói mình là cái ngu xuẩn, bản tiểu thư nhìn xem cao hứng, có lẽ sẽ bỏ qua ngươi, không phải vậy, ngươi liền đợi đến tiếp nhận bản tiểu thư đối với ngươi trả thù đi. Trần Phàm nghe xong, ánh mắt híp lại. Nói thật, hắn đôi trước mắt nữ tử này càng ngày càng cảm thấy chán ghét, buồn nôn. Không chỉ có nói chuyện khó nghe, để hắn lăn, còn tại giờ phút này uy hiếp hắn, tự phế tu vi, đập 10. Không 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 cái khấu đầu, còn muốn làm lấy tất cả tử đệ mặt chính mình vũ nhục chính mình. Nàng thật không biết nữ tử tóc vàng dựa vào cái gì nói như vậy. Chẳng lẽ là nàng tự cho là thân phận? Đương nhiên, nếu như là bình thường tử đệ, có lẽ sẽ suy đoán nữ tử tóc vàng thân phận bất phàm, khiếp đảm phía dưới thật có thể sẽ làm như vậy. Nhưng Trần Phàm sẽ không. Cho dù là nữ tử tóc vàng thân phận bất phàm, vậy thì thế nào? Hắn làm việc xưa nay sẽ không e ngại đối thủ là ai, đối thủ chỗ dựa là ai. Hắn tu đạo đến nay, dựa vào là bất khuất, cứng cỏi, thẳng tiến không lùi cũng không sợ chi tâm. Làm liền làm, cần gì phải sợ cái gì hậu quả? Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó tự có biện pháp. Hú hồ, cho dù hắn không làm, cô gái tóc vàng này liền sẽ buông tha hắn, đương nhiên sẽ không. Như vậy đã như vậy, vậy tại sao không để cho mình hài lòng một thanh? Tốt một cái xà hạt nữ tử, người dáng dấp xinh đẹp, lại tâm tư như vậy ác độc, quả thực là trắng dài quá như thế khuôn mặt. Nói cho ngươi, ta Trần Phàm gặp qua rất nhiều nữ, ngươi là cái kia nhất làm cho người buồn nôn cùng chán ghét loại kia, ta đều muốn không rõ, như ngươi loại người này sao có thể sống đến bây giờ, còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Chương 565, Sư Ca, Lãnh Phong. Chương 565, Sư Ca, Lãnh Phong, người một chết. Trần Phàm lời nói, khí nữ tử tóc vàng lồng ngực chập trùng, trong cặp mắt giống như có thể phun ra lửa. Mặc kệ tại nội viện hay là tại chỗ nào, người nào dám đối với nàng nói như vậy, đơn giản chính là cực hạn khiêu khích cùng nhục nhã. Nàng lửa giận trực tiếp bộc phát. Xoẹt. Trong tay nàng quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh màu lam lưu ly bảo kiếm. Bảo kiếm lăng lệ, kiếm khí bức người, tại trên bảo kiếm còn có phù văn thần bí đang lưu chuyển, xem xét chính là bất phàm đồ vật. Lam sát yêu cơ, thiên cấp bát phẩm chiến binh. Trần Nghị bọn người kinh hô lối ra. Bất Nhiễm tiểu thư không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu, thậm chí ngay cả bát phẩm chiến binh lam sát yêu cơ đều xuất ra, Trần Phàm xong đời. Trên thực tế, nữ tử tóc vàng mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không đốc. Khi nhìn đến Trần Phàm một chiêu đem Trương Tử Phong chế ngự đằng sau, nàng liền nhận thức đến Trần Phàm lợi hại. Nàng muốn xuất thủ, nhất định phải một chiêu chiến thắng, không cho Trần Phàm cơ hội thở dốc. Lúc này, lam sát yêu cơ hướng Trần Phàm đâm tới. Phù văn thần bí ông nhưng xoay tròn, biến thành từng đạo kiếm khí lăng lệ, đem Trần Phàm bao phủ, chấn sát. Trần Phàm thân ở trong kiếm khí, bị vây quanh. Thấy cảnh này, Trần Nghị bọn người cười lạnh liên tục, trong mắt bọn hắn, Trần Phàm đã là cái người chết. Chỉ bằng cái này. Nhưng mà, đây hết thảy xem ở Trần Phàm trong mắt, quá mức không biết tự lượng sức mình. Nữ tử tóc vàng tu vi hắn đã sớm nhìn ra. Càn khôn hóa cảnh tứ trọng phá vỡ tu vi, chính là trong những người này mạnh nhất tại tồn tại. Nhưng tại Trần Phàm trong mắt, chẳng phải là cái gì. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, quanh thân khí chàng mênh mình, vung thả bá đạo, từng luồng kinh người khí thế như sóng sóng bình thường hướng ra phía ngoài tịch quyên. Tại quanh người hắn kiếm khí tiếp xúc đến nguồn lực lượng này, trực tiếp liền bị chấn thành phấn vụ. Làm sao có thể? Trần Nghị bọn người thét lên lối ra, một mặt không thể tin. Nữ tử tóc vàng càng là sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới kiếm khí của mình dễ dàng như thế liền bị Trần Phàm phá giải. Đảng! Nhưng mà kiếm khí bị phá, kiếm vẫn còn tại. Tay nàng cầm lam sắc yêu cơ, trực tiếp đâm về Trần Phàm trái tim. Thế nhưng là, tại khoảng cách trái tim nửa tấc thời điểm, lam sắc yêu cơ cũng rốt cuộc không cách nào lại tiến mảy may. Bởi vì Trần Phàm hai ngón tay đã lấy cực nhanh tốc độ đem thân kiếm kẹp lấy. Mặc kệ nàng như thế nào phát lực, đều không thể dung chuyển Trần Phàm cái này hai ngón tay. Ngươi, làm sao có thể? Nữ tử tóc vàng sắc mặt đại biến. Nàng một kiếm này, ngưng tụ nàng toàn bộ thực lực, có thể nói là nàng mạnh nhất chi lực. nhưng hôm nay thế mà dễ như trở bàn tay liền bị Trần Phàm áp chế. Nàng không cam lòng như vậy, lần nữa bộc phát, cuồn cuộn lực lượng như trường giang đại hà bình thường từ trong cơ thể nàng điều động, tiến vào lam sắc yêu cơ bên trong. Lam sắc yêu cơ lần nữa bắn ra tia sáng chói mắt. Thế nhưng là Trần Phàm hai ngón tay hình như có vạn quân chi lực bình thường bất động như núi, kiếm ở trong tay nàng lại không cách nào tả hữu. Chuyện này đối với nàng tới nói quá mức đả kích. Vung ra bản tiểu thư kiếm, nàng gầm thét một tiếng, không nghĩ tới Trần Phàm mạnh như vậy, trong lòng đối với Trần Phàm càng phát ra căm hận. Có thể Trần Phàm không thèm để ý, ngược lại nhìn xem trước mặt nữ tử tóc vàng, hừ lạnh một tiếng nói, thanh kiếm này thiên cấp bát phẩm, tại nội viện bên trong cũng coi là bảo vật một kiện, đáng tiếc dùng tại trong tay của ngươi đơn giản điếm ô ánh sáng của nó, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, trong mắt ta ngươi không xứng có được nó, có thể bị ngươi làm bẩn kiếm ta cũng khinh thường đi muốn, dứt khoát hủy nó đi. Trần Phàm lại muốn hủy lam sắc yêu cơ, thiên cấp bát phẩm chiến binh. Trần Nghị bọn người đều là biến sắc, bất quá lập tức bọn hắn liền cười, thiên cấp bát phẩm chiến binh cỡ nào tồn tại, căn bản không phải bình thường chiến binh, nhưng so sánh bản thân không thể phá vỡ, nhưng mà Trần Phàm lại nói muốn đem vật này phá hủy, đơn giản buồn cười. Cho dù Trần Phàm có được chấn áp nữ tử tóc vàng thực lực, trong mắt bọn hắn đồng dạng không có năng lực phá hủy bát phẩm chiến binh, tự dước lấy đủ, không biết tự lượng sức mình, lại dám nói bừa phá hủy bản tiểu thư lam sắc yêu cơ. Nữ tử tóc vàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cũng làm địa mai cười một tiếng. Nàng lam sắc yêu cơ mặc dù là thiên cấp bát phẩm, nhưng bản thân độ cứng rắn kỳ thật so bát phẩm chiến binh còn mạnh hơn, có thể đạt tới cửu phẩm, thậm chí cửu phẩm đỉnh phong. Bởi vì ở đây trong kiếm ở trong chứa yêu cơ tinh phách. Yêu cơ chính là một loại chỉ có ở trong sa mạc mọc ra một loại cứng rắn thực vật, mà yêu cơ tinh phách càng là đã rút ra yêu cơ tinh hoa du luyện mà thành. Há lại một cái Trần Phàm có thể phá hủy, không thử một chút làm sao biết đâu. Nhưng mà Trần Phàm lại là cười thần bí, thiên cấp bát phẩm trong mắt bọn hắn là không thể phá vỡ tồn tại. Huống chi hắn cũng đã nhìn ra cái này lam sắc yêu cơ độ cứng rắn muốn so bình thường thiên cấp bát phẩm chiến binh còn mạnh hơn. Ngón tay hắn kẹp lấy thân kiếm một khắc này, liền đã cảm giác được tại thân kiếm nội ẩn chứa yêu cơ tinh phách. Yêu cơ tinh phách hắn cũng biết một chút, xem ra nữ tử tóc vàng bối cảnh thật không đơn giản à, bình thường nội viện tử đệ cũng sẽ không có được yêu cơ tinh phách loại tồn tại này. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Người khác làm không được không có nghĩa là hắn làm không được. Giờ phút này, một cỗ đại lực từ trong ngón tay bắn ra. Mơ hồ có thể thấy được một đầu huyết sắc thần long từ trong ngón tay du đãng mà ra, tiến vào lam sắc yêu cơ bên trong. Lập tức, lam sắc yêu cơ run rẩy mà lên. Nữ tử tóc vàng sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, nàng vậy mà cảm thấy lam sắc yêu cơ sợ hãi. Nàng quanh năm ôn dưỡng kiếm này, sớm đã cùng lam sắc yêu cơ sinh ra trên tâm linh cộng hưởng. Bây giờ lam sắc yêu cơ cảm nhận được e ngại, run rẩy, nàng đồng dạng có thể cảm giác được. Không có khả năng sắc mặt nàng kinh dị, tựa hồ dự đoán đến cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân kiếm. Giang giác. Sau một khắc, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy từ kiếm trên thân truyền ra. Một sát na này, nữ tử tóc vàng cùng Trần Nghị bọn người đều là sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn dưới tầm mắt, lam sắc yêu cơ mặt ngoài thế mà đã nứt ra từng đạo vết rách, không ngừng lan tràn. Mà theo lan tràn, đột nhiên nữ tử tóc vàng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thổi phun một tiếng, một ngụm máu từ trong miệng nàng phun ra. Bất nhiễm tiểu thư, Trần Nghị bọn người kinh hô lối ra. Lam sắc yêu cơ bị nữ tử tóc vàng quanh năm ở dương, đã cùng nàng tâm thần thành lập nhất định liên hệ. Bây giờ lam sắc yêu cơ bị hủy, nàng tâm thần tự nhiên cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Rầm rầm. Cùng lúc đó, lam sắc yêu cơ cũng triệt để pha thoái, biến thành từng cái mảnh vỡ, rớt xuống đất. Bọn hắn nghe lam sắc yêu cơ rớt xuống đất thanh âm, tâm thần một trận rung động. Đây chính là thiên cấp bát phẩm chiến binh à, Trần Phàm thế mà chỉ là tùy ý xuất thủ, liền đem lam sắc yêu cơ chấn vỡ, lực lượng cỡ nào? Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy trên mặt đau rát. Vừa rồi bọn hắn còn tại cười Trần Phàm không biết tự lượng sức mình. Có thể sau một khắc lam sắc yêu cơ liền nát. Ngươi hủy bản tiểu thư lam sắc yêu cơ, ngươi biết nó là ai đưa cho bản tiểu thư sao? Nó là sư ca ta đưa cho ta, sư ca chính là trong nội tâm của ta thần tượng, ngươi vậy mà hủy ta thần tượng đưa cho ta lam sắc yêu cơ, ngươi đáng chết. Nữ tử tóc vàng nhìn xem rớt xuống đất thân kiếm mảnh vỡ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lam sắc yêu cơ đối với nàng ý nghĩa phi phàm, nhưng hôm nay bị hủy như vậy, đây chính là Lãnh Phong năm đó đưa cho nàng. Chương 566, Mạc Thiên Nhan chương 566, Mạc Thiên Nhan cái gì? Cái này yêu cơ xanh lam lại là Lãnh Phong sư huynh đưa cho Bất Nhiễm tiểu thư. Trần Nghị ánh mắt chớp động, hắn tự nhiên biết nữ tử tóc vàng sư ca là Lãnh Phong. Không chỉ có hắn biết, còn lại bốn người, bao quát nội viện tử đệ đều biết. Lãnh Phong, nội viện tuyệt đối thiên tài. Ngày bình thường đối với nữ tử tóc vàng không gì sánh được sủng ái. Nhớ kỹ có một lần, có một tên nội viện tử đệ cùng nữ tử tóc vàng bình thường luận võ luận bàn. Bởi vì không cẩn thận để nữ tử tóc vàng chịu một chút vết thương nhỏ. Vẹn vẹn vết thương nhỏ, chỉ là chảy ra một chút ra, máu đều không có chảy, sau đó bị Lãnh Phong biết. Trong cơn tức giận, trực tiếp đem tên tử đệ kia cánh tay chặt đứt, lấy làm trừng phạt. Mà bây giờ, Trần Phàm hủy Lãnh Phong đưa cho nữ tử tóc vàng yêu cơ xanh lam. Cái này nghiêm trọng trình độ, không chỉ có riêng chỉ là phế bỏ cánh tay đơn giản như vậy, rất có thể sẽ muốn Trần Phàm bệnh. Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi phải xui xẻo. Bất Nhiễm tiểu thư thiên kim chi thể, không chỉ có bối cảnh sau lưng, còn có Lãnh Phong sư huynh thiên tài như vậy sư ca, đừng nói ngươi hủy yêu cơ xanh lam, cho dù không có hủy, ngươi cũng khó thoát chết vận mệnh. Còn lại bốn người cũng đều ở trong lòng cười lạnh. Ngươi sư ca. Nhưng mà Trần Phàm nhưng lại không biết nữ tử tóc vàng sư ca là ai. Bất quá có thể nghĩ, có thể bị nữ tử tóc vàng để ý như vậy, nghĩ đến người sư ca này, không phải nhân vật đơn giản. Trần Phàm, nói cho ngươi đi, Bất nhiễm tiểu thư sư ca chính là trong nội viện, lừng lẫy nổi danh Lãnh Phong, ngươi bị Lãnh Phong sư huynh yêu cơ xanh lam, ngươi liền trở chết đi ngươi. Trần Nghị lạnh lùng cười. Trước đó, hắn cùng ở đây bốn người đều muốn giết Trần Phàm, tại nữ tử tóc vàng trước mặt ra điểm đầu ngỏ rõ. Không làm gì được là Trần Phàm đối thủ, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Nhưng cũng bởi vậy để bọn hắn hận lên Trần Phàm, cảm thấy là Trần Phàm để bọn hắn tại Bất Nhiễm tiểu thư trước mặt bị mất mặt. Hiện tại tốt, Trần Phàm hủy yêu cơ xanh lam, đắc tội Lãnh Phong. Bọn hắn tìm được trấn nhiếp Trần Phàm tồn tại. Mặc dù bọn hắn không phải Trần Phàm đối thủ, nhưng Lãnh Phong lại là. Bọn hắn muốn lấy Lãnh Phong tên tuổi uy hiếp Trần Phàm, dễ tìm về một chút vừa rồi mất đi mặt mũi. Thế nhưng là, bọn hắn thật không thể giải thích Trần Phàm. Khi biết được nữ tử tóc vàng sư ca là Lãnh Phong thời điểm, Trần Phàm chỉ là kinh ngạc mà thôi. Dù sao Lãnh Phong thế nhưng là nội viện thiên tài, càng là băng ngục linh lung tháp 73 tầng người sáng tạo. Tại nội viện tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói cũng nhanh muốn tấn thăng chí tôn đệ tử, chính là trong nội viện số 1 số 2 tuyệt đối cao thủ. Mà dạng này một tôn nội viện thiên tài, sư muội của hắn lại là trước mắt nữ tử tóc vàng. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng không có bởi vì nữ tử tóc vàng sư ca là mà cảm thấy khiếp đảm, e ngại. Mạnh hơn, đó cũng là Lãnh Phong. Bây giờ tại trước mặt hắn chỉ là nữ tử tóc vàng. Lãnh Phong đằng sau có lẽ sẽ tìm hắn tính sổ sách, nhưng này cũng là đằng sau. Trần Phàm nhìn chính là hiện tại. Nữ tử tóc vàng mệnh, hiện tại nắm giữ ở trong tay của hắn, cái này đã đủ rồi. Làm sao? Sợ, đáng tiếc đã chậm, Lãnh Phong sư ca là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Nữ tử tóc vàng một mặt cười lạnh. Nàng nhìn thấy Trần Phàm biểu lộ, còn tưởng rằng người sau sợ, lập tức mỉa mai đứng lên. Có thể nghe được nàng sau, giờ khắc này, Trần Phàm bỗng nhiên cười. Hắn nhìn xem nữ tử tóc vàng, hừ lạnh một tiếng nói, nếu như đây chính là ngươi ỷ vào, vậy ngươi thật đúng là hết ngồi đại giếng. Lãnh Phong là rất mạnh, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu như ngươi muốn dùng hắn đến chấn nhất ta, không có ý tứ, để cho ngươi thất vọng, hôm nay, ta không chỉ có muốn hủy yêu cơ kiếm, còn muốn quạt ngươi một bàn tay, để cho ngươi biết người nào có thể lớn, người nào không có khả năng lớn. Ngươi dám? Trần Nghị bọn người gầm thét mà lên. Bọn hắn không nghĩ tới, Lãnh Phong đều rời ra ngoài, Trần Phàm thế mà còn không sợ, không chỉ có không sợ, giờ phút này còn muốn phiến Bất Nhiễm tiểu thư một bàn tay. Nữ tử tóc vàng cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm to gan như vậy, đơn giản lật đổ tưởng tượng của nàng. Nàng hiện tại hận không thể giết Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm thực lực mạnh mẽ, còn hủy nàng yêu cơ xanh lam, khí thế trên người phô thiên cái địa hướng nàng đè xuống. Giờ phút này đừng nói giết Trần Phàm, ngay cả phản kháng đều không có dũng khí. Bất quá nàng đấy lòng bối rối, mặt ngoài còn uy hiếp lấy Trần Phàm. Trần Phàm, ngươi muốn phiến ta, không chỉ có Lãnh Phong sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi, bản tiểu thư thế lực phía sau cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ? Xem ra cô gái tóc vàng này thân phận siêu nhiên, cũng không phải là chỉ có Lãnh Phong cái này một cái chỗ dựa. Bất quá Trần Phàm căn bản không quan tâm những này, thân xác của hắn không có biến hóa chút nào, thanh âm lạnh nhạt. Như bạn niên hàn băng, nếu nói liền muốn trả giá đắt, mặc kệ người đứng phía sau ngươi là ai, tại ta chỗ này đều như thế. Nói, bàn tay hắn giơ lên, hàn phong kinh nức. Một tát này xuống dưới, nữ tử tóc vàng tất cả tôn nghiêm cùng tiêu ngạo đều bị phá nứt. Từ nay về sau, nàng sẽ ở học viện cũng không còn cách nào ngẩng đầu. Dừng tay. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo nữ tử thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Lập tức ít một tiếng, cửa gian phòng bị mở ra. Một nữ tử đi đến. Trần Phàm thủ hạ dừng lại, nét miệng lên một vòng cười yếu ớt. Thân thức cảm ứng lâu như vậy, rốt cục nhịn không được đi ra sao? Trần Phàm sức cảm ứng kinh khủng bực nào. Vừa rồi tại cùng nữ tử tóc vàng phát sinh xung đột một khắc này, hắn liền cảm ứng được một cô ý niệm tại chú ý nơi này. Bây giờ hắn muốn phiến nữ tử tóc vàng một bàn tay, đạo ý niệm này chủ nhân rốt cục nhịn không được đi ra. Chỉ gặp đó là một tên người mặc quần áo màu trắng nữ tử, nàng dáng người cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ, một đầu tóc đen nhánh nửa đầm vào trên vai, trên thân mang theo một cỗ thành tục cùng ưu nhã khí chất, hướng Trần Phàm đi tới. Ẩn ẩn có thể ngửi được, từ đây nữ trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khiến cho người tâm thần thanh thản, lưu luyến quên bể. Là Mạc Thiên Nhan, tòa tiểu lâu này lão bản, không nghĩ tới nàng ra tay. Trần Nghị bọn người nhìn thấy Mạc Thiên Nhan, lập tức tựa như thấy được cứu tinh bình thường, cao hứng trở lại. Nữ tử tóc vàng mặc dù thân phận tôn quý, còn có Lãnh Phong như thế một sư ca, nhưng bây giờ đều không ở chỗ này, căn bản không được mảy may tác dụng. Trần Phàm muốn phiến nữ tử tóc vàng, người sau chỉ có bị đánh phần. Nhưng bây giờ, Mạc Thiên Nhan xuất hiện. Lúc đầu như loại này sự tình, ngày bình thường Mạc Thiên Nhan căn bản khinh thường đi quản. Nhưng nữ tử tóc vàng thân phận quá mức không tầm thường, bây giờ tại tiểu lâu của nàng xảy ra chuyện, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến, cho nên nàng trực tiếp tiến đến. Mà Trần Nghị bọn người tự nhiên biết Mạc Thiên Nhan là ai. Trần Phàm ở trong mắt nàng bất quá là cái sâu kiến, có nàng xuất mã, Trần Phàm còn có nhảy đắc phần. Đáng tiếc ngươi phiến không thành. Nữ tử tóc vàng cười đắc ý, cái kia Mạc Thiên Nhan đến tột cùng là ai? Nếu tại nội viện, vì sao tại nội viện tử đệ bên trong chưa từng có nghe nói qua nhân vật như vậy? Theo cửa phòng mở ra, sớm đã xuống lại ở bên ngoài đám người cũng nhìn thấy trong căn phòng một màn. Bọn hắn nhìn ra Trần Phàm muốn phiến Bất Nhiễm tiểu thư, chấn kinh Trần Phàm lá gan, nhưng bây giờ Mạc Thiên Nhan xuất hiện. Ngay trong bọn họ còn có một số người không rõ ràng Mạc Thiên Nhan lai lịch. Chương 567, Tử Nguyên Hoàng Triều, đương kim công chúa. Chương 567, Tử Nguyên Hoàng Triều, đương kim công chúa. Cô lậu quả văn, cái này Mạc Thiên Nhan căn bản không phải học viện tử đệ. Cái gì? Không phải học viện tử đệ, có thể tại học viện sáng tạo tiểu lâu. Cái này cũng không rõ ràng, chỉ là nghe đồn nàng bối cảnh rất mạnh, có thể tại nội viện tự do xuất nhập. Ông trời của ta, còn có loại người này. Rất nhiều tử đệ đều đang nghị luận. Trần Phàm ánh mắt cũng một mực nhìn lấy Mạc Thiên Nhan. Cảm giác đầu tiên chính là nữ tử này không đơn giản, bởi vì nàng vậy mà nhìn không thấu nàng này nhục thân. Trần Phàm nội tâm chấn động, hắn thực lực cỡ nào, vậy mà nhìn không thấu trước mắt nữ tử áo trắng. Trần Phàm ánh mắt cũng một mực nhìn lấy Mạc Thiên Nhan. Cảm giác đầu tiên chính là nữ tử này không đơn giản, bởi vì nàng vậy mà nhìn không thấu nàng này nhục thân. Trần Phàm nội tâm chấn động, hắn thực lực cỡ nào, vậy mà nhìn không thấu trước mắt nữ tử áo trắng. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, nàng này thực lực khủng bố, ở trên hắn. Thứ hai, chính là nàng này trên người có cỡ nào chí bảo, đem tự thân khí tức che đậy. Trong nội viện, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Bất quá, mặc kệ nàng này là loại nào khả năng, tại Trần Phàm trong mắt, đều không thể ngăn dừng hắn phiến nữ tử tóc vàng. Hắn sở dĩ không có vỗ xuống một trường kia, chính là muốn nhìn xem nữ tử này có thể thế nào. Lúc này sắc mặt hắn đạm mạc, nhìn xem Nhã Ngộng, hỏi lại một tiếng nói, có việc. Nhã Ngộng đánh giá Trần Phàm, cười cười, đồng dạng hỏi lại Trần Phàm nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Chẳng lẽ còn có thân phận khác? Trần Phàm ra vẻ chấn kinh. Thân dận đại lục, học viện thế lực rắc rối phức tạp, chiếm cứ các phương, trừ cái kia bao trùm thế lực khắp nơi phía trên sáng thế cùng, chính là lấy Tam Đại học viện chói mắt nhất, mà trừ Tam Đại học viện bên ngoài, chính là cái kia thập đại hoàng triều mạnh nhất. Mạc Thiên Nhan ung dung tài trí, thanh âm đạm mạc. Nói đến đây nàng dừng một chút, thanh âm có chút đề cao một chút, mà trước mắt người nữ tử, trừ là nội viện thiên tài Lãnh Phong sư muội bên ngoài, còn có một cái ngươi cả một đời đều không chọc nổi thân phận, Tử Nguyệt hoàng triều, thập đại hoàng triều một trong tại vị công chúa. Cái gì? Lại là Tử Nguyệt hoàng triều tại vị công chúa? Bên ngoài gian phòng đám người tụ lại càng ngày càng nhiều, nghe tới Tử Nguyệt hoàng triều bốn chữ này lúc, lập tức toàn thân chấn động. Tử Nguyệt hoàng triều chính là thần dận đại lục mạnh nhất thập đại hoàng triều một trong, bản đồ bao la, con dân mấy vạn bạn, trưởng quản mấy trăm tòa lớn nhỏ thành trì, chính là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Nhất là nghe nói Tử Nguyệt hoàng triều kẻ thống trị chính là đại thánh cảnh tồn tại. Đại thánh cảnh tại thần dận đại lục chính là tuyệt đối cường giả. Thần dận đại lục đột phá đại thánh cảnh tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tử Nguyệt hoàng triều kẻ thống trị chính là thứ nhất. Không nghĩ tới, cùng Trần Nghị ngồi cùng một chỗ, lại là Tử Nguyệt hoàng triều công chúa. Ta vẫn cho là nàng chỉ là Lãnh Phong sư muội. Ngay trong bọn họ, có biết nữ tử tóc vàng, nhưng cũng có không biết nữ tử tóc vàng thân phận chân chính. Bây giờ nghe được Mạc Thiên Nhan lời nói, đều là một mặt chấn kinh, khó có thể tin. Nhất là bọn hắn biết được nữ tử tóc vàng thân phận sau, lại nhìn Trần Phàm cử động, lại để cho phiến Tử Nguyệt hoàng triều công chúa một bàn tay. Cái này Trần Phàm đơn giản đang tìm cái chết. Nói không chừng Trần Phàm cũng là vừa mới biết nữ tử tóc vàng thân phận chân thật, trong lòng hối hận không kịp, lập tức liền sẽ đối với nữ tử tóc vàng dập đầu bồi sai đâu. Rất nhiều người suy đoán, Tử Nguyệt hoàng triều, tại vị công chúa. Nhưng mà, Trần Phàm làm sao lại hối hận? Hắn nghe được Mạc Thiên Nhan lời nói sau, chỉ là hơi kinh hãi mà thôi. Trước đó, hắn suy đoán nữ tử tóc vàng còn có cái khác thân phận, nhưng không nghĩ tới lại là Tử Nguyệt hoàng triều công chúa. Tử Nguyệt hoàng triều hắn từ khi đi vào thần dận đại lục đằng sau, tự nhiên cũng biết qua một chút. Với hắn mà nói chính là quái vật khổng lồ, không cách nào dung chuyển tồn tại. Mà trước mắt nữ tử tóc vàng, thế mà chính là trong đó công chúa. Thần tướng học viện, thật sự là hải nạp bách xuyên, loại người gì cũng có. Ân. Nhưng mà, Trần Phàm biểu lộ vẫn luôn bị Mạc Thiên Nhan nhìn ở trong mắt. Nàng muốn nhìn một chút, tại nàng nói xong nữ tử tóc vàng thân phận chân thật sau, Trần Phàm sẽ có như thế nào biểu lộ. Nàng vốn cho rằng Trần Phàm sẽ xuất hiện chấn kinh, hoảng sợ, hối hận. Nhưng Trần Phàm trên mặt một mảnh yên tĩnh, chứ nghe được nữ tử tóc vàng thân phận chân thật sau có chút kinh ngạc bên ngoài, lại không cái khác. Nàng kinh nghi một tiếng, thầm nghĩ cái này Trần Phàm làm sao lại thành như vậy bình tĩnh. Ngươi cứ giả bờ đi, mặt ngoài thờ ơ, chỉ sợ đấy lòng đã sớm bị hù mất hồn đi, bất quá ngươi hủy bản tiểu thư yêu cơ xanh lam, còn đối bản tiểu thư vô lễ như thế, ngươi không cần hy vọng xa vời bản tiểu thư sẽ bỏ qua ngươi, Tử Nguyệt hoàng triều chính là ngươi ngày sau ác mộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ngươi. Nữ tử tóc vàng nhìn xem Trần Phàm, đồng dạng muốn nhìn Trần Phàm hoảng sợ, hối hận biểu lộ. Nhưng nàng thất vọng, có thể nàng không tin trên thế giới có loại người không sợ chết này, nàng cho là Trần Phàm là trang, coi như Trần Phàm muốn hướng nàng cầu xin tha thứ, nàng đều không biết buông tha Trần Phàm trong lòng nàng đã là tử địch. Cái này Trần Phàm cũng thật xui xẻo. Mặc kệ hắn có phải hay không trang, Tử Nguyệt hoàng triều hắn xem như đã tội. Lãnh Phong mặc dù chấn nhiếp không nổi hắn, nhưng Tử Nguyệt hoàng triều liền không giống với lúc trước, Trần Phàm cho dù thiên tài đi nữa, tại Tử Nguyệt hoàng triều cũng chính là một con kiến hôi, Tử Nguyệt hoàng triều giết hắn như ngắt chết một cái châu chấu như vậy nhẹ nhõm. Rất nhiều người đã nghĩ đến Trần Phàm sau này kết cục, đối với nó một trận tổn thất thảm nhưng có đúng không? Nhưng mà tất cả mọi người cho là Trần Phàm sẽ nhận thua, hướng nữ tử tóc vàng xin lỗi dập đầu, để cầu tha thứ. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm lại còn nói như thế một phen, Tử Nguyệt hoàng triều hoàn toàn chính xác cường đại, đối với hiện tại ta tới nói căn bản không phải đối thủ, nhưng nó cường đại, không, có nghĩa là ta sợ, cho dù ngày sau nó muốn giết ta, ta Trần Phàm tiếp theo chính là, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay một tát này ngươi trốn không thoát. Giờ khắc này, Trần Nghị bọn người, cùng bên ngoài gian phòng tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Tử Nguyệt hoàng triều đều rời ra ngoài, Trần Phàm không chỉ có không sợ, ngược lại còn muốn phiến nữ tử tóc vàng, cái này Trần Phàm đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ngươi dám? Nữ tử tóc vàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nàng không nghĩ tới người sau như vậy không biết sống chết, thế mà không sợ Tử Nguyệt hoàng triều, loại người này nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Ngu muội vô tri, Tử Nguyệt hoàng triều căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngày sau ngươi chắc chắn hối hận. Mạc Thiên Nhan than nhẹ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Trần Phàm còn quá trẻ, căn bản không biết Tử Nguyệt hoàng triều cường đại cùng đáng sợ. Có thể thật tình không biết, đó căn bản không phải Trần Phàm có lác, mà là tuyệt đối tự tin. Lúc này hắn nghe Mạc Thiên Nhan lời nói sau, cười một tiếng, dáng tươi cười khinh thường, mang theo nhàn nhạt mỉa mai cùng bộ cợt, hỏi lại một tiếng nói, hối hận. Ta vì sao muốn hối hận? Tử Nguyệt Hoàng Triều là rất mạnh, nhưng đó là ngươi cho là. Ngươi cho là Tử Nguyệt Hoàng Triều rất mạnh, ta liền muốn sợ nó, thật tình không biết ngươi mới thật sự là ngu muội vô tri. Người với người là có khác biệt. Ngươi sống một thế, nếu như ngay cả điểm ấy cốt khí đều không có, vậy tại sao còn phải còn sống, dứt khoát chết đi coi như xong. Cho dù đối phương rất mạnh, nhưng nếu ta làm, ta liền sẽ không hối hận, cũng không thể bởi vì cái này, ta từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ kiêu ngạo, từ bỏ cốt khí, từ bỏ hết thảy, vậy còn không như tự sát tính toán, còn sống làm gì? Chương 568, vậy chúng ta chờ xem chương 568, vậy chúng ta chờ xem. Trần Phạm nhìn thoáng qua giờ phút này giật mình tại nguyên chỗ Mạc Thiên Nhan, liền không còn đi xem, mà là nhìn về hướng trước mặt nữ tử tóc vàng, ánh mắt hiện ra cứng cỏi, bất khuất, lạnh giọng nói ra, "Ngươi, Lãnh Phong sư muội, Tử Nguyệt Hoàng Triều công chúa, bất luận cái gì một dạng đều bao trùm tại trên ta, có thể cho ngươi ở trong học viện như cá gặp nước, tùy tâm sử dụng, nhưng người đi ra lan lộn, cuối cùng là phải. Chà, ngươi gặp được ta, chính là ngươi bất hạnh bắt đầu, mà cái này bắt đầu, liền từ một tát này bắt đầu đi." Trần Phàm bàn tay lại không giữ lại, một bàn tay xuống dưới, một đạo thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Năm cái tay số đỏ ấn khắc ở nữ tử tóc vàng gương mặt phía trên. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo thân ảnh kia, trái tim đột nhiên run lên. Trần Phàm, thế mà thật quật nữ tử tóc vàng một bàn tay. Nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi, có thể nữ tử tóc vàng là Lãnh Phong sư muội, Tử Nguyệt Hoàng Triều công chúa, Trần Phàm vậy mà quạt nàng một bàn tay. Ngươi dám phía ta? Nữ tử tóc vàng không dám tin sờ lên khuôn mặt của nàng, lập tức truyền đến đau rát đau nhức cảm giác, trên mặt tức giận trong nháy mắt bộc tới, ẩn ẩn giữ tợn mà lên. Nàng, họ Tử, tên Không Nhiễm, Tử Nguyệt Hoàng Triều tại vị công chúa, vạn người kính ngưỡng, cao cao tại thượng. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói có người dám phía nàng, cho dù nói chuyện với nàng thái độ đều là khách khí, có thể Trần Phàm không chỉ có đối với nàng thái độ vô lễ, còn trước mặt mọi người quạt nàng một bàn tay. Chuyện này đối với nàng tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, ngày sau nàng tại học viện còn thế nào gặp người? Quạt ngươi tính là gì, nếu như đây không phải học viện, bằng ngươi lời mới vừa nói, ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Trần Phàm nhìn cũng không nhìn nữ tử tóc vàng, tại tất cả mọi người dưới sự trợn mắt hốt mồm, chuẩn bị rời đi nơi đây. Mặc lão bản, giết hắn. Nữ tử tóc vàng quát chói hai một tiếng, chỉ cần ngươi giúp ta giết nàng, ngươi muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi đạt được. Đây coi như là nàng đối với Mạc Thiên Nhan hứa hẹn. Lúc này Mạc Thiên Nhan nhíu mày, ánh mắt dần hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Trần Phàm ở trước mặt nàng quạt Tử Bất Nhiễm một mặt hai, đơn giản chính là đối với nàng trần trụi không nhìn. Đừng nói Tử Bất Nhiễm là hoàng triều công chúa, cho dù không phải, nàng đều không biết buông tha Trần Phàm, thế nhưng là, làm sao, ngươi muốn ngăn ta? Trần Phàm khinh thường cười một tiếng. Mặc dù nhìn không thấu Mạc Thiên Nhan nội thân, nhưng hắn dám khẳng định, nữ tử này tất nhiên không phải đại thánh cảnh. Chỉ cần không phải đại thánh cảnh, hắn còn không sợ. Chỉ là, nếu quả thật cùng nữ tử này động thủ, tất nhiên sẽ bại lộ thực lực. Ta cùng hắn từng có quy định, không có khả năng tại học viện động thủ, trong học viện bất kỳ đệ tử nào ta cũng không thể động. Nhưng mà vượt quá ngoài ý muốn chính là, Mạc Thiên Nhan cũng không có ngăn cản Trần Phàm. Trên người nàng dâng lên khí thế, lại chậm rãi lắng lại. Nàng cũng rất muốn chém giết Trần Phàm, nhưng trở ngại quy định nàng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, ngươi quạt Tử Nguyệt Hoàng Triều công chúa, Lãnh Phong sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù ngươi có thể tại Lãnh Phong thủ hạ sống sót, ngươi cũng chạy không thoát Tử Nguyệt Hoàng Triều trả thù. Ngươi còn không biết đi, thân giận đại lục thập đại hoàng triều, mỗi cái hoàng triều một năm một lần, đều muốn hướng Sáng Thế Cung tổ chức hiến tế đại điện. Tại đại điện này, Tam Đại học viện cùng rất nhiều thế lực gia tộc đều muốn phái người tiến đến, để bày tỏ bày ra đối với Sáng Thế Cung trung thành cùng tín ngưỡng. Mà thật không may, năm nay tổ chức hiến tế đại điện, đúng lúc là Tử Nguyệt Hoàng Triều. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, sao lại nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, hỏi lại một tiếng nói, ngươi là ý nói ta năm nay sẽ đi Tử Nguyệt Hoàng Triều, tham gia hiến tế. Không sai, bởi vì học viện phái người đối tượng, đều sẽ lựa chọn một chút tân tấn nội viện tử đệ. Tại học viện trong mắt, ngoại viện đệ tử chỉ là nhập môn. Từ trong sân nhỏ đệ bắt đầu, mới tính được là chân chính học viện tử đệ. Để bọn hắn tiến đến tham gia hiến tế, một mặt là đại biểu học viện, một mặt khác là tốt hơn tôi luyện một chút bọn hắn. Mở vừa mở tầm mắt, ngươi gọi Trần Phàm đi, tân tấn nội viện thiên tài, băng ngục linh lung tháp 72 tầng người đột phá, như ngươi loại này thiên tài, học viện càng biết cho ngươi đi tham gia hiến tế. Rất không may, khoảng cách Tử Nguyệt Hoàng Triều hiến tế đại điện ngay tại sau một tháng, đến lúc đó ngươi tự cầu phúc đi. Mạc Thiên Nhan nhìn chằm chằm Trần Phàm, trong lòng nàng đã đối với Trần Phàm phán quyết tử hình. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ Trần Phàm là bị Lãnh Phong giết chết hay là tại sau một tháng bị Tử Nguyệt Hoàng Triều cao thủ chém giết, đều là một cái chết. Trần Phàm vô luận như thế nào đều không sống nổi. Nói như vậy, Trần Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là đương nhiên. Ai bảo nàng quạt Tử Bất Nhiễm một bàn tay, đáng đời. Bên ngoài gian phòng đám người nghe được Mạc Thiên Nhan lời nói sau, lập tức một trận thổn thức, đều cảm thấy Trần Phàm quá xúc động, thế mà chọc Tử Bất Nhiễm. Không chỉ có Lãnh Phong cái này nội viện thiên tài sư ca, còn có Tử Nguyệt Hoàng Triều như thế một cái quái vật khổng lồ. Trần Phàm cho dù không sợ Lãnh Phong, cũng tất nhiên e ngại Tử Nguyệt Hoàng Triều. Bằng hắn quạt Tử Bất Nhiễm một bàn tay, Tử Nguyệt Hoàng Triều làm sao có thể bỏ qua hắn? Một khi Trần Phàm tiến đến Tử Nguyệt Hoàng Triều, chờ đợi hắn chỉ có Tử Nguyệt Hoàng Triều điên cuồng trả thù. Hừ, hiến tế đại điện, Tử Nguyệt Hoàng Triều trả thù, hoàn toàn chính xác. Trần Phàm quạt Bất Nhiễm tiểu thư một bàn tay, Tử Nguyệt Hoàng Triều đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là hắn căn bản không sống tới sau một tháng. Trần Nghị bọn người lạnh lùng cười. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phàm tham gia hay không tham gia hiến tế căn bản không trọng yếu, bởi vì Trần Phàm căn bản không sống tới lúc kia. dù sao nữ tử tóc vàng sư ca thế nhưng là Lãnh Phong. Bây giờ ngay tại trong học viện, Trần Phàm quạt nữ tử tóc vàng, Lãnh Phong sẽ để cho Trần Phàm sống một tháng? Hiển nhiên không có khả năng. Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi liền chờ chết đi ngươi, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nữ tử tóc vàng một mặt toán độc, lạnh giọng cười nói, nàng vốn định tại hôm nay để Mạc Thiên Nhan chém giết Trần Phàm, nhưng Mạc Thiên Nhan trở ngại quy tắc không cách nào động thủ, nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lãnh Phong trên thân. Nàng cùng Trần Nghị đám người ý nghĩ một dạng, Trần Phàm căn bản không sống tới sau một tháng, Lãnh Phong liền sẽ đem Trần Phàm giết chết. Đến lúc đó, nàng tất yếu tận mắt chứng kiến Trần Phàm bị trấn áp dáng vẻ, nàng muốn cả ngày lẫn đêm tra tấn Trần Phàm, nhục nhã Trần Phàm, để Trần Phàm hối hận hôm nay hành động, mà bỏ ra gấp một vạn lần đại giới. Vậy chúng ta chờ xem. Trần Phàm cười cười, không nói thêm gì. Hiện nay hắn trong mắt mọi người đã là cái người chết. Vậy hắn nói thêm cái gì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn biết dùng thực lực đi chứng minh. Lãnh Phong không giết được hắn, Tử Nguyên Hoàng Triều cao thủ cũng không giết được hắn. Cho đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem Mạc Thiên Nhan nét mặt của bọn hắn sẽ là cái dạng gì. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Trần Phàm từng bước một rời khỏi phòng. Nhìn xem Trần Phàm bóng lưng, Từ Bất Nhiệm ánh mắt toán độc, tất cả đều là cừu hận hỏa diễm. Hôm nay, nàng trước mặt mọi người bị Trần Phàm nhục nhã, còn quạt một bật hai. Bây giờ Trần Phàm từ trước mắt nàng rời đi, nàng lại cái gì đều không làm được. Nội tâm của nàng tất cả kiêu ngạo đều bị chà đạp. Nàng cả một đời đều không có như thế không chịu nổi qua. Trong nội tâm nàng thề, nhất định phải đem Trần Phàm chém giết. Nàng nói một tiếng Trần Nghị bọn hắn, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng, đi quỷ đạo ngọn núi. Bởi vì nàng sư ca liền ở tại nơi đó. Chương 569, Tàng Kinh Các chương 569, Tàng Kinh Các. Trần Phàm rời phòng đằng sau, tiếp tục hướng Vô Vọng Phong mà đi. Ở đấy lòng hắn, mặc kệ là Lãnh Phong hay là Tử Nguyệt Hoàng Triều, hắn đều không có cái gì e ngại. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người đến trước núi tự có đường. Lãnh Phong cho dù rất mạnh, Tử Nguyệt Hoàng Triều cũng là quái vật khổng lồ. Nhưng ở hắn Trần Phàm trong mắt, cũng chỉ bất quá là đá đặt chân thôi. Chỉ cần bọn hắn dám tìm Trần Phàm phiền phức, Trần Phàm không để ý cùng bọn hắn liều chết đến cùng. Vô Vọng Phong, Long Nạo Thiên truyền thừa chi địa, từ Long Cổ Đại Lục đến bây giờ, ta biến đổi bất ngờ rốt cục tấn thăng nội viện tử đệ, ta ngược lại muốn xem cái này Vô Vọng Phong đến tột cùng có cái gì khác biệt. Rất nhanh, trải qua thời gian chừng nửa nén hương, Trần Phàm liền tới đến Vô Vọng Phong chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, Vô Vọng Phong chính là một tòa màu vàng ngọn núi, cao lớn khí phái, đứng vững đám mây. Mặc kệ là diện tích hay là độ cao, đều siêu việt bốn phía ngọn núi. Đông nhiên nhìn lại, như một cây kình thiên trụ bình thường chống đỡ lấy thương cùng, uy phong, bá khí. Ông ngong ngong ngân. Thế nhưng là, Trần Phàm mới vừa tới đến Vô Vọng Phong, thể nội liền truyền ra một trận bù bù. Trên cánh tay trái đầu kia màu vàng thần long đồ án, lúc này vậy mà có chút lóe ra lập lòe qua mang. Đây là lúc đó Long Ngạo Thiên truyền thừa cho hắn thần long tinh huyết. Bây giờ Trần Phàm đi vào Vô Vọng Phong, thần long tinh huyết tựa hồ cảm ứng được cái gì, bắt đầu rung động. Đáng tiếc không cách nào tiến vào Vô Vọng Phong. Trần Phàm tự nhiên biết tại Vô Vọng Phong bên trong ẩn giấu đi Long Ngạo Thiên truyền thừa chi bí, nhưng Vô Vọng Phong chính là Lý Huyền Quân trụ sở, hắn lại thế nào khả năng tiến vào bên trong? Trừ phi cần một cái lý do, hoặc là chuyện gì, không phải vậy một cái trong mỹ nữ viện trưởng giá trụ sở, há lại ta có thể tiến vào? Trần Phàm ngắm nhìn Vô Vọng Phong, đáy lòng âm thầm thề, Vô Vọng Phong hắn chắc chắn đi vào, Long Ngạo Thiên truyền thừa hắn nhất định phải đạt được. Là ngươi? Ngay tại Trần Phàm chuẩn bị rời đi sát na, Vô Vọng Phong bên trong, đột nhiên một đạo quang mang bay lượn mà ra, rơi vào Trần Phàm đối diện. Trần Phàm nhìn xem đạo thân ảnh này, còn có thể là ai? Vô Vọng Phong chủ nhân, Lý Huyền Quân. Không thể không nói, Lý Huyền Quân thật sự là trong nội viện số một số hai mỹ nữ. Lúc này một bộ áo lam giả dạng, mặc như cũ nóng bỏng, lạnh nhạt lại không mất gợi cảm. Nàng lúc này đứng tại đối diện, nhìn xem Trần Phàm. Nói thật, đối với Trần Phàm xuất hiện, Lý Huyền Quân cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, nàng ngay tại trong núi ngồi xuống. Đột nhiên toàn bộ sơn phong chấn động một cái. Tựa hồ chuyện gì xảy ra, nhưng này cô rung động chỉ là một giây, liền lặng lẽ biến mất, nàng muốn bắt run rẩy đầu mờn, vậy mà không thu hoạch được gì. Nàng không biết nguyên nhân gì dẫn đến Vô Vọng Phong xuất hiện dị thường, nhưng nàng lại tại trong sân phòng, ngoài ý muốn bắt được Trần Phàm khí tức. Trần Phàm, nàng tại Thương Bảo Hội bên trong gặp qua, hay là lần này băng ngục linh lung tháp 72 tầng người đột phá, có thể nói là thiên tài tử đệ. Nhưng nàng ngoài ý muốn chính là, Trần Phàm tới đây làm gì? Nhất là, nàng phát hiện Trần Phàm ngay tại Vô Vọng Phong bên ngoài, ngắm nhìn nơi này. Chẳng lẽ lại Vô Vọng Phong xuất hiện dị động, là bởi vì Trần Phàm dẫn đến? Đệ tử bái kiến trưởng lão. Đối với Lý Huyền Quân phát hiện, Trần Phàm không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao hắn lại không có che giấu khí tức, Lý Huyền Quân có thể phát hiện hắn, rất bình thường. Ngươi tới nơi này làm gì? Lý Huyền Quân thanh âm đạm mạc, không hề bận tâm. Đệ tử chỉ là đi ngang qua nơi đây, phát hiện ngọn núi này toàn thân kim hoàng, nhất thời hiếu kỳ lúc này mới nhìn một hồi, không nghĩ tới đây là trưởng lão trụ sở, đệ tử thất lễ. Trần Phàm không tiêu ngạo không tự tin nói, hắn đương nhiên sẽ không đem chân thực nguyên nhân nói ra. Chẳng lẽ là bản tọa suy nghĩ nhiều? Lý Huyền Quân đánh giá Trần Phàm, phát hiện người sau cũng không có chỗ đặc biệt gì, Vô Vọng Phong xuất hiện dị động, lại thế nào khả năng cùng Trần Phàm có quan hệ? Đây là nàng đấy lòng tiềm thức ý nghĩ. Nàng cảm thấy một trong đó viện đệ tử, cho dù thiên tài đi nữa, như thế nào lại cùng Vô Vọng Phong nhắc lên liên hệ. Vô Vọng Phong tọa lạc ở đây, người người đều có thể nhìn, trong tông môn lại không có hạn chế những này, ngươi không cần câu nệ. Lý Huyền Quân bỏ đi đối với Trần Phàm hoài nghi, bình tĩnh nói, kỳ thật nàng đối với Trần Phàm cũng không có cái gì chán ghét ấn tượng xấu. Ngược lại cảm thấy kẻ này có chút tính cách, chỉ là có chút nhìn không đấu, luôn cảm giác kẻ này để nàng rất mơ hồ, cũng không có nhìn qua như thế phổ thông. Tạ trưởng lão không trách tội. Trần Phàm khách sáo vài câu đằng sau, liền rời đi. Lý Huyền Quân nhìn xem Trần Phàm bóng lưng rời đi, ánh mắt chớp động. Bằng trực giác của nàng, nàng cho là Trần Phàm không đơn giản. Dù sao có thể từ Phong Thần Cốc trở về, còn đột phá 72 tầng thiếu niên, như thế nào nhân vật đơn giản. Bất quá thần tướng học viện, ngoa hổ tàng long, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên tài tử đệ làm sao dừng Trần Phàm một người. Ngàn ngàn vạn vạn tử đệ bên trong, cái nào trên thân không có một chút bí mật. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngón tay đeo chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia toàn thân màu trắng, có nhàn nhạt xương trắng quang trạch quanh quẩn bốn phía, khiến cho nhìn lại nhiều một tầng thần bí cùng bất phàm. Nàng nhìn xem chiếc nhẫn này, tấm kia như hàn băng ngàn năm, không đổi trên dung nhan tuyệt mỹ, vậy mà dần hiện ra một vòng thần sắc phức tạp. Soạn. Sau một khắc, nàng than nhẹ một tiếng, thân ảnh như xương hóa bình thường biến mất nguyên địa. Rời đi vô vọng phòng, Trần Phàm tâm tư chuyển động, suy nghĩ như thế nào mới có thể tiến vào vô vọng phòng bên trong. Lý Huyền Quân nhìn hắn không đơn giản, hắn lại làm sao cảm giác Lý Huyền Quân đơn giản? Lý Huyền Quân người này, cảm giác lạnh băng băng, bất cận nhân tình, tựa hồ rất khó kéo vào khoảng cách. Tuổi còn trẻ liền thành nội viện trưởng lão, năng lực kiên cố nhưng là một mặt. Nhưng càng quan trọng hơn là, trên người nàng tất nhiên cũng có được bí mật gì. Hiện nay, hắn muốn tiến vào vô vọng phòng, nhất định phải bước qua Lý Huyền Quân đạo khảm này, nhưng hắn cảm giác, đạo khảm này không tốt bước. Trừ phi trước đó nghĩ, bởi vì cái nào đó lý do, hoặc là lấy cớ cái gì, nhưng hắn cảm giác, mặc dù có lý do cùng lấy cớ, Lý Huyền Quân cũng rất khó để hắn tiến vào ngọn núi. Nếu công khai nắm chắc không lớn, vậy liền tối lấy. Trần Phàm còn muốn tìm một cơ hội, lặng lẽ chui vào vô vọng phong bên trong. Mặc dù cách làm này có chút mạo hiểm, nhưng cũng không mất một cái biện pháp. Đấy lòng của hắn âm thầm nổi lên. Đúng rồi, trước đó ta một mực hoài nghi vô vọng phong rất có thể là Long Ngạo Thiên trụ sở. Long Ngạo Thiên nói không chừng trước đó hay là học viện tử đệ, nhưng ta đã từng hỏi thăm qua Trần Vô Mệnh bọn người, hắn đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Cái này kỳ quái, xem ra muốn biết chuyện này, ta nhất định phải tiến một chuyến tàng kinh các. Trần Phàm tại trên đường trở về, náo hải bỗng nhiên bắt đầu sinh đi ra ngoài tàng kinh các tìm tòi hư thực ý nghĩ. Lúc đầu hắn đối với chuyện này chỉ là hiếu kỳ. Hắn coi là nếu Long Ngạo Thiên truyền thừa tại vô vọng phong bên trong, như vậy hắn liền suy đoán Long Ngạo Thiên rất có thể trước đó là học viện tử đệ. Nhưng khi hắn hỏi thăm rất nhiều người đằng sau, đột nhiên phát hiện, tại vô vọng phong các đời chủ nhân bên trong cũng không có họ Long tử đệ. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Long Ngạo Thiên không phải học viện tử đệ, vậy vì sao truyền thừa của hắn sẽ ở vô vọng phong bên trong? Đấy lòng của hắn hiếu kỳ càng ngày càng nặng, vừa nghĩ đến đây, liền hướng tàng kinh các đi đến. Tàng kinh các chính là trong nội viện các đại thư tịch, danh nhân sự tích cất giữ chi địa. Nếu như hắn muốn xem xét vô vọng phong các đời chủ nhân, tàng kinh các chính là lý tưởng nhất chi địa. Dù sao tiến vào tàng kinh các cũng không cần cái gì quyền hạn, chỉ cần là nội viện tử đệ cũng có thể tùy ý tiến vào. Chương 570, trò hay bắt đầu. Chương 570, trò hay bắt đầu. Tàng kinh các khoảng cách vô vọng phong không xa, hắn đi tới đi qua, đại khái hao tốn mười mấy phút thời gian, liền đến tàng kinh các lầu các cửa ra vào. Hắn nhìn xem trước mặt chừng 8 tầng lâu cao như vậy tàng kinh các, nhịn không được âm thầm tắt lưới. 8 tầng lâu, trong này thư tịch nhiều như vậy, xem ra thần tướng học viện lịch sử rất là phong phú. Hắn hướng tàng kinh các đi đến. Tại tàng kinh các cửa ra vào có chuyên môn chăm sóc kinh các người thủ hộ. Đó là một tên lão giả, giờ phút này đang ngồi ở nơi đó, nhìn xem Trần Phàm đi tới, sửng sốt một chút. Tựa hồ nghĩ không ra Trần Phàm sẽ ở khoảng thời gian này lại tới đây. Trần Phàm hắn tự nhiên nhận biết, tại Trần Phàm trở thành nội viện tử đệ một khắc này, cơ hồ tất cả tử đệ đều biết. Thế nhưng là, tàng kinh các có tàng kinh các quy củ, mặc dù tàng kinh các không thời hạn ở giữa đối ngoại mở ra, nhưng công khai quy củ không có, không có nghĩa là ngầm không có quy củ. Cho dù ngươi là hách trưởng lão bọn hắn tranh đoạt đối tượng, ở chỗ này cũng vô dụng. Lão giả khôi phục một mặt nghiêm túc. Trần Phàm tự nhiên không biết lão giả suy nghĩ trong lòng, hắn đi vào trước mặt lão giả, ôn quyền nói rõ ý đồ đến. Có thể chỗ nào nghĩ đến, lão giả chỉ là nhìn thoáng qua hắn, liền đổi nói hôm nay tàng kinh các có người, ngươi hôm nào lại đến đi. Trần Phàm sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Tàng kinh các có người? Tàng kinh các mỗi ngày đều có người tiến vào, chính là đối ngoại mở ra, có người không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ bên trong đủ quân số? Trần Phàm hỏi không có. Lão giả nhìn cũng không nhìn Trần Phàm. Nếu chưa đầy biên, vì sao để cho ta hôm nào tới? Trần Phàm truy vấn. Bởi vì quy củ. Lão giả hơi không kiên nhẫn. Quy củ? Trần Phàm hỏi lại một tiếng. Quy củ của học viện là tàng kinh các toàn thời gian mở ra, không biết ngươi nói quy củ là nơi nào quy củ? Trần Phàm lời nói tựa hồ để lão giả khó chịu, một đôi mắt lập tức trừng mắt. Trần Phàm nói học viện có quy củ của học viện, nhưng nơi này cũng có quy củ của nơi này, có đôi khi quy củ của nơi này cũng không đại biểu là quy củ của học viện. Minh bạch. Vậy trong này quy củ gì? Trần Phàm có chút minh bạch. Nếu như không có đoán sai, lão giả này nói tới quy củ chính là nơi này quy tắc ngầm. Về phần quy tắc ngầm này là cái gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Không thể trả lời, dù sao một lúc sau, ngươi tự nhiên là minh bạch. Nhưng mà lão giả căn bản không nói cho Trần Phàm, mập mờ suy đoán đạo. Nhưng nếu như ta lại muốn đi vào đâu? Trần Phàm hỏi dò. Đó chính là lén xông vào tàng kinh các, lão hủ có thể ngay tại chỗ xử quyết ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không có chút nào sợ Trần Phàm. Giờ khắc này, Trần Phàm nhíu mày. Tuy nói hắn cũng không sợ lão giả, nhưng hắn nếu là cưỡng ép tiến vào, chính là xúc phạm học viện quy củ. Tuy nói tàng kinh các toàn thời gian mở ra, hắn muốn đi vào không có sai. Có thể lão giả dù sao cũng là chăm sóc tàng kinh các người, hắn cũng là có nhất định quyền uy. Hắn nói không cho vào, mặc kệ nguyên nhân gì, Trần Phàm không có khả năng xông vào, không phải vậy cho dù Trần Phàm là đúng, cũng thành không để ý tới đối tượng. Vậy ta ngày mai tới. Trần Phàm chỉ có thể thỏa hiệp. Ngày mai đang nhìn đi. Lão giả cũng không cho cái lời chắc chắn, sau khi nói xong liền chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, khẽ hát, thản nhiên tự đắc lấy. Trần Phàm nhìn xem dáng vẻ của lão giả, một mặt chán ghét. Thầm nghĩ thật sự là rừng lớn chim gì đều có. Tàng kinh các loại địa phương này đều có quy tắc ngầm. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ hiểu rõ quy tắc ngầm này là cái gì. Liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả cùng Tàng kinh các, Trần Phàm quay người rời đi. Nhìn xem Trần Phàm bóng lưng rời đi, lão giả một đôi mắt híp mắt mở một đường nhỏ, khinh thường hừ lạnh, thiên tài thì sao, tại học viện là thiên tài, ở chỗ này cũng không phải, nơi này chuyên trị thiên tài. Trần Phàm rời đi Tàng kinh các, hướng Trảm Linh Phong mà đi. Mặc dù hắn lần này không cách nào tiến vào Tàng kinh các, nhưng hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hôm nay không được, vậy liền ngày mai, hắn nhất định phải tiến vào Tàng kinh các, làm rõ ràng Vô Vọng Phong tình huống. Trên đường trở về, đáy lòng của hắn còn tại lo lắng Thần Minh. Cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu, Thần Minh thế mà còn không có tin tức. Hắn lần nữa hỏi thăm trong túi Càn Khôn Thần Quy. Không thể không nói cái này Thần Quy thật sự là một cái vua ngủ. Cũng không biết nó tại nghỉ ngơi lấy lại sức, hay là thật thích ngủ. Mỗi lần Trần Phàm có chuyện tìm nó lúc, nó đều đang ngủ, mà lại không cảm ứng không biết, một cảm ứng tiếng ngáy tương đương người mang bom. Có đôi khi Trần Phàm đều đang nghĩ, cái này Thần Quy đến cùng có phải hay không Thần Minh tọa kỵ, làm sao Thần Minh mất tích, cái đồ chơi này không có chút nào xuất ruột, còn có thể ngủ được. Hắn không còn gì để nói, lần nữa đánh thức Thần Quy. Lần này Thần Quy biết Trần Phàm tính tình, một mặt không tình nguyện hừ hừ hai tiếng, cũng không có nói cái gì. Trần Phàm để nó cảm ứng Thần Minh khí tức. Thần Quy tựa hồ cũng không cần cảm ứng, chém đinh chặt sắt nói câu không có. Chỉ cần tiểu chủ người có bất kỳ khí tức tiết lộ, lão tổ đều có thể tự động cảm ứng được, nhưng đến hiện tại không có cái gì, lão tổ trừ đi ngủ còn có thể làm gì, dạng này như thế nào, ngươi thả lão tổ đi ra chơi một hồi, liền một hồi, lão tổ cam đoan tuyệt đối không cho ngươi gây chuyện thị phi, như thế nào? Nó hướng Trần Phàm nháy mắt, hiến lấy ân cần, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Trần Phàm để ý đều không có cách nó, thần niệm trở về hiện thực. Hắn mới không tin lão già chết tiệt này là cái đèn đã cạn dầu, một khi thả ra, không chừng cho hắn dẫn xuất bao lớn hòa đâu. Đi mau, bỏ qua liền không đổi kịp xem kịch. Ngay tại Trần Phàm đi tại một đầu trên đường cái lúc, đột nhiên trên mặt đường rối loạn tương mừng. Trần Phàm còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, từng cái tử đệ liền từ bên cạnh hắn chạy chậm đến trải qua, xem bọn hắn biểu lộ, một mặt sốt ruột hưng phấn, tựa hồ qua thời gian liền bỏ qua cái gì giống như, hướng về một chỗ phương hướng gấp chạy mà đi. Xảy ra chuyện gì? Có một ít người qua đường một mặt hiếu kỳ, không rõ ràng cho lắm, lòng hiếu kỳ điều khiển, đuổi theo hỏi thăm. Người còn không biết à, nghe nói Phong Thần Liên Minh Minh chủ Phong Thanh Dương cùng Vô Cực Thành Thương Bảo hội nhà công tử, đi tìm Trần Phàm đi. Còn có việc này? Trần Phàm tại Băng Ngục Linh Lung Tháp chém giết Phong Thần Liên Minh mấy cái phó minh chủ, Phong Thanh Dương có thể buông tha hắn. Đồng thời Trần Phàm cùng Thương Bảo hội cũng có chút mài cắm, Thương Bảo hội công tử Tiết Kim cũng phải tìm hắn tính sổ sách. Đây chính là đại sự a, song phương khẳng định phải động thủ. Đi, đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, một chuyển 10, 10 chuyển 100, không ít tử đệ đều lục tục biết việc này, hướng Trảm Linh Phong mà đi. Trần Phàm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, không còn gì để nói. Chính mình liền đi tại trên đường cái, những tử đệ này thế mà một cái đều không có phát hiện. Có lẽ là những tử đệ này còn không biết hắn, cũng có thể là thật không có phát hiện. Dù sao Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim ngay tại tìm Trần Phàm phiền phức, bọn hắn một lòng chỉ muốn đi Trảm Linh Phong, nơi nào sẽ để ý bên người người qua đường. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền không nhịn được. Trần Phàm đổ không có chút nào gấp. Nếu Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim đang tìm hắn phiền phức, trước đó sẽ là nhất định phải tìm tới nhân tài của hắn đi. Bây giờ người khác còn ở nơi này, những tử đệ kia cho dù đi Trảm Linh Phong cũng không thấy được gì cho hay. Chương 571, Long Chi Nghịch Lân, chạm vào hẳn phải chết. Chương 571, Long Chi Nghịch Lân, chạm vào hẳn phải chết. Bất quá hắn không có nghĩ tới là Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim nhanh như vậy đã có động tác. Hắn cơ hồ vừa mới chuyển vào nội viện, ngay sau đó hai người này liền tìm tới hắn. Phong Thanh Dương hắn biết, về phần Tiết Kim, nếu như không phải có người cố ý nhắc lên Cực Quang Thành Thương Bảo hội, hắn cũng không biết Tiết Kim là ai. Càng không nghĩ đến chính là Thương Bảo hội công tử lại là thần tướng học viện nội viện tử đệ. Xem ra ngày đó một chuyện, để Thương Bảo hội đáy lòng có oán khí, cố ý để Tiết Kim tìm ta báo thù. Bây giờ hai người liên hợp cùng một chỗ, xem ra trấn áp ta tình thế bắt buộc a. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, đối với hai người này căn bản không để vào mắt, hai cái tôm tép nhại nhép mà thôi, thật sự cho rằng có thể nhấc lên bao lớn sóng đến, cũng được, ta đổ nhìn xem, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Rất nhanh, Trần Phàm đi tới Trảm Linh Phong bên trong. Thời khắc này Trảm Linh Phong, bốn phía đã xuống lại không ít tử đệ, đều là đến đây xem náo nhiệt. Dù sao nếu như là bình thường tử đệ, bọn hắn cũng sẽ không để ý như vậy. Nhưng hắn là Trần Phàm, 72 tầng người đột phá, khoảng cách Lãnh Phong chỉ kém một tầng. Còn nhận hách trưởng lão bọn hắn tranh nhau lôi kéo tồn tại. Dạng này một tên tử đệ, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành đám người chú ý đối tượng. Bây giờ Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim đều tìm đến Trần Phàm phiền phức, bọn hắn tự nhiên muốn quan khán chiến cuộc, nhìn một chút Trần Phàm đến cùng có phải hay không bọn hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời, Trảm Linh Phong bốn phía phi thường náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ cái này Trần Phàm, trừ cái kia đột phá 81 tầng thần bí tử đệ bên ngoài, là thuộc hắn ở trong học viện đầu ngọn gió chính thịnh. Tuổi còn trẻ, lại nghe đồn nhân họa đắc phúc, tại một lần chấp hành nhiệm vụ ở giữa từng chiếm được kỳ ngộ, chém tướng mặc, phá băng ngục linh lung tháp 72 tầng, nhất là còn nghe nói, kẻ này còn tại Phượng Hoàng lâu đại náo một trận, đem Phượng Hoàng lâu lôi hộ pháp ngay tại chỗ chém giết, sau đó thế mà một chút việc đều không có. Cái gì? Chém giết lôi hộ pháp? Cái này lôi hộ pháp ta như biết, càn khôn hóa cảnh ngũ trọng cao thủ, kẻ này thế mà đem nó chém giết. Đây coi là cái gì? Ngay tại trước đó, Kẻ này thế mà ngay trước vô số tử đệ mặt, quạt Bất Nhiễm tiểu thư một bàn tay.
Cái gì? Hắn quạt Bất Nhiễm tiểu thư một bàn tay?
Thật hay giả?
Thiên chân vạn sắc, rất nhiều tử đệ đều tận mắt thấy.
Ông trời của ta, Tử Nguyệt hoàng triều công chúa hắn cũng giáng phiến, tiểu tử này là không phải điên rồi.
Cái này ai biết, dù sao Tử Nguyệt hoàng triều sẽ không bỏ qua hắn.
Hiện tại đừng nói Tử Nguyệt hoàng triều, Lãnh Phong sư huynh cũng sẽ không buông tha hắn, nhìn xem đi, nói không chừng Lãnh Phong sư huynh lập tức tới ngay.
Bất quá khi bên dưới, Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim đã tại Trảm Linh Phong chúng, bằng hai người này thực lực, không biết có phải hay không là Trần Phàm đối thủ.
Hừ, cho dù không phải Trần Phàm đối thủ, Lãnh Phong sư huynh cũng sẽ đem hắn chém giết, bất quá, Tiết Kim nghe nói đoạn thời gian trước vừa mới đột phá ngũ trọng, Phong Thanh Dương càng là ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, tại ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới này ngây người 3 năm lâu, hai người này liên thủ, trấn áp Trần Phàm hẳn không phải là vấn đề.
Có thể nói thì nói như thế, liền sợ đến lúc đó Cố Đông Lưu đại trưởng lão sẽ ra mặt bảo đảm hắn.
Dẹp đi đi, Cố Đông Lưu trưởng lão chân chính che chở là cái kia Lưu Thập Bát, không phải Trần Phàm, Trần Phàm chỉ là cùng Lưu Thập Bát có chút quan hệ, Cố Đông Lưu lúc này mới để một câu như vậy, bị đám người tưởng rằng tại che chở Trần Phàm, kỳ thật không phải.
Cho dù hắn đột phá 72 tầng, vậy thì thế nào, Hách trưởng lão bọn hắn vốn còn muốn lôi kéo hắn, lại không muốn kẻ này tuyển sở chiến hoàng tên phế vật kia, công nhiên tại rất nhiều tử đệ trước mặt trưởng lão, cự tuyệt Hách trưởng lão bọn hắn mời chào, Hách trưởng lão bọn hắn đã sớm đối với người này thất vọng cực độ.
Cho nên, hiện nay ở trong học viện, căn bản không ai che chở hắn.
Nói như vậy, kẻ này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ.
Cơ hồ tất cả tử đệ đều cho rằng Trần Phàm sẽ chết.
Theo bọn hắn nghĩ, Cố Đông Lưu các loại trưởng lão che chở Trần Phàm, bọn hắn căn bản cũng không tin.
Cho dù có người giết Trần Phàm, cũng sẽ không có người tới cứu hắn.
Cũng tỉ như hiện tại,
Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim đều là ngũ trọng cường giả, Phong Thanh Dương càng là ngũ trọng đỉnh phong.
Trần Phàm cho dù có thể chém giết Càn Khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên lôi hộ pháp, nhưng đối mặt hai người này, hay là có không nhỏ áp lực.
Cho dù hai người không thể chém giết Trần Phàm, nhưng cuối cùng cũng sẽ chết tại Lãnh Phong trong tay.
Lãnh Phong loại tồn tại kia, chém giết Trần Phàm, đoán chừng một đầu ngón tay đều có thể.
Mau nhìn, là Trần Phàm, hắn trở về.
Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, Trần Phàm không chút hoang mang về tới Trạm Linh Phong chỗ.
Vừa tới Trạm Linh Phong, hắn liền bị bốn phía một màn bị khiếp sợ.
Hắn lúc trước mặc dù biết có không ít tử đệ tới đây xem náo nhiệt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế.
Hắn đoán chừng một chút, tại Trạm Linh Phong bốn phía đã xuống lại không xuống 300 phòng giam đệ, mà lại tử đệ còn đang tăng thêm bên trong.
Hắn không nghĩ tới, Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim tìm hắn để gây sự, thế mà kinh động đến nhiều người như vậy nhìn hắn trò cười.
Bất quá hắn cũng không chút để ý, tại bốn phía tất cả tử đệ nhìn soi mói, hắn nên ngang đi vào Trạm Linh Phong bên trong.
Thời khắc này Trạm Linh Phong, nơi nào còn có trước đó dáng vẻ.
Trần Phàm sau khi tiến vào mới phát hiện, trong sơn phong lầu các, đình viện, động phủ đều bị phá hủy không còn hình dáng.
Nhất là, tại hắn trong đình viện ba tên tùy tùng viện đồng tử cùng linh thú, giờ phút này đều bị người giẫm tại dưới chân, thống khổ rãy rủa lấy.
"Chủ nhân, cứu ta."
Nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện, những cái kia tùy tùng viện đồng tử cùng linh thú lập tức vừa mừng vừa sợ, hô to hướng Trần Phàm cầu cứu.
Trần Phàm nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, mày nhăn lại.
Đây là hắn cùng Phong Thanh Dương, Tiết Kim ở giữa sự tình, cùng người khác không quan hệ.
Phong Thanh Dương hai người tìm hắn để gây sự là được, vì sao phá hủy hắn phòng ốc, còn tra tấn hắn tùy tùng viện đồng tử cùng linh thú?
Hắn nhìn xem giẫm tại tùy tùng viện đồng tử cùng linh thú trên người những người kia, sát ý tại trong mắt hiện lên.
Những người này hắn nhìn một lần, chừng số 24 người.
Tu vi đều không mạnh, chỉ ở cựu tinh bí cảnh tả hữu.
Mà lại những người này xem xét cũng không phải là học viện đệ tử, mà là tôi tớ cách ăn mặc.
Những người này tất nhiên là Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim chân chó.
Người rốt cục xuất hiện,
có âm thanh truyền đến.
Tại những người này sau lưng, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới.
Hai người này Trần Phàm mặc dù cũng không nhận ra, nhưng có thể cảm ứng được trên thân hai người khí tức.
Một người càn khôn hóa cảnh mới vào ngũ trọng,
một người càn khôn hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có phá lục trọng chi dấu hiệu.
Không cần đoán, ngũ trọng đỉnh phong tự nhiên là Phong Thanh Dương.
Mới vào ngũ trọng cảnh giới, chính là Tiết Kim.
Chỉ gặp hai người này đều là thân thể thẳng tắp, dáng vẻ đường đường, bất quá tương đối mà nói, Phong Thanh Dương muốn so Tiết Kim cao hơn một chút, mà lại Phong Thanh Dương tóc chính là tóc ngắn, nhìn qua càng thêm giả dặn bá khí.
Hai người này đi lên phía trước, đánh giá Trần Phàm, trong mắt đều có sát ý kỳ thật bọn hắn gặp qua Trần Phàm, tại Trần Phàm đột phá băng ngục linh lung tháp 72 tầng lúc kia bọn hắn ngay tại hiện trường.
Chỉ bất quá đám bọn hắn là tại quan sát, nhưng giờ phút này lại là đến trấn áp Trần Phàm.
Chỉ bằng hai người các ngươi.
Nhưng mà, đối mặt hai người khí thế hung hùng, Trần Phàm một mặt lạnh nhạt, trong mắt hắn, hai người này quá rất rươi. Bất quá, nếu Phong Thanh Dương hai người không buông tha hắn, hắn tự nhiên cũng không có khả năng buông tha hai người này.
Nhất là, hắn hận nhất loại kia, đem oán hận liên lụy đến cùng hắn có liên quan trên thân người đi.
Đây là hắn nghịch lân.
Long chi nghịch lân, chạm vào hắn phải chết.
Chương 572, Cựu Trọng Oanh Sát Lãng chương 572, Cựu Trọng Oanh Sát Lãng không cần như vậy uổng, tự cho là ở ngoại viện làm một ít chuyện, cũng không biết chính mình kêu cái gì, cho dù ngươi đột phá 72 tầng thì sao, ta căn bản liền không đem ngươi để vào mắt, giết ta Phong Thần Liên Minh ba cái phó minh chủ cùng vô số tử đệ, hôm nay món nợ này, nên rõ ràng.
Phong Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, đạo:
"Còn có ta Thương Bảo Hội, ngươi tại ta Thương Bảo Hội sinh sôi sự cố, còn đánh ta Thương Bảo Hội thành viên, cuối cùng làm ta Thương Bảo Hội thanh danh quét rác, món nợ này, ngươi cũng phải trả."
Tiết Kim cũng là một mặt oán hận.
Nói như vậy, ta ngược lại thành đại ác nhân.
Trần Phàm cười lạnh, hắn phong cách làm việc rất rõ ràng, người khác không chọc hắn, hắn liền không gây người khác.
Nếu như Phong Thần Liên Minh cùng Thương Bảo Hội không khiêu khích hắn, tìm hắn để gây sự, hắn sẽ làm như vậy.
sự tình đều là lẫn nhau, nhưng hôm nay nghe hai người ý tứ, giống như bọn hắn một chút sai không có. Chuyện lúc trước, ta không muốn nói thêm cái gì, không có ý gì, nếu hôm nay các ngươi đều tới, tốt à, là muốn đơn đấu hay là cùng tiến lên. Trần Phàm không muốn nói nhảm, sự tình đến bây giờ tình trạng này, chỉ có thể dùng võ lực giải quyết. Đơn đấu. Ngươi trấn áp Phượng Hoàng lâu lôi hộ pháp sự tình chúng ta thế nhưng là nghe nói, trong chúng ta bất kỳ một người nào cùng ngươi đơn đấu, thắng tỷ lệ cũng không lớn, chúng ta nhưng không có ngu như vậy, nếu đã tới, liền muốn liên thủ đưa ngươi trấn áp, để cho ngươi cũng nếm thử bị người nhục nhã, trà đạp tư vị. Đang khi nói chuyện, hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, trên thân khí thế cường đại ầm vang một phát. Trong tay riêng phần mình xuất hiện một cây đao, một thanh kiếm. Đao kiếm phía trên, tản ra một cỗ thiên cấp bát phẩm chiến binh uy thế. Cánh trái phải công kích, hướng Trần Phàm lao đến. Thật mạnh, Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim chiến binh vậy mà đều là thiên cấp bát phẩm, lại phối hợp thực lực của bọn hắn, Trần Phàm sống thế nào? Hắn xong đời. Vây xem tất cả con em nhìn thấy hai người cầm trong tay chiến binh, thẳng hướng Trần Phàm, lập tức kinh hô mà lên. Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn cũng có thể địch nổi lục trọng cường giả, Trần Phàm mạnh hơn, còn có thể cùng lục trọng cao thủ đối kháng, đám người phảng phất thấy được Trần Phàm tiếp xuống thảm trạng. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Trần Phàm, từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình tĩnh. Cho dù hai người hướng hắn đánh tới, hắn như cũng không hoảng không loạn. Đám người một trận chế giễu, còn tưởng rằng Trần Phàm bị sợ choáng váng. Đàng đàng, ngay tại hai người khoảng cách Trần Phàm không đến 2 mét thời điểm, Trần Phàm trong tay xuất hiện 200 hoàng kim chiến giản. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàng kim chiến giản vây tay một cái vậy mà đem hai người chiêu thức ngạnh sinh sinh chặn lại. Thiên cấp cửu phẩm chiến binh. Phong Thanh Dương sắc mặt hai người biến hóa, giờ này khắc này Trần Phàm trong tay chiến binh phát ra khí tức lại là thiên cấp cửu phẩm. Đây là hắn đột phá 72 tầng, trưởng lão ban cho hắn cửu phẩm chiến binh. Rất nhiều tử đệ suy đoán, không sai, đây là chiến vương giản, chính là một đôi. Hôm nay các ngươi cố ý tới giết ta, nếu như ta không đem cửu phẩm chiến binh lộ ra đến, chẳng phải là có lỗi với các ngươi? Trần Phàm chống cự lực lượng của hai người, không chỉ có không có cật lực biểu hiện, ngược lại phong khinh vân đạm. Lúc này nói vừa xong, trên thân một cỗ đại lực trực tiếp bộc phát, thông qua chiến vương giản bỏ ra. Phong Thanh Dương sắc mặt hai người lại biến. Bọn hắn giờ này khắc này vậy mà tại chiến vương giản bên trên cảm nhận được một cỗ hung manh bá đạo chi lực. Ầm ầm. Sau một khắc, không đợi bọn hắn tất cả phản ứng, chiến vương giản bên trên sức mạnh bùng lên, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Thủy ta phong ốc, lớn ta tùy tùng viện đồng tử cùng linh thú. Liên tại bọn hắn bị đánh bay ra ngoài sát na, Trần Phàm cũng động. Hắn chiến vương giản tả hữu huy động, hai đạo giản khí xé rách mà ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bổ về phía hai người. Phong Thanh Dương sắc mặt hai người biến đổi, lúc đầu bọn hắn chính là bị đánh bay trả thái, bây giờ Trần Phàm lại bộc phát hung manh một kiếm, cái kia giản khí không gì sánh được bá đạo, đáng sợ. Xé rách mà ra đồng thời không gian đều bị chặn phá. Hai người trong nháy mắt ý nghĩ chính là tránh né, nhưng này giản khí quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, căn bản không cho bọn hắn cơ hội tránh né, bọn hắn chỉ có thể đón đỡ. Đàng đàng, giản khí phách tại bọn hắn chiến binh phía trên truyền đến như kim loại vành tạc thanh âm, giang giáp. Ngay sau đó, liền có pha toái thanh âm lập tức vang lên, là Tiết Kim, hắn chiến binh, vậy mà nát. Đám người kinh hô nổi lên một phía. Tiết Kim chiến binh tại thời khắc này lại bị Trần Phàm lực lượng chấn bỡ. Phải biết, Trần Phàm chỉ là một kích, liền đem thiên cấp bát phẩm chiến binh phá hủy, lực lượng đáng sợ như thế sao? Kỳ thật đối với Trần Phàm tới nói, căn bản không có gì kinh ngạc. Tiết Kim mới vào ngũ trọng, Trần Phàm nếu đều có thể chấn áp ngũ trọng cường giả lôi hộ pháp, như thế nào lại không chấn áp được hắn? Huống hồ Trần Phàm trong tay chính là cựu phẩm chiến binh, mặc kệ là thực lực hay là chiến binh, đều bao trùm tại Tiết Kim phía trên. Phá toái một thanh bát phẩm chiến binh, tự nhiên không nói chơi. Làm sao lại? Theo chiến binh phá toái, Tiết Kim sắc mặt đại biến. Chính mình chiến binh cứ như vậy hủy, không có chiến binh gia trì, lực lượng của hắn tại Trần Phàm trước mặt quá yếu. Cái kia giản khí thế như trẻ tre, trực tiếp liền bổ vào trên người hắn. Đáng thương Tiết Kim ngay cả sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, đã là trọng thương. Phong Thanh Dương ngược lại là tốt hơn một chút. Hắn chiến binh mặc dù cũng là thiên cấp bát phẩm, nhưng hắn tu vi cường đại, ngũ trọng đỉnh phong. Tu vi chi lực của hắn gia trì tại chiến binh phía trên, thế mà ngạnh sinh sinh chặn lại Trần Phàm lực lượng. Nhưng dù cho như thế, thân ảnh của hắn cũng bị Trần Phàm lực lượng đánh lui trăm trượng. Hắn ổn định thân thể, thật không có nhận bao lớn thương thế, nhưng hắn thấy được Tiết Kim. Trần Phàm thế mà một kích liền đem Tiết Kim trọng thương, còn hủy bát phẩm chiến binh. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, thế mà xem thường Trần Phàm. Hắn chậm rãi đứng lên thân. Xoẹt. Thế nhưng là, ngay tại hắn đứng người lên một khắc này, Trần Phàm một giản đã đi tới trước mặt của hắn. Giờ phút này Trần Phàm cầm trong tay chiến vương giản, ánh mắt băng lãnh, vô tình, như chiến thần phụ thể, tốc độ cực nhanh, hung mãnh liệt lực lượng cường đại quay cuồng tại chiến giản phía trên. Hắn lực phách xuống, kình phong gào thét, như thiên thạch va chạm đại lục, song giản xuống dưới, tựa hồ ngọn núi đều muốn bị hắn phá hủy. Phong Thanh Dương sắc mặt phía trên dần hiện ra một vòng khủng hoảng. Hắn tại này đôi giản phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt. Hắn không có tự tin đón lấy một kích này. Thân ảnh cấp tốc lui lại, mà tại hắn ban đầu địa phương, 30 mét hố sâu ẩm vàng xuất hiện. Cùng ta là địch, liền nhất định ngươi thất bại, ngũ trọng đỉnh phong, rất mạnh sao? Ngay tại Phong Thanh Dương lui lại thời khắc, Trần Phàm bước chân đạp mạnh, chiến vương giản bộ phát sắc bén qua mang, một bước dễ dàng, tốc độ cực nhanh, như tuyệt thế thích khách, bộ phát một kích chí mạng. Không tốt. Phong Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc, hắn tại một giản này khí phía trên, thấy được hủy diệt, sát ý, vô địch, cùng tử vong. Trần Phàm một giản này, mang theo ý quyết giết. cựu trọng oanh sát lãng. Trong lúc nguy cấp, Phong Thanh Dương làm ra tuyệt địa phản kích. Hắn bạo phát ra hắn một kích mạnh nhất, cựu trọng oanh sát lãng. Đây là thiên cấp bát phẩm công pháp. Chương 573, lan ra ta ngọn núi chương 573, lan ra ta ngọn núi uy lực to lớn, một trọng so một trọng đáng sợ. Bây giờ phối hợp với bát phẩm chiến binh, đơn giản chính là mãnh hổ thiên cánh. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn một kiếm bổ ra. Kiếm khí trên không trung hóa thành biển cả, mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, hướng thẳng đến Trần Phàm tịch quên mà đi. Trần Phàm trong mắt từ đầu đến cuối tỉnh táo. Hắn một giản chi lực, trực tiếp tan vỡ sóng lớn, hắn tại trong sóng lớn xé rách mà qua. Có thể cựu trọng oanh sắt lãng như thế nào nhất trọng? Chỉ gặp Phong Thanh Dương lại liên tục bắt kiếm bổ ra, hóa thành sóng lớn, một trọng so một trọng đáng sợ, chính là không cho Trần Phàm cơ hội thở dốc. Một màn này nhìn thấy bốn phía tử đệ trong mắt, quá mức rung động, vô địch. Đơn giản chính là tai nạn giáng thế. Trần Phàm ham sâu hung mãnh đáng sợ trong sóng lớn, nhìn qua không gì sánh được nhỏ yếu đáng thương, Trần Phàm coi như lợi hại hơn nữa, cũng tất nhiên bị sóng lớn thôn phệ, mẫn diệt. Chết đi, cùng ta đối nghịch, đây chính là kết quả của ngươi. Phong Thanh Dương bổ xong chỉ kiếm, thở hổn hển. Cựu trọng oanh sát lãng mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng mười phần hao phí chân khí. Bình thường hắn đều không sử dụng loại công pháp này, nhưng một khi sử dụng, nhất định phải người chết. Trần Phàm rất không may, ép hắn sử xuất một chiêu này, vậy chỉ có thể chết. Cựu trọng oanh sát lãng cũng chỉ có như vậy phải không? Thế nhưng là ngay tại hắn coi là đại cục đã định, một thanh âm bỗng nhiên từ trong sóng lớn truyền ra. Nụ cười của hắn lập tức tuy nhiên mà dừng. Chỉ gặp hắn trước mắt sóng lớn, như ngập trời cự thú bình thường còn tại thôn vệ Trần Phàm, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Trước mặt hắn sóng lớn vậy mà ẩn ẩn bóp méo đứng lên. Không sai, là vật mèo. Giống như tại cự lãng trung ương, có một cỗ lực lượng thần bí tại dẫn dắt cái gì, để hắn cảm giác đến một loại dự cảm không tốt. Soạn. Quả nhiên, ngay tại hắn cùng bốn phía tử đệ một mặt kinh ngạc thời điểm, sau một khắc, thao thiên cự lãng kia vậy mà quỷ dị giống như biến mất. Tất cả tử đệ ngây dại. Đáng sợ cựu trọng oanh sát lãng, biến ảo ra mãnh liệt như vậy sóng lớn, thế mà ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất. Cái này Phong Thanh Dương một mặt kinh dị, cảm giác quá không chân thật. Đạp đạp đạp. Ngay một khắc này, có tiếng bước chân truyền đến, hết sức rõ ràng. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, tại trước kia sóng lớn biến mất địa phương, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Một màn này, Thành Vĩnh Hằng. Bốn phía tất cả tử đệ đều là mồm dài lớn, mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi. Phong Thanh Dương càng là bị hù hét dầm lên, làm sao lại, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Trần Phàm, ngươi đến cùng có phải hay không người? Hắn không tin trước mắt một màn này, đối với hắn đả kích quá lớn. Tới phía ta. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải lo lắng quá nhiều, hắn căn bản không cần cùng Phong Thanh Dương hai người đối kháng lâu như vậy. Nhưng bây giờ thân ở học viện, hắn không thể không làm như vậy. Ầm ầm. Đang nói xong ba chữ này sau, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Song giản phía trên một cỗ lực lượng mạnh mẽ phun trào mà ra. Chiến vương giản trong tay hắn huy động, rầm rầm rầm, đối với Phong Thanh Dương lại liên tục đánh xuống. Mỗi một lần đánh xuống, liền sẽ trên không trung xé rách ra một đạo giản khí, cái kia giản khí bá đạo đáng sợ, mang theo một cỗ phá diệt vạn vật, duy ngã độc tôn chi thế. Phong Thanh Dương mặc dù phản ứng nhạy cảm, liên tục tránh thoát 7-8 đạo giản khí, nhưng Trần Phàm lực lượng quá mạnh, mỗi một giản khí đều đang không ngừng tăng cường. Cảm giác hắn đối mặt không phải giản khí, mà là từng đầu hồng hoang manh thú. Hung mãnh, đáng sợ, phá hủy hết thảy. Ngắn ngủi 3 cái hô hấp, Trần Phàm liền đánh ra hơn 100 đạo giản khí. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể chống đỡ, nhưng theo giản khí càng ngày càng nhiều, lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, hắn bắt đầu lực bất tòng tâm, chống đỡ không được. Hắn hô hấp càng lúc càng nhanh, khí tức càng ngày càng lộn xộn. Giờ khắc này, hắn ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn hôm nay vốn là tìm Trần Phàm phiền phức, lại không muốn bị Trần Phàm bức đến loại tình cảnh này. Từ vừa rồi đến bây giờ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, nhưng ở khí thế cùng trên lực lượng, hắn đã thua. Nhất là, hắn cảm giác một mực bị Trần Phàm đè lên đánh. Mặc dù hắn khi thì trốn tránh, khi thì chống cự, nhưng giản khí quá nhiều quá mạnh, hắn mỗi chống cự một đạo giản khí, trên cánh tay liền sẽ bị chấn một trận đau nhức, thân thể cũng bị đẩy lui hơn 10 mét. Cho tới giờ khắc này, đột nhiên trong hư không giản khí phát sinh biến hóa. Tất cả giản khí vậy mà dung hợp lẫn nhau, sáp nhập ở cùng nhau, tổ hợp thành một đạo loại cực lớn giản khí. Phong Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy một giản này khí không gì sánh được đáng sợ, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hướng hắn bổ tới. Đồng thời tại đạo này giản khí phía dưới, hắn tựa hồ linh hồn bị khóa chặt, tránh, căn bản là không có cách tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hắn toàn thân lực lượng phun trào, toàn bộ thôi động, thêm tại bát phẩm chiến binh phía trên. Giang giác. Nhưng hắn không nghĩ tới là, lực lượng của hắn tại đạo này giản khí trước mặt quá yếu. Giản khí tiếp xúc đến hắn chiến binh, trực tiếp liền đem nó phá hủy, lực lượng cường đại không giảm chút nào, trực tiếp bổ nặng thân thể của hắn, hắn quát to một tiếng, thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Trần Phàm, chớ có cản rỡ. Nhìn thấy Phong Thanh Dương bị nghiền ép, Thiết Kim một mặt kinh hồn. Nhưng hắn hay là từ Trần Phàm sau lưng chém ra một đao. Mới vừa rồi bị Trần Phàm chém thành trọng thương, nhưng còn có sức đánh một trận. Lúc này chém ra một đao, ngưng tụ toàn thân lực lượng. Mặc dù nhìn thấy Phong Thanh Dương cũng không phải Trần Phàm đối thủ, nhưng Trần Phàm vừa rồi trong nháy mắt bộc phát nhiều như vậy giản khí, chân khí trong cơ thể tất nhiên tiêu hao không ít. Hắn thừa cơ chém ra một đao, nói không chừng sẽ muốn Trần Phàm mệnh. Thế nhưng là, hắn quá ngây thơ rồi, lại hoặc là nói không muốn từ bỏ bất luận cái gì chém giết Trần Phàm cơ hội, tại đập nồi dìm thuyền. Lan. Trần Phàm nhìn cũng không nhìn hắn, trong tay chiến vương giản rời khỏi tay, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp đâm về Thiết Kim. A, Thiết Kim trực tiếp ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Chiến vương giản liền đâm bên trong hắn ngực trái, mang theo thân thể của hắn lôi kéo hướng về sau, lính tại trên tường đá, bộ dáng chật vật, một mặt thống khổ. Lần này, hắn hoàn toàn đánh mất sức đánh một trận. Làm sao lại? Giờ khắc này, trong sân tĩnh mịch một mảnh. Vây xem tại Trạm Linh Phong trung quanh tử đệ, càng là yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người là một mặt rung động nhìn xem một màn này, náo hải trống rỗng. Lúc đầu bọn hắn đến đây là đến xem Trần Phàm cho cười. Dù sao Phong Thanh Dương là ngũ trọng cường giả tối đỉnh, mặc dù Trần Phàm có thể trấn áp lôi hộ pháp, nhưng lôi hộ pháp chỉ là ngũ trọng võ giả, khoảng cách đỉnh phong còn kém bên trên như vậy một chút. Nhất là còn có Tiết Kim gia nhập, nghĩ đến trấn áp Trần Phàm không là vấn đề. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm hung mãnh như vậy, một kích liền đem Tiết Kim trọng thương. Đối phó Phong Thanh Dương càng là một đường áp chế, càng đánh càng hăng, hoàn toàn là tại treo lên đánh hai người. Cái này Trần Phàm đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta không giết các ngươi, không phải không dám, mà là khinh thường, hiện tại lăn ra ta ngọn núi. Nghe được Trần Phàm lời nói sau, Phong Thanh Dương thủ hạ hai người đều là bị hù run như cầy sấy, cùng gặp Diêm Vương bình thường, tranh nhau chen lấn trốn ra ngọn núi. Phong Thanh Dương hai người mặc dù trọng thương, nhưng còn không có đánh mất hành động. Bây giờ nghe được Trần Phàm lời nói sau, hai người bọn họ một mặt không cam lòng, hoảng giận, nhưng hận thực lực mình không đủ, chỉ có thể bị Trần Phàm nghiền ép. Bọn hắn dây rủa lấy thân thể, hướng ngọn núi đi ra ngoài. Ta nói lăn ra nơi này, nghe không hiểu sao? Chương 574, chơi với lửa có ngày chết cháy. Chương 574, chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng mà hai người bọn họ căn bản không có minh bạch Trần Phàm ý tứ. Trần Phàm mặc dù không giết bọn hắn, nhưng cũng phải để bọn hắn tại ngàn vạn tử đệ trước mặt mũi mất hết. Bởi vậy Trần Phàm đang nói ra câu nói này lúc, cố ý đem chữ lăn ra tăng âm lượng. Bốn phía tử đệ sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Cái này Trần Phàm thật tác động, thế mà không để cho Phong Thanh Dương hai người đi ra nơi này, mà là lăn ra nơi này. Phong Thanh Dương hai người thân thể đột nhiên run lên. Trần Phàm lời nói như thế minh bạch, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là, bọn hắn chính là nội viện tử đệ, tại nội viện cũng coi như có chút danh khí. Trần Phàm bây giờ lại để cho bọn hắn lăn ra ngọn núi. Đây là Trần Chuỷ nhục nhã bọn hắn, trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Sắc mặt hai người lúc này liền biến không gì sánh được căm trầm, dữ tợn. Phong Thanh Dương càng là hai mắt xuất huyết, nhìn xem Trần Phàm, tức giận quát tầm lên, "Trần Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng?" Trần Phàm cười, "Nếu như ta hôm nay thực lực không đủ, thua ở trong tay các ngươi, ta đoán ta nhận khuất nhục chỉ sợ muốn vượt xa cái này đi, cho nên, chớ có trách ta hung ác, chỉ có thể trách các ngươi có mắt không trọng, đã tội ta." Phốc phốc. Hai người bị tức toàn thân run rẩy, Phong Thanh Dương càng là phun ra một ngụm máu. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, giống như có vô số đầu manh thú đang thét đảo, dữ tợn. Bọn hắn biết mình một khi lăn ra nơi này, như vậy từ nay về sau, bọn hắn sẽ triệt để không có mặt mũi, tại học viện bị người trào phúng, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhưng nếu là không lăn, bọn hắn nhìn xem Trần Phàm, người sau giờ phút này trong mắt sát ý hiện lên, loại kia sát ý để bọn hắn cực độ tin tưởng, Trần Phàm thực có can đảm giết bọn hắn. Bọn hắn mặc dù sợ sẽ mất mặt, nhưng sợ hơn tử vong, tại trước mặt tử vong, hết thảy đều lộ ra như vậy không trọng yếu. Cuối cùng, tại tất cả tử đệ kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, hai người thỏa hiệp, thế mà thật lăn ra ngọn núi. Nhìn xem hai người lăn ra ngoài dáng vẻ, Trần Phàm cảm giác buồn cười, điểm ai? Bọn hắn tới thời điểm như thế nào vi phong, thời điểm ra đi lại là như vậy, cho nên, có người có thể đắc tội, nhưng có người đắc tội không nổi, một khi đắc tội, liền muốn trả giá đắt. Đợi sau khi hai người đi, Trần Phàm đống nhiên quay người, đối với đối diện hư không, khỏe miệng nhấc lên một vòng dáng tươi cười, nói câu, nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Bốn phía tử đệ sắc mặt sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại có người một mực tại thăm dò nơi này? Bọn hắn nhìn về phía vùng hư không kia. Quả nhiên sau một khắc, tại Trần Phàm nói chuyện đằng sau, vùng hư không kia lập tức bật mèo. Ngay sau đó, lục đạo bóng người xuất hiện ở bọn hắn dưới tầm mắt. Đó là Lãnh Phong Sư Minh, còn có Tử Bất Nhiễm, Trần Nghị, Trương Tử Phong bọn hắn. Cái này lục đạo bóng người bọn hắn đều vô cùng quen thuộc, nhất là Lãnh Phong, thế mà thật xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nhìn đến đã sớm tới, chỉ là một mực không có hiện thân thôi. Song song, Lãnh Phong Sư Minh tìm đến Trần Phàm tính sổ sách tới. Phong Thanh Dương hai người không trấn áp được Trần Phàm, có thể Lãnh Phong Sư Minh có thể a? Trần Phàm thai kiếp khó thoát. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Lãnh Phong xuất hiện, bốn phía tất cả mọi người là kinh hô mà lên. Xem thường ngươi. Nhưng mà, Lãnh Phong nội tâm lại là hơi kinh hãi. Hắn kỳ thật đã sớm tới, tại Trần Phàm vừa trở về Sơn Phong không bao lâu, hắn liền mang theo Tử Bất Nhiễm bọn người xuất hiện. Bất quá hắn cũng không có công khai xuất hiện, mà là mang theo Tử Bất Nhiễm bọn người giấu kín ở trong hư không. Hắn muốn bí mật quan sát một chút Trần Phàm. Thế nhưng là, hắn một mực đối với mình thủ đoạn tự tin vô cùng, tự nhận là Trần Phàm từ đầu đến cuối đều không phát hiện được hắn. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, vẫn là bị Trần Phàm phát hiện. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ đã sớm biết. Sư ca, giết hắn, báo thù cho ta. Tử Bất Nhiễm thân ảnh hiện hiện, nhìn xem Trần Phàm, rốt cuộc khống chế không nổi oán hận trong lòng, hung dữ quát. Dưới cái nhìn của nàng, nàng thân là Tử Nguyện Hoàng triều công chúa. Lãnh Phong, càng là nội viện số một số hai thiên tài. Đi vào Trạm Linh Phong, căn bản không cần ẩn nấp. Liên quang minh chính đại thì sao? Nhưng nàng không rõ Lãnh Phong ý đồ, đành phải ẩn nút đứng lên. Bây giờ bị Trần Phàm phát hiện, vậy thì thật là tốt. Vốn cho rằng Phong Thanh Dương hai người có thể trấn áp Trần Phàm, nhưng người nào nghĩ đến, hai người đều là phế vật, thế mà bị Trần Phàm dạy dỗ. Bất quá như vậy cũng tốt, Trần Phàm cuối cùng vẫn muốn chết tại Lãnh Phong trong tay. Nàng thân là Lãnh Phong sư muội, tự nhiên nguyện ý nhìn thấy tràng cảnh này. Đúng vậy a Lãnh Phong sư mình, hôm nay nhất định nói huấn luyện cái này Trần Phàm, hắn quá phết lối, tự nhận là đột phá 72 tầng, cũng không biết trời cao đất rộng, thật tình không biết, chỉ là cái rác rưởi thôi. Trương Tử Phong bọn người phụ họa nói ra. ngươi mặc dù thiên tài, có thể ngàn vạn lần không nên đúng không nhiễm độc thủ, ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. Giờ khắc này, Lãnh Phong mở miệng. Ánh mắt của hắn băng lãnh, thanh âm vẫn như cũ vô tình. Mới đầu hắn chỉ là cho là Trần Phạm là thiên tài, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên như thế lớn mật, dám động Tử Bất Nhiễm, toàn bộ học viện, cái nào tử đệ không biết, Tử Bất Nhiễm là sư muội của hắn, Trần Phạm không phải không biết, nhưng vẫn là động. Lúc này trong hai mắt của hắn có băng hoa ngưng tụ, nổ tung, khiến cho trên người hắn một cỗ lạnh lẽo hàn băng chi khí ẩm vàng tịch quên. Bốn phía đám người, người người đều cảm nhận được một cỗ đóng băng cảm giác, giống như đi tới hàn băng thời đại. Nhất là Trần Phạm, hắn chính là Lãnh Phong chủ yếu nhắm vào đối tượng. Trên người hắn bị hàn khí càng thêm đáng sợ. Mơ hồ có thể thấy được tóc của hắn, lông mày, trên quần áo đều có băng hoa ngưng kết. Một cỗ băng lãnh hàn băng chi khí bao phủ Trần Phạm, hướng thể nội phóng đi. Trần Phạm âm thầm chấn kinh, cái này Lãnh Phong coi là thật không thể khinh thường, cái này hàn băng chi khí uy lực, chỉ sợ đã luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Thế nhưng là, chỉ dựa vào điểm ấy hàn băng chi khí, liền muốn chấn nhiếp với hắn, còn kém quá xa. Hắn toàn thân lực lượng phun trào, một cỗ uy mãnh lực lượng từ tứ chi bách hợp ở giữa bộc phát, thuận kinh mạch bắt đầu cọ rửa. Vừa rồi tiến vào trong cơ thể hắn hàn băng chi khí, trong nháy mắt liền bị nguồn lực lượng này trấn áp, thân thể của hắn khôi phục bình thường. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Trần Phàm tái diễn Lãnh Phong lời mới vừa nói, khinh thường cười một tiếng. Ánh mắt của hắn như kiếm nhất giống như, nhìn về phía Lãnh Phong, hai mắt đồng dạng băng lãnh, cao ngạo, không tiêu ngạo không tự tin nói, nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, đó chính là đi, bất quá, sự tình nếu làm, ta liền sẽ không hối hận, nhưng bây giờ ta có chút hối hận đã chậm. Trương Tử Phong bọn người không đợi Trần Phàm nói xong, liền quát chói tai một tiếng, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn coi là Trần Phàm sợ, có thể Lãnh Phong há lại sẽ buông tha Trần Phàm chết đã thành nhất định, bọn hắn rốt cục muốn báo thù. Có mắt không tròng cầu vận, tiếp sau đầu thai đem con mắt bôi điểm sáng. Từ Bất Nhiễm đồng dạng cười lạnh, nàng cùng Trương Tử Phong là giống nhau ý nghĩ, cho là Trần Phàm sợ. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Nhưng mà Trần Phàm bỗng nhiên chuyển đề tài nói, ta nói hối hận, cũng không phải là sợ, mà là hối hận lúc trước cái tát phiến thiếu, không để cho ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ à, nếu như cái tát phiến nhiều nói, ta tin tưởng ngươi khẳng định không có hiện tại như thế nhảy đắt. Chương 575, Băng Tinh Thần Long chương 575, Băng Tinh Thần Long huấn đản. Từ Bất Nhiễm tức đến run rẩy cả người, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm không chỉ có không sợ, ngược lại còn dám nhục mạ nàng, nàng hận không thể đi lên tê Trần Phàm, nhưng Trần Phàm thực lực phía trên nàng, nàng không dám. Nàng nhìn về phía bên cạnh Lãnh Phong, một mặt ủy khuất oán giận nói sư ca, mau giết hắn à. Lãnh Phong sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Trần Phàm, trong ánh mắt sát ý tràn ngập, hiển nhiên động sát tâm, 72 tầng. Lấy thành tích của ngươi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở học viện có một phép làm, nhưng không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên như thế cuồng vọng, nếu rằng này, ngươi liền không có tất yếu lại còn sống đi xuống, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, nói đừng bảo là quá vẹn toàn, không phải vậy cuối cùng đánh thế nhưng là mặt mình, ta liền đứng tại cái này, nghĩ đến giết ta, nhìn ngươi bản sự. Làm càn. Lãnh Phong triệt để nổi giận. Hắn vại âm rơi xuống, một cỗ như thực chất khí lưu từ trong cơ thể hắn ghế đẹp đẽ mà ra, hướng Trảm Linh Phong đánh tới. Mắt Trần có thể thấy, khí lưu những nơi đi qua, Trảm Linh Phong bên trong phòng ốc, linh thảo linh địa, tùy tung biện động tử linh thú đều bị băng phong, Trần Phàm đều không ngoại lệ. Đột nhiên nhìn lại, toàn bộ Trảm Linh Phong không đến 3 cái hô hấp, trong đó hết thảy tồn tại đều bị đông kết. Ngàn lạnh chi thể, thật là đáng sợ. Vây xem tử đệ, thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó chỉ là nghe nói, cho tới bây giờ không có nhìn qua Lãnh Phong xuất thủ, bây giờ tận mắt nhìn thấy, đơn giản quá rung động. Rất nhiều tử đệ sợ hai tháng phục lấy. Lãnh Phong mặc dù tại nội viện thành danh không còn sớm, nhưng thực lực lại là kinh khủng dị thường, nghiền ép nội viện thành danh đã lâu các đại thiên tài, đưa thân nội viện số một số hai thiên tài vị trí. Hắn dựa vào là cái gì? Thiên phú cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là, hắn thể chất đặc thù. Ngàn lệnh chi thể. Cái này ngàn lệnh chi thể, nghe đồn chính là thượng cổ ngàn vạn loại hàn băng chi thể dung hợp mà thành. Trải qua hơn ngàn hơn vạn lần diễn biến biến hóa, mới thành tựu cái này ngàn lệnh chi thể sinh ra. Mà Lãnh Phong, trên trời rơi xuống hàn thể, từ khi ra đời đến nay liền có được ngàn lệnh chi thể. Cái này liền dẫn đến thực lực của hắn viễn siêu cùng cảnh giới người. Trần Phàm cố nhiên rất mạnh, nhưng ở tất cả con em trong tiềm thức, căn bản không phải Lãnh Phong đối thủ. Bây giờ xem ra, quả nhiên, Lãnh Phong chỉ là đơn thuần khí thế, liền đem Trần Phàm đóng băng, cái này còn thế nào cùng Lãnh Phong đấu? Xem ra chiến cuộc đã định, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Ha ha, Lãnh Phong sư ca quá đẹp rồi. Dễ dàng như thế liền chế phục Trần Phàm. Từ Bất Nhiễm cười đắc ý đó là, Trần Phàm sư minh là ai, đối phó một cái nho nhỏ Trần Phàm, còn không phải vài phút sự tình. Trương Tử Phong bọn người phụ họa. Từ ta xuất sinh đến bây giờ, bị ta băng hàn chi khí đông kết người, còn không có ai có thể sống sót, sư muội, mối thù của ngươi, báo. Tại trong mắt người khác, Lãnh Phong chỉ là tùy ý xuất thủ. Nhưng Lãnh Phong đúng vậy cho rằng như vậy, vừa rồi nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa hắn ngàn lệnh chi thể bên trong đáng sợ nhất băng hàn chi khí. Loại khí tức này, một khi tiếp xúc đến trên thân thể người, liền sẽ trong nháy mắt đem nó đóng băng, linh hồn nhục thân thậm chí ý thức toàn bộ tê liệt, bị hàn băng chi khí chấn áp, gạt bỏ. Mặc dù Trần Phàm chính là nghiền ép Phong Thanh Dương đám người tồn tại, nhưng hắn đối với mình băng hàn chi khí dị thường tự tin, Trần Phàm tuyệt đối không cách nào chống lại băng hàn chi khí, giờ phút này đã bị chấn sát. Dạng này để hắn chết đi, lợi cho hắn quá rồi. Từ Bất Nhiễm hừ lạnh một tiếng nói, nàng còn muốn lấy Lãnh Phong chấn áp Trần Phàm sau, hảo hảo tra tấn một phen Trần Phàm, bây giờ nàng dự định ngâm nước nóng. Nhưng cũng không có cách nào, ai bảo Lãnh Phong quá mạnh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là nhất chiêu trấn giết. Muốn giết ta, không khỏi quá để ý mình đi. liền tại bọn hắn cho là Trần Phàm đã chết thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ Trần Phàm nơi đó truyền ra. Giờ khắc này, Lãnh Phong, Từ Bất Nhiễm, Trương Tử Phong bọn người sắc mặt cùng nhau biến đổi, chỉ gặp dưới tầm mắt lúc đầu bị đóng băng ở Trần Phàm, giờ khắc này mặt ngoài thân thể của hắn chợt bộc phát ra tới một nguồn lực lượng, cái kia được xưng là ngàn lệnh chi thể đáng sợ nhất băng hàn chi lực, thế mà sát na phá toái, Trần Phàm khôi phục tự do, xuất hiện lần nữa tại bọn hắn dưới tầm mắt. Còn có loại sự tình này, Lãnh Phong hơi nhướng mày, hắn băng hàn chi lực kinh khủng bực nào, bây giờ lại bị Trần Phàm tùy tiện phá giải, mà lại toàn thân trên dưới còn không có mảy may tổn thương, cái này sao có thể? Sư ca, tiểu tử này làm sao tà môn như vậy? Từ Bất Nhiễm bọn người là một mặt kinh dị. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy quỷ dị, Trần Phàm chỉ là cựu tinh bí cảnh, thế mà có thể nghiền ép càn khôn hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong phong thanh dương. Càng tại hiện tại, còn không sợ Lãnh Phong băng hàn chi khí. Thử hỏi, cái này sao có thể là một cái cựu tinh bí cảnh võ giả có thể làm được? Không thể không nói ngàn lệnh chi thể quả nhiên không thể tầm thường so sánh, phối hợp với thực lực của ngươi, càn khôn hóa cảnh thất trọng tu vi, đích thật là một cỗ lực lượng đáng sợ. Nếu như ta chỉ là không có gì đặc biệt đồng dạng tử đệ, vậy ngươi băng hàn chi lực hoàn toàn chính xác có thể đem ta trấn sát, nhưng cũng tiếc à, đối mặt chính là ta Trần Phàm, ngươi cái gọi là ngàn lệnh chi thể, băng hàn chi lực, trong mắt ta, tất cả đều là rất rưỡi. Ầm ầm. Chỉ gặp Trần Phàm thoại âm rơi xuống, một chân nâng lên, đột nhiên vừa rơi xuống, lập tức một cỗ kinh khủng đại lực đạp ở trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm nhận được đất rung núi chuyển, có thậm chí bị cỗ này chấn lực chấn té ngã trên đất, thất khiếu chảy máu. Giang rắc giang rắc. Theo cỗ đại lực này ghế đẽ, ầm vang hướng bốn phía bộc phát. Lúc đầu bị băng phong ngọn núi, tại thời khắc này, trên đó hàn băng cùng nhau phá toái, hòa tan. Trảm Linh Phong lần nữa khôi phục ban đầu diện mạo. Một ước, hóa giải Lãnh Phong lực lượng. Bốn phía đám người, bao quát Từ Bất Nhiễm bọn người là một mặt rung động, trợn mắt hốt hồn. Không thể không nói, ta xác thực xem thường ngươi, cho dù ngươi tùy tiện nghiền ép phong thanh dương, nhưng ta vẫn là xem thường ngươi, đã như vậy, ta liền để cho ngươi nhìn xem ta lực lượng chân chính. Trần Phàm bất phàm, để Lãnh Phong nghiêm túc. Mặc dù vừa rồi xuất thủ, với hắn mà nói chỉ là làm nóng người, thậm chí ngay cả làm nóng người cũng không tính là. Nhưng này thế nhưng là băng hàn chi khí à, đối phó một cái Trần Phàm hoàn toàn dư xài, nhưng không nghĩ tới, Trần Phàm tùy ý liền đem nó hóa giải. Cho nên, hắn muốn hiện ra hắn lực lượng chân chính. Ầm ầm. Chỉ gặp giờ khắc này, Lãnh Phong một bước bay lượn. Hắn quanh thân lại có thần long thanh âm gào thét mà ra. Chân hắn đạp hư không, đấm ra một quyền. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, một đầu băng tinh thần long từ hắn trong nắm đấm bừng lên. Cái kia thần long giống như lúc, như là vật sống bình thường, hai mắt băng lãnh, toàn thân trên dưới lân phiến đun tùm, một cố mắt trần có thể thấy hàn khí từ trên người nó hướng ra phía ngoài đời ra. Bốn phía hư không, phu cận ngọn núi, bất kỳ hết thảy đều tại cố hàn khí kia bên dưới, sát na bao trùm, băng phong. Những cái kia ngắm nhìn tử đệ, thấy cảnh này, bị hù sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Thế nhưng là, có tử đệ tốc độ quá chậm, hàn khí bao trùm thân thể bọn họ, sát na băng phong, biến thành pho tượng ngưng kết tại hư không. Ngàn lệnh chi thể biến thành thần long, uy lực thật là đáng sợ, so vừa rồi băng hàn chi khí trọn vẹn cường đại không chỉ 10 lần. Vô số tử đệ hãi hùng khiếp bịa lấy. Chương 576, giết ta đại ca, trước hết giết ta lại nói chương 576, giết ta đại ca, trước hết giết ta lại nói bất quá nhìn cái này thần long, giống như cũng không có đơn giản như vậy à, ta tại trên người nó thế mà cảm nhận được một cô long uy. Ta cũng là, cái này nếu như là ngàn lệnh chi thể biến thành, căn bản không có long uy. Chẳng lẽ có người nghĩ tới điều gì? Không sai, cái này thần long căn bản không phải ngàn lệnh chi thể biến thành. Trong học viện, cái nào tử đệ không biết sư ca ta là ngàn lệnh chi thể, nhưng bọn hắn cũng rất ít có người biết, sư ca ta còn chiếm được một cái khác truyền thừa, long tộc truyền thừa. Long tộc, đây chính là viễn cổ cấp cao nhất thần thú, lăng giá tại vạn thú nhân loại phía trên, chỉ là Trần Phàm, thế mà để sư ca vận dụng long tộc thần thông, xem ra sư ca thật sự là nghiêm túc. Từ Bất Nhiễm chính là Lãnh Phong sư muội, người khác không hiểu rõ Lãnh Phong, nàng lại hiểu rõ. Bây giờ nàng nhìn thấy Lãnh Phong thi triển long tộc công pháp, lập tức liền một mặt hưng phấn, sùng bái. Long tộc tại trong óc nàng chính là thần thánh nhất tồn tại, nàng từ nhỏ đã đối với thần long có một loại sùng bái mù quáng. Nhưng nàng xuất sinh thần giận đại lục từ Nguyên Hoàng Triều, từ nhỏ đến lớn căn bản không có gặp qua thần long. Lãnh Phong là nàng gặp phải cái thứ nhất có được thần long truyền thừa người. Cho nên, nàng sùng bái Lãnh Phong, cũng không phải là bởi vì Lãnh Phong chính là ngàn lệnh chi thể, mà là Lãnh Phong có được long tộc truyền thừa. Hiện nay, Lãnh Phong đem long tộc thần thông đều sử dụng đi ra, Trần Phàm một cái hèn mọn nhân loại, như thế nào cùng thần long đấu? Long tộc thần thông sao? Nhưng mà, tại Từ Bất Nhiễm trong mắt, Lãnh Phong long tộc truyền thừa chí cao vô thượng. Nhưng thật tình cũng biết, tại Trần Phàm trong mắt, lại chẳng phải là cái gì. Nếu như nàng biết Trần Phàm cũng có được long tộc truyền thừa, hơn nữa còn là chư thiên vạn giới chi cao vô thượng cựu đại thần long, không biết nàng sẽ là biểu tình gì. Bởi vậy, tại băng tinh thần long xuất hiện một khắc này, Trần Phàm liếc mắt liền nhìn ra này thần long căn bản không phải băng hàn chi khí ngưng kết mà thành thần long, mà là chân chính long tộc thần thông. Nghĩ không ra cái này Lãnh Phong khí vận kinh người như thế, không chỉ có trời sinh ngàn lệnh chi thể, còn chiếm được long tộc truyền thừa, nếu như người nọ không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ là một phương đại năng, bất quá hắn gặp ta Diệp Phong, nhất định hắn sẽ chết yểu. Diệp Phong cái tên này hắn đã thật lâu không có sử dụng. Ở bên ngoài hắn tự xưng Trần Phàm, nhưng người nào sẽ biết hắn là Diệp Phong? Hỗn độn tiên tư người sở hữu, cựu đại thần long truyền thừa giả, bất diệt vĩnh hằng long đế truyền thừa giả. Trên người hắn bí mật muốn thêm. Một cái Lãnh Phong trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Đối phó ngươi, còn chưa xứng ta sử dụng long tộc công pháp. Thanh long chiến kích. Xoẹt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến binh. mới vừa xuất hiện, liền tản ra một cỗ thiên cấp cựu phẩm chiến binh chi uy thế. Tại chiến binh phía trên còn có thanh long quân quanh, ẩn ẩn tản ra một cỗ vạn thú chi uy, lại một thanh thiên cấp cựu phẩm chiến binh. Rất nhiều tử đệ nhìn thấy thanh long chiến kích xuất hiện, lập tức liền biết Trần Phạm lại lấy ra một thanh cựu phẩm chiến binh. Trước đó hắn đối phó Phong Thanh Dương bọn hắn thời điểm liền lấy ra một thanh hoàng kim chiến giản, như thế nào đối phó Lãnh Phong sư huynh lại lấy ra một thanh, mẹ nó, tranh tài lấy được ban thưởng, chính là không giống với vốn liếng thâm hậu à. Đó là đương nhiên, không phải vậy hắn nào có dễ dàng đối phó như vậy Phong Thanh Dương bọn hắn, cựu phẩm chiến binh thật là đáng sợ. Rất nhiều tử đệ sợ hai tháng phục lấy. Hừ, cựu phẩm chiến binh mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là chiến binh, trên đó thanh long căn bản không phải thần long, chẳng qua là điêu khắc mà thành, lây dính thần long chi khí chiến binh thôi. Từ Bất Nhiễm vẻ mặt khinh thường. Có đúng không, thanh long chiến kích thì để cho bọn họ nhìn nhìn, ngươi chân chính thần uy đi. Trần Phàm cười thần bí. Thanh long chiến kích mặc dù không có thần long chi hồn thai nén trong đó, nhưng cũng không phải bèn bèn lây dính thần long chi khí chiến binh. Hắn khi lấy được thanh này chiến binh thời điểm, liền đã nhận ra tại chiến binh bên trong có như vậy một tia thần long chi ý, mặc dù rất yếu ớt, chỉ có như vậy một tia, nhưng hắn thể nội có tử long chân khí. Hắn thôi động tử long chân khí, tác dụng tại thần long chi ý bên trong, có thể đem thần long chi ý cung cấp nuôi dưỡng, để nó hấp thu. Như vậy đạo này thần long chi ý, cuối cùng sức mạnh bùng lên, có thể không chỉ riêng chỉ là một đạo ý niệm chi lực, mà là thanh long chi lực. Xé rách. Hắn cường lực uốn éo, thanh long chiến kích chợt xoay tròn, cuối cùng tại mọi người một mặt ánh mắt rung động bên dưới, thế mà biến thành một đầu màu xanh thần long. Long ngâm thanh gào thét mà ra, trực tiếp cùng băng tinh thần long đụng vào nhau. Bất quá, lưỡng long đối kháng, ai cũng không có đem nó trấn áp. Đám người vốn cho rằng cơ bản Trần Phạm sử dụng cựu phẩm chiến binh, cũng không phải băng tinh thần long đối thủ. Nhưng chỗ nào nghĩ đến song phương thế mà thế lực ngang nhau, ai cũng không chấn áp được ai. Giống. Giống. Lưỡng long tại hư không gào thét, va chạm cách ra thời điểm va chạm lần nữa, dây dưa. Toàn bộ hư không đều là thần long đang chém giết lẫn nhau, kịch chiến. Lãnh Phong nhìn xem một màn này, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Hắn thôi động long tộc công pháp, cũng không thể đem Trần Phạm trấn áp. Kẻ này, quá không bình thường. Nếu như liều lực lượng, ta căn bản không sợ ngươi, nhưng bây giờ ta thân ở học viện, nếu như bại lộ thực lực quá mức rõ ràng, đôi kia ta tới nói không phải chuyện tốt gì. Trước đó đối phó Phong Thanh Dương bọn hắn, rất nhiều người đều cho rằng là cựu phẩm chiến binh giúp ta đại ân, vậy còn nói còn nghe được, nhưng lần này đâu, nếu như ta vẫn như cũ có thể đối kháng Lãnh Phong, bốn phía tất cả mọi người sẽ hoài nghi ta, căn bản không phải cựu phẩm chiến binh giúp ta, mà là ta bản lãnh duyên cớ. Kể từ đó lời nói, thực lực của ta các phương diện không đều bại lộ. Trần Phàm đống nhiên nghĩ tới điều gì. Thử Long chân khí đình chỉ thôi động. Thanh long khí thế trong nháy mắt chậm lại. Tại cùng băng tinh thần long dây dưa mấy chiêu đằng sau, cuối cùng bị băng tinh chấn rồng tê mất rồi đầu lâu, nứt thân mà chết. Thanh long bị thua, thanh long chiến kích trong nháy mắt đã mất đi cựu phẩm quang mang, biến ảm đạm không ánh sáng. Trần Phàm cầm trong tay thanh long chiến kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong mắt mọi người, Trần Phàm căn bản không phải Lãnh Phong đối thủ. Không đối. Nhưng mà Lãnh Phong cũng không phải cho rằng như vậy. Hắn cũng không phải bình thường tử đệ, ánh mắt các phương diện đều vô cùng độc ác. Hắn nhìn ra thanh long dị tượng, cảm giác giống như là Trần Phàm cố ý như vậy. Hắn thôi động băng tinh thần long, nhất cổ tác khí hướng Trần Phàm tấn xé mà đi. Hắn ngược lại muốn xem Trần Phàm là thật không địch lại, hay là cố ý dám khi dễ ta đại ca, muốn chết. Nhưng mà, ngay tại băng tinh thần long khoảng cách Trần Phàm bất quá 10 mét thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Một đạo cao lớn khỏe mạnh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phàm trước người. Tay hắn nắm một thanh màu đen sẫm đại truy, đối với băng tinh thần long, một truy vung ra. Giang giáp giang giáp. Băng tinh thần long trong mắt mọi người, cỡ nào vô địch, khủng bố. Thế mà tại dưới một truy này, sát na sụp đổ. Băng tinh thần long phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp biến mất. Làm xong đây hết thảy, nam tử đem đại truy gánh tại trên vai, đối với đối diện cách đó không xa Lãnh Phong, nghiêm nghị hét lớn, muốn giết ta đại ca, trước hết giết ta lại nói. Một sát na này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem đạo này nam tử, tâm thần rung động. Chương 577, không thể làm gì chương 577, không thể làm gì Lưu Thập Bát. Hắn thế mà tới. Nghe đồn hắn không phải đang bế quan sao? Xem ra hắn xuất quan, thực lực tăng nhiều, một truy liền đem Lãnh Phong sư huynh băng tinh thần long hủy diệt. Không sai, đạo này nam tử không phải người khác, chính là Lưu Thập Bát. Lưu Thập Bát, trong học viện cái nào tử đệ không biết? Cố Đông Lưu đại trưởng lão quan môn đệ tử, tại học viện có địa vị cực cao. Không nghĩ tới, thế mà tại lúc này xuất hiện. Trước đó bọn hắn còn tại nghị luận, Cố Đông Lưu sẽ xuất hiện che chở Trần Phàm, nhưng bị bọn hắn đều bắt bỏ. Nhưng nhìn tính bạn tính vẫn là không có tính tới, Cố Đông Lưu chưa từng xuất hiện, Lưu Thập Bát xuất hiện. Xem ra Lưu Thập Bát cùng Trần Phàm tình cảm tương đối tốt, bây giờ xuất hiện, hiển nhiên là trợ giúp Trần Phàm đối kháng Lãnh Phong. Đáng chết, thật đáng chết, hắn làm sao xuất hiện? Từ Bất Nhiễm bọn người một mặt tâm trầm. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới Lưu Thập Bát sẽ xuất hiện, bây giờ có Lưu Thập Bát tham gia, Lãnh Phong còn thế nào giết Trần Phàm? Thập Bát, ngươi đã đến. Nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này, Trần Phàm mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới Thập Bát sẽ xuất hiện, càng không nghĩ đến, Thập Bát thực lực đã siêu việt trước đó rất nhiều, lại có thể đối kháng càn khôn hóa cảnh thất trọng tiên Lãnh Phong. Xem ra lúc trước lựa chọn Cố Đông Lưu là đúng, Lưu Thập Bát trên người tiềm năng bị trình độ lớn nhất kích phát đi ra. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lưu Thập Bát quay người, hay là cái kia ngu ngơ ngây ngốc dáng vẻ? Tựa hồ đang Trần Phàm trước mặt, hắn vẫn luôn là chưa trưởng thành hải tử. Kỳ thật, hắn cũng là vừa mới xuất quan, liền biết được Trần Phàm thành công tấn thăng nội viện. Dưới sự cao hứng, liền tới ở đây chúc mừng Trần Phàm. Nhưng chỗ nào nghĩ đến gặp loại sự tình này, cũng là trùng hợp đột kịp. Đương nhiên, hắn biết Trần Phàm thực lực. Lãnh Phong mặc dù hắn cũng đã được nghe nói, ngàn lệnh chi thể, trong nội viện nhân vật thiên tài, nhưng ở hắn xem ra, chỉ là một cái Lãnh Phong, căn bản không phải Diệp Phong đối thủ. Thế nhưng là, hắn cũng không đốc, tự nhiên biết Diệp Phong ở trong học viện không có khả năng bại lộ quá nhiều bí mật. Cho nên, hắn ngăn tại Diệp Phong trước mặt. Vừa vặn hắn vừa mới xuất quan, thiếu khuyết một cái bồi luyện đối tượng. Cái này Lãnh Phong, chính là nhân tuyển tốt nhất. Không có việc gì. Trần Phàm cười nhạt một tiếng, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, khẳng định cùng tự hào. Lưu Thập Bát, rốt cục trưởng thành. Ngươi muốn cùng ta là địch. Giờ này khắc này, Lãnh Phong sắc mặt tương đương nghiêm trọng. Lưu Thập Bát hắn làm sao có thể không biết? Thực lực mạnh yếu không nói trước, riêng là sư tôn chính là học viện hình pháp đại trưởng lão, Cố Đông Lưu. Bây giờ Lưu Thập Bát che chở Trần Phàm, nếu như hắn muốn chém giết Trần Phàm, nhất định phải qua Lưu Thập Bát cửa này. Có thể vấn đề tới. Lưu Thập Bát thân phận thế nhưng là Cố Đông Lưu quan môn đệ tử, hắn chỉ là một trong đó sân nhỏ đệ, dám cùng quan môn đệ tử động thủ sao? Ai dám động đến ta đại ca, ta liền cùng ai là địch. Lưu Thập Bát thái độ rất rõ ràng, chỉ cần Lãnh Phong dám đối với Trần Phàm động thủ, hắn không để ý tại đông đảo tử đệ trước mặt, đơn đấu Lãnh Phong. Đây là ta cùng Trần Phàm ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Lãnh Phong thanh âm không gì sánh được thâm trầm. Hắn biết, hôm nay có Lưu Thập Bát đúng tay, hắn rất khó lại giết Trần Phàm. Nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ cơ hội này. Trần Phàm là ta đại ca, ai cũng không có tư cách giết hắn, nếu như ngươi muốn giết hắn, trước hết qua ta cửa này. Lưu Thập Bát nhìn chằm chằm Lãnh Phong, chiến ý 10 phần. Xong, trò hay nhìn không thành. Vừa rồi Trần Phàm đã rơi vào hạ phòng, Lãnh Phong sư huynh lại cường công mấy lần, Trần Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng người nào nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái Lưu Thập Bát. Lãnh Phong sư huynh coi như tại không cam lòng, cũng không dám củng cố Đông Lưu quan môn đệ tử động thủ đi. Rất nhiều tử đệ nhìn thấy cái này, đều là một trận thất vọng. Bọn hắn vốn còn muốn nhìn một trận Trần Phàm bị Lãnh Phong chém giết cho hay. Nhưng Lưu Thập Bát xuất hiện, bọn hắn trò hay nhìn không thành. Trần Phàm tự đại vô tri, không coi ai ra gì, bất quá là một cái tân tấn nội viện tử đệ thôi, ngươi thế nhưng là Cố Đông Lưu đại trưởng lão quan môn đệ tử, thân phận địa vị tại phía xa trên hắn, hắn không đáng ngươi dạng này. Lãnh Phong bắt đầu công tâm. Ý tứ rất rõ ràng, chính là Trần Phàm không xứng Lưu Thập Bát như thế che chở. Lưu Thập Bát căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại nghe được Lãnh Phong châm ngòi lời nói, sắc mặt trực tiếp nổi giận, dám nói thế với ta đại ca, ngươi không phải cũng là một trong đó sân nhỏ đệ thôi, ngươi lại có cái gì tư cách xem thường ai, nói cho ngươi, liền ngươi dạng này cần ăn đòn người, căn bản không xứng làm đại ca của ta đối thủ, càng không có tư cách đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Ngươi. Lãnh Phong sắc mặt không gì sánh được âm trầm, nhưng e ngại Lưu Thập Bát thân phận, lại không dám động thủ, có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Xem ra Cố Đông Lưu lão đầu này cũng coi như có chút đồ vật, Thập Bát đều sẽ mắng chửi người. Nói thật, nghe được Lưu Thập Bát nói ra như thế một phen, Trần Phàm đều cảm thấy kinh ngạc. Lưu Thập Bát tại hắn trong ấn tượng đều là ngu ngơ ngây ngốc dáng vẻ, thực sự sẽ không nghĩ tới Lưu Thập Bát có thể nói ra như thế một phen. Sư ca, cùng lắm thì ngay cả Lưu Thập Bát một khối giết, thời điểm ta giúp ngươi chỗ dựa. Từ Bất Nhiễm vừa tức vừa hận, Trần Phàm nàng muốn giết, Lưu Thập Bát thái độ cùng ngôn từ cũng làm cho nàng không thoải mái, giờ phút này cũng nghĩ giết. Mặc dù Lưu Thập Bát thân phận đặc thù, nhưng nàng hay là Tử Nguyệt Hoàng Triều công chỗ đâu, chỉ cần Lãnh Phong dám động thủ, sau đó nàng liền để Tử Nguyệt Hoàng Triều tham gia việc này. Cam đoan Lãnh Phong tại học viện một chút việc đều không có. Nào có đơn giản như vậy, Tử Nguyệt Hoàng Triều mặc dù là thập đại hoàng triều một trong, nhưng không nên quên, thập đại hoàng triều tại Thần Dận Đại Lục địa vị còn tại Thần Tướng Học Viện phía dưới, Thần Tướng Học Viện mặc kệ là thực lực cùng địa vị, đều bao trùm tại Tử Nguyệt Hoàng Triều phía trên. Cố Đông Lưu tại học viện thế nhưng là hình pháp đại trưởng lão, thân phận quá cao, Lưu Thập Bát xảy ra chuyện, cho dù là Tử Nguyệt Hoàng Triều đều không dùng. Lãnh Phong nhưng không có Tử Bất Nhiễm xúc động như vậy, hắn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Một khi không quan tâm, đem Lưu Thập Bát giết, như vậy hậu quả căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Hú hồn, Lưu Thập Bát thực lực đã đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, ta vừa rồi đến bây giờ quan sát hắn như vậy lâu, thế mà nhìn không ra cảnh giới của hắn. Nhưng hắn trên thân ẩn ẩn lan tràn ra khí tức, lại làm cho ta có loại thấp thỏm lo âu cảm giác, ta cùng hắn đối chiến, ai sống ai chết cũng còn không nhất định đâu. Lãnh Phong truyền ngôn đạo, hắn mạnh như vậy sao? Từ Bất Nhiễm rung động, không nghĩ tới một cái Lưu Thập Bát, cho dù vận dụng Tử Nguyệt Hoàng Triều đều không được, thậm chí ở trong mắt nàng, một mực sùng bái Lãnh Phong, cũng không có nắm chắc chiến thắng Lưu Thập Bát. Trần Phàm, Lãnh Phong cuối cùng không thể làm gì. Hắn biết hôm nay không cách nào chém giết Trần Phàm, nhưng hắn giờ phút này cười lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói, mặc dù lần này bị ngươi may mắn trốn khỏi, nhưng đằng sau liền không có may mắn như thế, kỳ thật nói thật, nếu như không có Không Nhiễm sư muội chuyện này, ta vẫn là hơi chú ý ngươi, ngươi trong mắt ta trừ tên kia thần bí 81 tầng tử đệ bên ngoài, ngươi hay là có tư cách làm đối thủ của ta. Ta vốn cho rằng, ngươi ta sẽ ở 4 tháng đằng sau, nội viện tử đệ tấn thăng chí tôn đệ tử trên sân khấu ganh đua cao thấp, đáng tiếc là, nguyện vọng này sợ là thực hiện không được nữa. Chương 578, sự kiện lên men chương 578. Sự kiện lên men hôm nay có Lưu Thập Bát che chở ngươi, ta không có khả năng bắt ngươi như thế nào, nhưng sau một tháng Tử Nguyệt Hoàng Triều hiến tế đại điện đâu, lúc kia khủng bố lại không có may mắn như vậy, lấy ngươi đúng Không Nhiễm sư mọi hành động, ngươi cho là Tử Nguyệt Hoàng Triều sẽ bỏ qua ngươi, lúc kia, trời cao hoàng đế xa, sinh tử của ngươi, hoàn toàn đều tại Tử Nguyệt Hoàng Triều trong tay, tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, liền dẫn một mặt không cam lòng oán giận Tử Bất Nhiễm, rời đi. Lãnh Phong đi, bốn phía xem trò vui tử đệ, ở lại chỗ này nữa cũng không có ý gì. Bọn hắn cũng lần lượt rời đi. Bất quá bọn hắn thời điểm ra đi, còn tại lẫn nhau nghị luận, hoàn toàn chính xác, Lãnh Phong sư minh nói rất đúng, Trần Phàm có thể trốn được lần này, còn có thể trốn được sau một tháng tế tự đại điện. Mệnh nên hắn chết, năm nay tế tự đại điện trùng hợp là Tử Nguyệt Hoàng Triều. Tử Nguyệt Hoàng Triều thế nhưng là quái vật khổng lồ, bên trong cao thủ đông đảo, đối phó một cái Trần Phàm quá dễ dàng. Đúng vậy à, bọn hắn tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể đem Trần Phàm thần không biết quỷ không hay giết chết. Cho dù Lưu Thập Bát đi theo thì sao, trời cao hoàng đế xa, đoán chừng Tử Nguyệt Hoàng Triều ngay cả Lưu Thập Bát cũng giết, dù sao sau đó cũng không biết là bọn hắn làm, cho dù biết, lại không có chứng cứ. Sau một tháng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra tại rất nhiều tử đệ trong lòng, đã đối với Trần Phàm phán quyết tử hình. Sau một tháng tế tự đại điện, Trần Phàm là không về được. 4 tháng đằng sau tấn thăng thi đấu nhưng mà, Trần Phàm không quan tâm bọn hắn nói cái gì. Hắn lúc này giật mình tại nguyên chỗ, hồi tưởng đến vừa rồi Lãnh Phong nói một câu nói. Chính là nội viện tử đệ tấn thăng trí tôn đệ tử, còn có 4 tháng thời gian. Hắn biết Mộng Tình Tuyết chính là trí tôn đệ tử. Hắn đi vào học viện lâu như vậy, còn không có gặp được Mộng Tình Tuyết. Dù sao trí tôn đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Nhưng một khi trở thành trí tôn đệ tử, vậy liền không giống với lúc trước. Cho đến lúc đó, hắn đứng tại Mộng Tình Tuyết trước mặt, đoán chừng Mộng Tình Tuyết cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Lúc trước tính toán ta sẽ để cho ngươi gấp bội hoàn lại trở về, thật sự là chờ mong, coi ngươi biết thân phận chân thật của ta sau, không biết ngươi là như thế nào biểu lộ. Trần Phàm đống nhiên đối với tấn thăng trí tôn thi đấu có chút mong đợi. Bất quá muốn tham gia thi đấu, nhất định phải sống sót. Đầu tiên muốn vượt qua Tử Nguyệt Hoàng Triều cái này một đại kiếp nạn. Nếu Tiểu Lâu Thần Bí lão bản Mạc Thiên Nhan cùng Lãnh Phong đều nói như vậy ta sẽ tham gia Tử Nguyệt Hoàng Triều tế tự đại điện, cái kia 89/10, ta rất có thể thực sẽ tham gia. Bất quá, tham gia thì sao, chẳng lẽ liền mang ý nghĩa ta sẽ chết đi sao? Nếu như ta còn sống từ Tử Nguyệt Hoàng Triều trở về, không biết Lãnh Phong cùng Mạc Thiên Nhan bọn hắn có thể hay không chấn kinh cằm của bọn hắn. Đại ca, sau một tháng ngươi muốn đi Tử Nguyệt Hoàng Triều tham gia tế tự đại điện sao? Nếu như đi, ta bồi tiếp ngươi đi. Nhưng mà Lưu Thập Bát còn có chút không yên lòng Trần Phàm, mặc dù hắn biết Trần Phàm bất phàm, nhưng Tử Nguyệt Hoàng Triều thế nhưng là vô số cao thủ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn muốn cùng Trần Phàm cùng đi, cho dù Tử Nguyệt Hoàng Triều liều lĩnh đối bọn hắn độc thủ, Trần Phàm cũng sẽ không tứ cố vô thân. Thập Bát, ngươi có phần này tâm, đại ca đã rất thỏa mãn, Tử Nguyệt Hoàng Triều tế tự sự tình, liền để ta một người đối mặt đi, tựa như Lãnh Phong nói, Tử Nguyệt Hoàng Triều núi cao hoàng đế xa, thật tình không biết cũng chính là ta không cố kỵ gì chi địa, Tử Nguyệt Hoàng Triều cao thủ muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phàm cười giải thích nói, từ bất nhiễm nguyên nhân chuyện hắn mà lên, cũng hẳn là bởi vì hắn kết thúc, hắn không muốn đem Lưu Thập Bát liên lụy vào. Không phải hắn không đem Lưu Thập Bát làm thành huynh đệ, chỉ là Tử Nguyệt Hoàng Triều trong mắt hắn, căn bản không tính là cái gì, căn bản không có tất yếu đem Lưu Thập Bát liên lụy vào. Dù sao hắn đã từng bao nhiêu nguy nan đều đi tới, thì sợ gì Tử Nguyệt Hoàng Triều. Tốt, đại ca nói cái gì chính là cái đó, ta tin tưởng đại ca. Thập Bát đối với Trần Phàm đã vô hạn sùng bái. Giống như Trần Phàm mặc kệ đối mặt cái gì, Thập Bát đều tin tưởng Trần Phàm có thể biến nguy thành an. Sau đó Trần Phàm mang theo Lưu Thập Bát tiến vào trong sân phong. Lúc đầu trong ngọn núi phong ốc đã bị Phong Thanh Dương bọn hắn phá hư không còn hình dáng. Nhưng ở Trần Phàm đám người thu thập xây lại phía dưới, một cái mới tinh Trạm Linh Phong xuất hiện ở trước mắt. Hắn cùng Lưu Thập Bát tại Trạm Linh Phong trung tướng đàm luận thật vui, hàn huyên rất nhiều, Lưu Thập Bát cũng cùng hắn chia sẻ hắn tại Cố Đông Lưu dạy bảo dưới một ít chuyện, Trần Phàm nghe xong là Lưu Thập Bát cảm thấy vui mừng. Từ Lưu Thập Bát trong miệng có thể nghe được, Cố Đông Lưu đối với Lưu Thập Bát rất là chiếu cố, tài nguyên gì điều kiện đều sẽ ưu tiên cân nhắc Lưu Thập Bát, thậm chí võ học dạy bảo, kinh nghiệm chia sẻ, khó trách Lưu Thập Bát trưởng thành nhanh như vậy. Ngươi có thể một truy vỡ nát Lãnh Phong băng tinh thần lòng, Thập Bát thần lực của ngươi đã tại càn khôn hóa cảnh hậu kỳ. Muốn nói chấn động nhất, hay là Lưu Thập Bát sức chiến đấu? Trần Phàm tắc lưỡi không thôi. Lúc này mới bao lâu, Lưu Thập Bát đã nhanh muốn vượt qua hắn. Từng có lúc, Lưu Thập Bát cách hắn còn kém quá xa, có thể giờ này ngày này đã cùng hắn đứng tại cùng một cái cấp độ lên. Lưu Thập Bát tiềm lực thật là đáng sợ. A, ngươi nói cái kia đột phá 72 tầng Trần Phàm, đem Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim nghiền ép. Trần Phàm làm sao biết, tại hắn đem Phong Thanh Dương bọn người nghiền ép đằng sau, chuyện của hắn liền bị vô số tử đệ trắng trợn tuyên dương. Thậm chí chuyện này đã truyền đến học viện tất cả đại trưởng lão nơi đó. Giờ này khắc này, các đại ngọn núi trưởng lão đều đang nghị luận. Tiết Kim không cần phải nói, Phong Thanh Dương thế nhưng là càn khôn hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, cái kia Trần Phàm mới không đến càn khôn hóa cảnh, hắn mạnh như vậy sao? Ai nói không phải, trên người người này tất nhiên có đại cơ duyên. Nghe nói kẻ này hôm nay còn quạt Từ Bất Nhiễm một bàn tay. Cái gì? Từ Bất Nhiễm? Chính là cái kia Tử Nguyệt Hoàng Triều công chúa. Không bất lo ra hỏa, quạt Từ Bất Nhiễm, Tử Nguyệt Hoàng Triều há có thể buông tha hắn, khó trách Lãnh Phong sẽ ra mặt. Đúng rồi, nghe nói kẻ này còn cùng Lãnh Phong động thủ, kết quả như thế nào? Bởi vì Lưu Thập Bát đột nhiên xuất hiện, hai người không tiếp tục động thủ xuống dưới, bất quá từ những tử đệ kia trong miệng nói tới, kẻ này không phải Lãnh Phong đối thủ, tại Lưu Thập Bát xuất hiện trước đó, kẻ này đã mở tốt bại lui. Cái này cũng khó lường, cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng, lại có thể cùng Lãnh Phong đưa trước tay, kẻ này thực lực không khỏi thật là đáng sợ đi. Kẻ này cảm giác, để cho ta nghĩ đến một người. A, ai Đế Thương? Cái gì? Đế Thương? Kẻ này thế mà có thể cùng Thần Giận Đại Lục đệ nhất thiên tài so sánh. Mật thiết chú ý người này, bậc thiên tài này, chúng ta có thể âm thầm mời chào. Có thể Tử Nguyệt Hoàng Triều. Lấy kẻ này tại Băng Ngục Linh Lung Tháp thi đấu thành tích, tất nhiên muốn đi trước Tử Nguyệt Hoàng Triều tham gia hiến tế đại điện, liền sợ chúng ta không cần nhúng tay. Mạng hắn bên trong nên có kiếp này, nếu như ngay cả kiến nạn như vậy hắn đều ứng phó không được, cái kia nhất định cũng là hoa rêu vừa hiện, không xứng chúng ta mời chào, chứ không nên khinh cử vọng động, chờ hắn còn sống từ Tử Nguyệt Hoàng Triều trở lại hắn nói đi. Chương 579, hiện tại ta muốn đi vào chương 579, hiện tại ta muốn đi vào Trần Phạm chỗ nào nghĩ đến, vốn định bái sở chiến hoàng vi sư, có thể giảm bớt một chút học viện trưởng lão đối với hắn chú ý có thể thế sự khó liệu, bởi vì Phong Thanh Dương đám người sự tình, hắn không chỉ có không có giảm xuống chú ý, ngược lại độ chú ý cao hơn. Kỳ thật vậy cũng không có cách nào, Phong Thanh Dương đợi người tới tìm hắn để gây sự, hắn cũng không thể sợ thực lực bại lộ, mà tùy ý bọn hắn khi dễ. Trần Phàm không phải loại người này, tối thiểu nhất sẽ không để cho những người này đứng tại trên đầu của hắn đi tiểu, đây là ranh giới cuối cùng. Lưu Thập Bát cùng Trần Phàm hàn huyên hồi lâu, cuối cùng cũng là rời đi ngọn núi. Trần Phàm một thân một mình đứng tại trong sân phòng, ngóng nhìn học viện chỗ sâu. Hắn hiện tại đối với mình mục tiêu không gì sánh được rõ ràng, nghĩ biện pháp tiến vào vô vọng phòng, sau đó tham gia chí tôn đệ tử thi đấu, trở thành chí tôn đệ tử. Cái này không đơn thuần là vì chém giết Mộng Tinh Tuyết, còn muốn đi giết một người. Lý Tuấn Dật, Huyền Thiên Tông mối thù không thể không báo. Bất quá nghe nói Lý Tuấn Dật chính là học viện đệ tử thân truyền, thân phận tôn quý, lấy Trần Phàm hiện nay thân phận căn bản không gặp được hắn, cho nên hắn chỉ có thể trở thành chí tôn đệ tử. Chỉ có trở thành chí tôn đệ tử mới có thể nhìn thấy Lý Tuấn Dật. Chỉ cần gặp được, chém giết hắn có là biện pháp. Còn nữa, Trần Phàm hiện tại phải nắm chặt đột phá cảnh giới. Hắn đối ngoại cảnh giới là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Kỳ thật chân thực cảnh giới chỉ có cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng. Hắn không gì sánh được rõ ràng, đằng sau địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Hắn chỉ có không ngừng cường đại, mới có thể tại mạnh được yếu thua bên trong sống sót. Bất quá, hắn một khi đột phá cảnh giới, thế tất sẽ khiến động tĩnh không nhỏ. Hắn rời đi học viện, tại khí linh lão giả liên tục xác nhận không người thăm dò hắn đằng sau, hắn tìm được một chỗ sơn cốc. Hắn xếp bằng ở trong sơn cốc, xung quanh có tầng tầng trận pháp ẩn nấp, một khi có người tới gần, hắn trong nháy mắt liền sẽ phát giác. Tính toán, hắn đột phá ngũ trọng đã có một đoạn thời gian, lại đã trải qua một ít chuyện, hắn ngũ trọng cảnh giới đã sớm vững chắc xuống. Lại thêm trên người hắn tài nguyên vô hạn, đột phá lục trọng căn bản không phải vấn đề. Bất quá, muốn đột phá lục trọng, tu giả chân khí trong cơ thể cùng khiếu huyệt nhất định phải đạt tới sung mãn trạng thái. Hiện nay thân thể của hắn, chân khí sung túc, nhưng còn không no đủ. Hắn lại lấy ra một ít linh thảo linh đan, thôn vệ đằng sau, trong cơ thể hắn chân khí bắt đầu dục dịch. Cho đến giờ phút này, trong cơ thể hắn chân khí đã sôi trào. Chân khí khổng lồ di chuyển tại tứ chi của hắn bách hợp bên trong, như là từng đầu mãnh thú đang phi nước đại, gào thét. Ông. Quả nhiên, trong cơ thể hắn đạo thứ 6 khiếu huyệt hiện mà ra, hay là tại gan bàn chân chỗ. Đạo thứ 5 khiếu huyệt ở bên trái gan bàn chân, đạo thứ 6 bên phải gan bàn chân. Bây giờ chân phải trung tâm khiếu huyệt hiện ra, lập tức trên bầu trời, cùng chân phải tâm tướng hô ứng tinh thần cũng hiện lộ ra. Cửu tinh lục trọng, phá cho ta. Trần Phàm điều động toàn thân chân khí, hướng đạo thứ 6 khiếu huyệt đánh tới. Cái kia toàn thân chân khí như là từng đầu thần long bình thường, mang theo nghiêng trời lệch đất, không có gì sánh kịp đáng sợ chi lực, lập tức đụng vào trong khiếu huyệt. Ân. Nhưng ngoại ý muốn chính là, lần này va chạm cũng không có thành công. Đây là Trần Phàm đột phá cửu tinh bí cảnh đến nay, lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Xem ra theo cảnh giới càng cao, cửu tinh bí cảnh khiếu huyệt cũng càng phát ra khó mà đánh vỡ. Bất quá, một lần đánh vỡ không được, vậy liền lần thứ hai. Rốt cục, tại hắn cầm chi không ngừng tiến công phía dưới, lần thứ 3 khiếu huyệt rốt cục đánh vỡ. Theo khiếu huyệt bị đánh phá, trên bầu trời tinh nhãn lập tức cùng khiếu huyệt phát sinh hô ứng. Nồng đậm tinh thần chi lực từ thiên khung vương bay xuống, tiến vào Trần Phàm thể nội, bị khiếu huyệt hấp thu. Trần Phàm thân thể, lúc này tựa như một cái tham lam cự thú bình thường, điên cuồng hấp thu những lực lượng này. Thẳng đến tinh thần chi lực dần dần biến mất, hắn mới đình chỉ thôn vệ. Cửu tinh lục trọng, đây là ta chân thực cảnh giới, nhưng đối ngoại cảnh giới của ta cũng muốn tăng lên, trước đó là thất trọng, hiện tại liền bắt trọng. Trần Phàm vững chắc chân khí bản thân, đứng lên thân, hắn cảm giác toàn thân trên dưới lại biến nhẹ không ít. Cùng giữa thiên địa độ phù hợp lại là gia tăng. Phá vỡ nhân thể công xưởng, hắn thực lực tổng hợp lại tăng lên gấp đôi. Hiện tại thực lực của ta, nếu như không ngụy trang, toàn bộ bộc phát lời nói, đại thánh cảnh ta đều có lực đánh một trận, đại thánh cảnh phía dưới, bán bộ càn khôn tuyệt đối nghiền ép, cho dù là ngụy thánh, đối phó cũng không có gian nan như vậy, thậm chí đem nó chấn áp đều không phải là vấn đề, một khi ta đột phá thất trọng, bát trọng, thậm chí đột phá càn khôn hóa cảnh, cái kia hoàn toàn có cùng đại thánh cảnh một trận chiến cao thấp tư cách, tại thần trận đại lục đều có thể có tên tuổi, chỉ bất quá bây giờ ta còn quá yếu. Trần Phàm cho dù đột phá lục trọng, đều không có bao lớn hưng phấn, hắn có càng lớn mục tiêu cùng truy cầu. Chỉ có được cùng đại thánh cảnh sức đánh một trận, mới có thể chân chính xem như cái cường giả, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cùng đại thánh cảnh chống lại. Chuyện này với hắn tới nói, còn chưa đủ. Hắn mơ hồ cảm thấy thần trận đại lục không đơn giản, bởi vì Long Nạo Thiên sự tình, hắn cảm thấy thần trận đại lục tất nhiên ẩn giấu đi cỡ nào kinh thiên chi mê, chỉ bất quá bí mật này, hắn còn tiếp xúc không đến thôi. Nhưng chỉ cần đạt được Long Nạo Thiên truyền thừa, hắn liền sẽ đụng chạm đến bí mật này. Cho nên hết thảy, nhất định phải đạt được Long Nạo Thiên truyền thừa lại nói. Hắn rời đi sơn cốc, trở lại học viện. Trong lúc đó lại cùng Kim Sắc Thần Quy trao đổi một hồi, thần minh vẫn là không có động tĩnh. Hắn hiện nay không có biện pháp nào tìm tới thần minh, chỉ có thể trước đem nó buông xuống. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền đi Tàng Kinh Các. Đáng giá nói chuyện chính là, Tàng Kinh Các hôm nay vẫn là có người. Trông giữ Tàng Kinh Các người hay là hôm qua lão giả, hắn vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng, thủ hoàng đế dáng vẻ, nhìn xem Trần Phàm, cơ hồ là dùng lỗ mũi đang nhìn. Chỉ bất quá lần này so với lần trước còn muốn quá phận, chỉ là quẳng một cái liếc mắt Trần Phàm, không mặn không nhạt nói có người hai chữ, liền không nói thêm gì nữa. Tùy ý Trần Phàm lại hỏi thăm cái gì, hắn đều không để ý Trần Phàm. Trần Phàm có chút tức giận. Lao đầu này quá không phải cái đồ chơi. Nắm tay Tàng Kinh Các, dĩ nhiên như thế phách lối. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Thẳng đến ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, tàng kinh các vẫn luôn có người. Trần Phàm cũng hoài nghi có phải hay không lão giả này cố ý tại chỉnh hắn. Thẳng đến ngày thứ 6, khi biết được tàng kinh các bên trong vẫn là có người lúc, Trần Phàm cũng không tiếp tục muốn nhịn. Hắn đứng tại tàng kinh các cửa ra vào, dưới một trường đi, trực tiếp đem trước mặt lão giả cái bàn đập thành phấn vụn. Một cử động kia, trong nháy mắt kinh hãi lão giả đứng lên thân, trợn mắt tròn xoe nói Trần Phàm, ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Nơi này chính là học viện, ngươi dám động lão hủ một chút thử một chút. Hắn biết Trần Phàm khẳng định có lửa, nhưng không nghĩ tới Trần Phàm sẽ động thủ. Bất quá dù vậy, hắn hay là đoán chắc Trần Phàm không dám động đến hắn. Nhưng thật sự là như vậy sao? Lúc này Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng hắn nói nhảm, gàn từng chữ, hiện tại ta muốn đi vào. Ngươi dám? Lão giả ngăn tại Trần Phàm trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, nơi này chính là tàng kinh các, học viện trùng điệp chi địa, mặc kệ ngươi thân phận gì, thực lực gì, không có lão hủ đồng ý, bất luận kẻ nào không được đi vào. Ngươi mặc dù chính là đột phá băng ngục linh lung tháp 72 tầng học viện thiên tài, nhưng ở nơi này, ngươi đồng dạng không có đãi ngộ đặc biệt, bây giờ lão hủ không đồng ý ngươi tiến, ngươi nếu là tiến thêm một bước, chính là cùng học viện đối nghịch, đừng trách lão hủ ngay. Tại chỗ trấn áp ngươi. Chương 580, muốn chết ngươi chương 580, muốn chết ngươi tiếng nói của hắn âm rất lớn, hấp dẫn phụ cận một vài đệ tử. Lập tức những tử đệ kia nhao nhao xuống lại, khi thấy trước mắt một màn này sau, lập tức liền nghị luận ầm ĩ, tất nhiên là ba trưởng lão không để cho Trần Phàm tiến, Trần Phàm cứng rắn muốn tiến. Cái này Trần Phàm, thật không phải đèn đã cạn dầu. Mới vừa cùng Lãnh Phong sư huynh phát sinh xung đột, bây giờ lại cùng ba trưởng lão đối chọi gay gắt, hắn có phải hay không nhàn chính mình mệnh dài? Hừ, lăng đầu thanh thôi, ta nhìn hắn mỗi ngày đều đến nơi này, liên tiếp tới đã mấy ngày. Hắn có phải bị bệnh hay không, không biết tàng kinh các quy củ sao? Những tử đệ kia nhìn xem Trần Phàm, hoàn toàn là một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Tàng kinh các đối ngoại quy củ, mặc dù là toàn bộ ngày mở ra, nhưng đây là đối ngoại, vụ trộm còn có quy củ. Liên giống với một quốc gia có quốc gia quy củ, nhưng ở quốc gia phía dưới, những cái kia từng cái địa phương thành trấn cũng đồng dạng có quy củ của mình. Quy củ này có lẽ là một người nào đó chế định, nhưng cũng có thể là một số người liên thủ lại chế định. Mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không quy củ này, ngươi cũng nhất định phải khẳng định quy củ này tồn tại. Đương nhiên ngươi cũng có thể không tiếp nhận quy củ này, nhưng ngươi liền muốn tiếp nhận, không tiếp nhận quy củ này lại giới. Tàng kinh các chính là như vậy một loại địa phương. Bởi vậy một đoạn thời gian nào đó, bọn hắn những tử đệ này đều ngầm hiểu lẫn nhau, thức thời không đi tàng kinh các. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không thể đi vào, một khi tiến vào, chính là phá hủy quy củ, hậu quả bọn hắn đảm đương không nổi. Dân gia quy củ này mỗi một trong đó sân nhỏ đệ đều rất có an ý tuân theo. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm là cái lăng đầu thành, thế mà tuyển ở thời điểm này tiến vào. Ba trưởng lão thân là quy củ này người chế định, đương nhiên sẽ không để cho hắn tiến vào. Cùng học viện đối nghịch, trấn áp ta. Nhưng mà, những tử đệ này lời nói, Trần Phàm tự nhiên đều nghe được một chút. Nhưng hắn chẳng thèm ngó tới. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại muốn đi vào, mặc kệ tàng kinh các có cái gì tự mình quy củ. Hú hồ, hắn vì tiến tàng kinh các, cũng liên tiếp đợi vài ngày, cũng không phải là ngày đầu tiên đến cái này. Có thể mỗi ngày đổi lấy kết quả là quá để hắn thất vọng. Hắn bất kể có phải hay không là ba trưởng lão tại nhằm vào hắn, hay là tàng kinh các thật sự có người, mặc dù có người, hắn muốn đi vào, tuân thủ chính là học viện quy củ, có lỗi sao? Ngươi chẳng qua là phụ trách đăng ký tiến vào tàng kinh các người ở bên trong viên tin tức trưởng lão thôi, cũng không có quy định cái nào tử đệ có thể tiến, cái nào tử đệ không thể tiến, càng không có cho tàng kinh các định tư nhân quy củ, trừ phi bên trong đủ quân số, nhưng theo ta được biết, bên trong căn bản không có đủ quân số, mấy ngày nay xuống tới ta thần thức cảm ứng phía dưới, bên trong mỗi một ngày, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Chỉ có một người, ta muốn đi vào, hoàn toàn có thể, đó là chuyện đương nhiên, từ lâu tới cùng học viện đối nghịch. Ngược lại là ngươi, rung động định quy củ, phá hư học viện quy củ, ngươi mới là kẻ cầm đầu kia, đừng nói ngươi chấn áp ta, cho dù ngươi không chấn áp ta, ta cũng muốn chấn áp ngươi, là học viện thanh lý môn hộ, diệt trừ ngươi là ưu ác tính, để mỗi một cái đệ tử đều có thể tùy thời tùy khắc tiến vào. Trần Phàm cương trực công chính, quang minh lỗi lạc, mỗi chữ mỗi câu đều thanh âm vang dội, tràn ngập nhiệt huyết. Bốn phía tử đệ nghe được lời nói này, sát na hoảng hốt một chút. Bọn hắn mặc dù đã ăn ý tuân theo tàng kinh các quy củ, nhưng ở trong lòng bọn họ chỗ sâu, tự nhiên là hy vọng tàng kinh các có thể toàn bộ ngày đối ngoại mở ra. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần mỗi một lần đều muốn chờ thật lâu mới có thể tiến nhập tàng kinh các. Nhưng thật có thể như vậy sao? Trong nội viện, thiên tài tử đệ có rất nhiều. Tiến vào tàng kinh các bình thường đều sẽ xem quần thư, công pháp bí tịch loại hình thư tịch. Làm sao tàng kinh các không thể đem thư tịch mang ra? Bọn hắn đành phải tại tàng kinh các bên trong quan sát. Nhưng tàng kinh các là đối với bên ngoài mở ra, mỗi ngày đều có đại lượng tử đệ tiến vào nơi này. Tàng kinh các tuy nói bên trong không có khả năng lớn tiếng ồn ào, nhưng nhiều người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại thanh âm, căn bản không an tĩnh được. Bởi vậy có chút tử đệ vốn liếng thâm hậu, liền cùng ba trưởng lão đặt thành một quy củ, dùng tiền tài mua sắm thời gian. Tỷ như nói hôm nay đến ngày kia, ba ngày này thời điểm chính là hắn đặc lưu thời gian, chỉ có hắn một người có thể tiến vào tàng kinh các, người khác hết thảy không thể tiến vào. Ba trưởng lão là cái thấy tiền sáng mắt người, loại sự tình này tự nhiên vui vẻ làm. Cái này liền dẫn đến rất nhiều tử đệ dùng tiền tài mua thời gian, có tử đệ là một ngày, có tử đệ là hai ngày, hoặc là ba ngày, thậm chí 10 ngày qua đều có. Cái này liền xem ai vốn liếng thâm hậu, càng có tiền hơn. Bất quá, loại sự tình này chỉ nhằm vào những cái kia rất có tiền tử đệ. Bởi vì dùng tiền mua thời gian, số tiền mắt quá to lớn. Cho dù là một ngày thời gian định giá, rất nhiều tử đệ đều tiêu phí không dậy nổi, chỉ có thể chờ đợi đến tàng kinh các thời gian để trống, bọn hắn mới có cơ hội. Nhưng là, mỗi một tháng bên trong bị mua sắm thời gian tử đệ sắp xếp tràn đầy, thậm chí hai tháng, trong vòng 3 tháng tàng kinh các đều có người chiếm lấy. Bọn hắn những này mua không nổi tử đệ, bình thường muốn tiến tàng kinh các, nhất đứng lên đều muốn các loại hơn mấy tháng thời gian. Suy nghĩ một chút, lúc đầu tàng kinh các là đối với bên ngoài mở ra, tùy thời tùy khắc đều có thể tiến vào. Lại bởi vì quy củ này, bọn hắn muốn chờ mấy tháng mới có thể đi vào. Bọn hắn đáy lòng làm sao có thể không có oán khí, nhưng giận mà không dám nói gì, bởi vì mua sắm thời gian tử đệ đều là trong nội viện thiên tài tử đệ, hoặc là có bối cảnh người, bọn hắn một khi đem việc này thủng ra, hậu quả kia tất nhiên rất thảm. Nhưng hôm nay, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm lại là một cái khác loại, thế mà công nhiên phá hư tàng kinh các quý củ, cưỡng ép tiến vào. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói Trần Phàm là cái kẻ ngu, lăng đầu thanh, nhưng đáy lòng hay là thực vì Trần Phàm cảm thấy bội phục, có dũng khí. Bởi vì, nếu như Trần Phàm đích thực đem tàng kinh các quý củ đánh vỡ, như vậy bọn hắn cũng liền có thể tùy thời tùy khắc tiến vào tàng kinh các. Ta đoán chừng rất khó. Hắn lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một người thế nhưng là, tàng kinh các quý củ cũng không phải một ngày hai ngày. Trần Phàm làm sao có thể nói đánh vỡ liền đánh vỡ? Tuyệt đại đa số tử đệ vẫn là chưa tin Trần Phàm sẽ đánh phá, bởi vì bọn hắn nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ha ha ha, ngay một khắc này, ba trưởng lão đông nhiên bật cười. Hắn vừa rồi cũng là bị Trần Phàm lời nói kinh ngạc một, nghĩ không ra lại có tử đệ muốn chấn áp hắn. Hắn ở chỗ này trông coi tầm 10 năm, còn là lần đầu tiên nghe được loại lời này. Hắn đánh giá Trần Phàm, một mặt khinh thường nói, "Trần Phàm, ngươi đừng tưởng rằng chính mình đột phá đến 72 tầng, cũng không biết trời cao đất rộng, cho dù lưu thập bát là của ngươi huynh đệ thì sao? Ngươi muốn rõ ràng một chút, ngươi bây giờ tại nội viện, ngươi là một tên nội viện tử đệ, tại nội viện ngươi chỉ là một người, ngươi biết ngươi một khi đi vào, ý vị như thế nào sao?" Trần Phàm thanh âm lạnh như băng nói, "Ta mặc kệ nó ý vị như thế nào, cũng mặc kệ người ở bên trong là ai, ta chỉ biết là, ta muốn đi vào, chính là trải qua học viện quy củ cho phép, ngươi ngăn không được, cũng không thể cản." Nói, Trần Phàm liền muốn đi vào. "Muốn chết ngươi." Ba trưởng lão không nghĩ tới Trần Phàm bướng bỉnh như thế, khư khư cố chấp, hoàn toàn ở không nhìn hắn. Hắn lập tức hai mắt âm trầm, gầm thét một tiếng, một trưởng có hơn, lực lượng cường đại ầm vang một phát, hướng Trần Phàm chấn áp tới. Hắn mặc dù nghe nói qua Trần Phàm thực lực, nhưng hắn không tin Trần Phàm dám hoàn thủ. Chương 581, ngươi ít beo một vật. Chương 581, ngươi ít beo một vật. Thế nhưng là, hắn quá ngây thơ rồi. Hắn đối với Trần Phàm xuất thủ, Trần Phàm há lại sẽ ngoan ngoãn đứng tại đó chờ hắn đánh? Chỉ là càn khôn hóa cảnh tam trọng mà thôi. Đối mặt ba trưởng lão lực lượng, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một trường, tại bốn phía tử đệ dưới ánh mắt, trực tiếp đối banh ở cùng nhau. Giang giác, phốc phốc, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trận đọ sức này căn bản không có bất luận ngoại ý muốn gì. Trần Phàm ngay cả Phong Thanh Dương đều có thể nghiền ép, còn không chấn áp được ba trưởng lão. Giờ khắc này, ba trưởng lão cánh tay trực tiếp chuyển ra xương cốt phá toái thanh âm, lực lượng cường đại trực tiếp thông qua bàn tay tiến vào ba trưởng lão thể nội, đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn thương. Lập tức hắn liền phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài. Trần Phàm cũng không nhìn hắn cái nào, vừa bước một bước vào, tiến vào bên trong. Người không thể đi vào. Ngã xuống đến trong đám người ba trưởng lão, cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, còn muốn ngăn cản Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm một trưởng đem hắn trọng thương, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, đứng lên cũng không nổi. Nhưng dù cho như thế, hắn hai mắt đỏ như máu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Phàm, nghiêm nghị quát: "Ngươi chẳng qua là một cái tân tấn nội viện tử đệ thôi, ngươi biết tại cái này tàng kinh các bên trong có bao nhiêu nội viện thiên tài mua sắm thời gian, ngươi một khi đi vào, chính là phá hư tàng kinh các quý củ, phá hư những tử đệ kia quý củ, đến lúc đó, ngươi đắc tội không đơn thuần là ta, còn có những cái kia nội viện các đại thiên tài tử đệ, ngươi chọc nổi sao ngươi?" "Hừ, chọc nổi ta không sợ, không thể trêu vào ta càng không sợ, chẳng cần biết hắn là ai, muốn giết ta, Trảm Linh Phong tìm ta." Trần Phàm cũng không dừng lại, tại bốn phía tất cả trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, tiến nhập tàng kinh các bên trong. Hắn tiến vào. Đúng vậy, hắn tiến vào. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn muốn đi vào, bằng thực lực của hắn, dễ như trở bàn tay, nhưng hậu quả đâu? Sau đó mới thật sự là báo tố. Bốn phía tử đệ nhìn xem Trần Phàm bóng lưng, từng bước một tiến vào, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Phàm tiến vào tàng kinh các, đối bọn hắn tới nói thật không có bao lớn chấn kinh. Dù sao ba trưởng lão thực lực phế bẩn, bọn hắn chân chính sợ sệt chính là đằng sau. Bây giờ Trần Phàm tiến vào tàng kinh các, đã phá hủy những cái kia dùng tiền mua sắm thời gian tử đệ quý củ. Phải biết, những tử đệ kia thế nhưng là trong nội viện hô phong hoán vũ giống như nhân vật, Trần Phàm chỉ là một cái tân tấn tử đệ thôi, cho dù thực lực bất phàm, còn có thể là những tử đệ kia cộng lại đối thủ. Trần Phàm là một chút đem bọn hắn tất cả đều đắc tội, ai Trần Phàm căn bản khinh thường những này. Hắn tiến vào tàng kinh các, đi qua một đầu hành lang rất dài, lập tức xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Trong đại điện trang trí cổ lão, uy nghiêm, bày đầy các loại giá sách, tại trên giá sách, nhiều loại thư tịch khắp nơi có thể thấy được. Trần Phàm nhìn xem trong đại điện những này, trong lòng âm thầm chấn kinh, cái này tàng kinh các quả nhiên không phải tầm thường, những thư tịch này cộng lại tối thiểu nhất có hơn 3 bản, không hổ là thần dẫn đại lục học viện thứ nhất, vốn liếng rất mạnh. Ân. Nhưng mà Trần Phàm xuất hiện, để tại đại điện chỗ sâu ngồi xếp bằng một người nam tử, cảm giác được. Nam tử này, làn da trắng nõn, tướng mạo bình thường, trung đẳng cái, lúc này hắn hai mắt mở ra, lông mày ẩn ẩn nhăn lại. Hắn nhưng là giao 8 ngày tiền, lúc này mới ngày thứ 3, thế mà lại có người tiền đến. Hắn đứng lên thân, thấy được đi tới Trần Phàm. Là hắn. Trong lòng của hắn chấn động. Từ khi Trần Phàm đột phá 72 tầng đằng sau, trong nội viện cơ hồ không có không biết Trần Phàm. Nhưng dù cho như thế, Trần Phàm cũng không thể phá hư quy củ a, thế mà lựa chọn ngay tại lúc này tiến đến, hắn muốn làm gì? Càn khôn hóa cảnh đệ tứ trọng. Nam tử thấy được Trần Phàm, Trần Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Hắn còn tưởng rằng tại Tàng Kinh Các bên trong là cái nào lợi hại thiên tài thế mà chỉ là cản khôn hóa cảnh tứ trọng tu vi. Loại tu vi này, tại nội viện không tính là gì, nhưng có thể mua sắm lên thời gian, như vậy hắn không có tiền, chính là bối cảnh phi phạm. Ai bảo ngươi tiến đến? Nam tử đặt câu hỏi. Đương nhiên là chính ta tiến đến. Trần Phàm nhìn cũng không nhìn hắn, loại người này hắn đã thấy nhiều, hắn bắt đầu tìm kiếm liên quan tới Vô Vọng Phong thư tịch. Ba trưởng lão đâu, hắn không có cả ngươi. Thanh âm nam tử băng lãnh xuống tới, Trần Phàm lời nói làm cho hắn rất khó chịu. Là chính ta xông vào, về phần cái kia ba trưởng lão đã bị ta đánh ngã trên mặt đất. Trần Phàm nói rất tùy ý, căn bản không quan tâm nam tử sắc mặt, một bản một quyển tại tìm kiếm. Thật là lớn gan chó, lại dám đối với ba trưởng lão động thủ, ngươi chẳng lẽ không biết Tàng Kinh Các quy củ? Nam tử lửa giận bừng lên. Hắn mặc dù biết Trần Phàm thực lực, nhưng quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể phá, huống hồ quy củ này cũng không phải một mình hắn tại giữ gìn, phía sau hắn còn có vô số nội viện tử đệ, nhiều như vậy nội viện tử đệ cộng lại lực lượng, cũng không phải Trần Phàm có thể tiếp nhận. Đương nhiên biết, Tàng Kinh Các quy củ chính là đối ngoại mở ra, ta muốn lúc nào tiến đến liền lúc nào tiến đến, có lỗi. Trần Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng vẫn không có nhìn hắn. Hắn vượt qua tốc độ rất nhanh, hàng thứ nhất trên giá sách căn bản không có, hắn bắt đầu tìm thứ hai trên giá sách thư tịch. Ngươi phá hủy quy củ. Mặt nam tử sắc căm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phàm, như một con rắn độc bình thường lạnh lẽo. Trần Phàm cử động để hắn cảm giác bị không để ý tới bình thường, nếu như không phải trở ngại Trần Phàm thực lực, hắn đã sớm áp chế không nổi tức giận trong lòng, động thủ. Có đúng không? Vậy thì thế nào? Trần Phàm không sợ hãi đạo. Ngươi biết đại giới sao? Nam tử trong mắt tràn đầy sát ý, toàn thân đều khí run rẩy. Không muốn biết, nhưng nếu như ngươi muốn cho ta biết, ta vui lòng phục hồi. Trần Phàm nhún vai một cái nói. Trần Phàm, ai Trần Phàm, ta vốn cho rằng ngươi là một thiên tài, nhưng không nghĩ tới như thế cuồng. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã có dự định. Cho nên, Trần Phàm cười gần một tiếng. Ta biết thực lực ngươi siêu quần, trên người có đại cơ duyên, không phải vậy như thế nào lại lấy cựu tinh bí cảnh cảnh giới, đơn đấu càn khôn hóa cảnh cao thủ, Phượng Hoàng lâu sự tình ta nghe nói, ngay cả Lôi Hộ Pháp đều không phải là đối thủ của ngươi, ta có tự mình hiểu lấy, biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đừng quên, càng là như ngươi loại này cuồng vọng thiên tài, chết cũng liền càng sớm. Huống hồ, ngươi đáp tội không đơn thuần là ta, còn có mặt khác tử đệ, ta không thu. Thập được ngươi, có là người có thể thu thập ngươi, chờ chết đi ngươi. Nói, hắn hung tợn nhìn Trần Phàm một chút, chuẩn bị rời đi. Lúc này đi. Trần Phàm đông nhiên nói câu. Làm sao? Ngươi ít đeo một vật. Trần Phàm nói cho hắn biết. Cái gì? Nam tử ánh mắt âm trầm, không hiểu rõ Trần Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta bàn tay. Trần Phàm thanh âm đông nhiên biến đổi, ánh mắt rời đi thư tịch, như lợi kiếm nhất giống như, đâm về nam tử. Giờ khắc này, nam tử toàn thân run lên, một cỗ bất an mãnh liệt chỉ ý xông lên đầu. Đùng. Còn không đợi hắn có phản ứng, một đạo mạnh hữu lực bàn tay liền hướng hắn đánh tới. Tốc độ quá nhanh, nam tử liền nhìn đều không có thấy rõ, trực tiếp liền bị một tát này đánh bay ra ngoài. Chương 582, Lâm Kiếp, hay là Long Ngạo Tiên. Chương 582, Lâm Kiếp, hay là Long Ngạo Tiên. Ngươi dám đánh ta? Nam tử sờ lấy khuôn mặt, lập tức truyền đến đau rát đau nhức cảm giác sâu trong đáy lòng, trong nháy mắt một cỗ sỉ nhục cảm giác xông lên đầu. Gan chó, vừa gặp mặt liền mắng ta, làm sao? Quạt ngươi một bàn tay có lỗi, ngươi mắng nữa, ta lại phiến, không tin ngươi thử một chút. Giờ khắc này, Trần Phàm ánh mắt như kiếm, sắc bén đáng sợ. Hắn chán ghét nhất chính là cái này, nói chuyện cứ nói, mắng chửi người làm gì? Con mẹ nó ngươi thế nhưng là, nam tử nghe được Trần Phàm lời nói sau, lại là nhịn không được mắng lên. Dù sao hắn lúc nào nhận qua loại này khí, vẫn là bị một cái tân tấn tử đệ quạt một mặt hai, hắn bản năng thoát ra. Đùng, có thể trả lời hắn, lại một cái tát vang vọng mà lên. Nam tử lần nữa bị đập bay ra ngoài. Kỳ thật hắn hẳn là cảm thấy may mắn, Trần Phàm không có hạ tử thủ, không phải vậy hai bàn tay xuống dưới đều có thể đem hắn cốt chết. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là truyền đến thê thảm đau đớn tiếng gầm gừ. A a a. Trần Phàm, ngươi dám liên tục phiến hai ta bàn tay, ngươi chờ lấy hắn mặt đầy oán hận, biệt khuất, trong lòng không cam lòng tới cực điểm. Thế mà hai lần bị Trần Phàm quạt bàn tay, còn không có sức hoàn thủ. Hắn hung dữ nhìn thoáng qua Trần Phàm đằng sau, tựa như chó nhà có tang bình thường thoát đi nơi này. Mau nhìn, có người đi ra. Ở ngoại vi xem đám người, nhìn thấy nam tử chạy ra. Nhất là khi thấy mặt nam tử bên trên dấu ngón tay lúc, lập tức liền hiểu cái gì, hít một hơi lạnh. Xong, Trần Phàm phá hư quy củ không nói, còn quạt Trương Tiểu Phi mặt, cái này Trương Tiểu Phi tại nội viện thế nhưng là nổi danh mang thủ, bên người bằng hữu cũng nhiều, nhất là sư tôn của hắn thế nhưng là nội viện lò lửa phòng cấp một trưởng lão, tài đại khí thô, quản lý tất cả nội viện tử đệ âm thực, Trần Phàm đắc tội hắn, về sau còn có thể có tốt. Đây đều là thứ yếu, bằng vào ta đối với Trương Tiểu Phi hiểu rõ, việc này hắn trở ngại mặt mũi tất nhiên sẽ không tìm sư tôn hắn báo thù, hắn rất có thể biết tìm những cái kia tại Tàng Kinh Các mua sắm thời gian những tử đệ kia, bọn hắn thế nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ, huống hồ Trần Phàm cũng trái với quy củ của bọn hắn, mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không dung tha Trần Phàm. Hừ, còn nói sau một tháng hắn đi Tử Nguyện Hoàng Triều đâu, xem ra không cần chờ cho đến lúc đó, những tử đệ này liền đem hắn xé. Rất nhiều tử đệ nghị luận ầm ĩ, ba trưởng lão lúc này một mặt tâm trầm, cười lạnh. Trần Phàm trước mặt mọi người cho hắn khó xử, đáy lòng của hắn ước gì Trần Phàm chết. Lần này tốt, Trần Phàm đi vào đắc tội Trương Tiểu Phi, như vậy chờ đợi Trần Phàm chỉ có một con đường chết. Hắn ngược lại muốn xem khi những tử đệ này tất cả đều tới trấn áp Trần Phàm lúc, Trần Phàm ứng đối ra sao. Hàng thứ 2 không có, hàng thứ 3 không có. Hàng thứ 4 không có Trần Phàm với bên ngoài nghị luận, thờ ơ hắn nếu dám phá tàng kinh các quy củ, liền không sợ phiền phải gì. Những người kia dám tìm hắn, hắn liền dám động thủ. Chỉ là, hắn hiện tại từng dãy tìm liên quan tới Vô Vọng Phong thư tịch, nhưng đều không có phát hiện mảy may manh mối. May mắn hắn lực lượng thần hồn cường đại, một quyển sách, hắn chỉ cần lật ra xem xét, không đến 3 giây, nội dung bên trong hắn đều có thể nhanh chóng nắm giữ. Cái này cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Có thể tàng kinh các bên trong thư tịch nhiều lắm. Cho dù hắn lực lượng thần hồn cường đại, muốn từng quyển vượt qua những thư tịch này, cũng muốn tốn hao không nhỏ thời gian. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn cơ hồ tìm khắp cả nửa cái đại điện, đều không có tìm tới. Bất quá hắn cũng không nổi, hắn hiện tại có nhiều thời gian. Hắn từng quyển không ngừng đang tìm, rốt cục tại thứ 2 đếm ngược sắp xếp trên giá sách, tìm được một bản liên quan tới Vô Vọng Phong tin tức thư tịch. Vô Vọng Phong, sáng lập tại 900 năm trước, trải qua lúc này, thay thế 6 cái chủ nhân Trần Phàm hướng xuống đọc lấy, cái này 6 cái chủ nhân, trong đó liền bao quát Lý Uyển Quân. Trừ Lý Uyển Quân, mặt khác 5 cái chủ nhân danh tự bên trong, căn bản không có Long Nạo Thiên danh tự. Chẳng lẽ Long Nạo Thiên thật không phải học viện đệ tử? Đây không phải không có khả năng, nhưng là, còn có một loại khả năng, chính là 5 người này bên trong, một người trong đó danh tự là Long Nạo Thiên dùng tên giả. Hắn lật xem 5 người này tin tức. Lý Thiên Hải, Vô Vọng Phong đời thứ nhất chủ nhân, mới vào đại thánh cảnh cường giả, Vũ Linh 237 tuổi, là học viện lập xuống công lao hắn mã, chiến công 87 kiện, thua trận 6 lần. Ngô Thánh Khôn, Vô Vọng Phong đời thứ 2 chủ nhân, Ngụy Thánh đỉnh phong tu vi, Vũ Linh 180 thập bát tuổi, cô nhi, bị viện trưởng mang về học viện, bồi dưỡng thành người, cả đời chiến công 77 kiện, thua trận 11 lên. Tương Liễu, Vô Vọng Phong đời thứ 3 chủ nhân, Càn Khôn hóa cả nhược trọng tu vi, Vũ Linh 304 tuổi, lấy ý nhập đạo, luyện đan thần thuật xuất thần nhập hóa, danh chấn thần giận đại lục, là học viện luyện chế ra các loại đẳng cấp linh đan, được vạn người ngưỡng mộ, thủ phong học viện công thần, cả đời chiến công 113 kiện, không thua trận. Linh Dương, Vô Vọng Phong đời thứ 4 chủ nhân, Càn Khôn hóa cả nhược trọng đỉnh phong tu vi, Vũ Linh 137 tuổi, võ đạo thế gia Linh Thị gia tộc hậu nhân, ngàn năm thế gia, xuất thân quý báu, bởi vì đắc tội cửu gia, một lần lịch luyện bị 67 tên Càn Khôn hóa cảnh cao thủ vây công mà chết, cả đời chiến công 81 kiện, thua trận 13 lên. Lâm Kiếp, Vô Vọng Phong thứ 5 đảm nhiệm chủ nhân. Trần Phàm nhìn thấy cái này, một mặt mê hoặc. Bởi vì cuối cùng này một người chủ nhân Lâm Kiếp giới thiệu, trên thư tịch trống rỗng, tựa hồ tin tức đều bị xóa đi bình thường. Cái này Lâm Kiếp, thần bí như vậy. Trần Phàm như có điều suy nghĩ. Lâm Kiếp chính là Lý Uyển Quân đời trước ngọn núi chủ nhân, nếu như trước đó suy đoán là đúng, như vậy cái này Lâm Kiếp rất có thể chính là Long Ngạo Tiên dùng tên giả, chỉ là không biết nguyên nhân gì, tin tức của hắn đều bị xóa đi. Đương nhiên, cái này dù sao chỉ là suy đoán, vạn nhất Lâm Kiếp không phải Long Ngạo Tiên dùng tên giả, thật sự là không biết nguyên nhân gì không có đem tin tức viết ở trên đây, đây đều là có khả năng Trần Phàm hiện tại còn đoán không cho phép. Vốn cho rằng có thể tại tàng kinh các tìm tới Long Ngạo Tiên một chút manh mối, nhưng kết quả càng thêm mê hoặc. Hiện nay, hắn cũng không muốn nhiều như vậy, mặc kệ Long Ngạo Tiên đã từng là không phải học viện tử đệ, không trọng yếu, chỉ cần có thể tiến vào Vô Vọng Phong, đạt được chuyển thừa, hết thảy đều xem rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, rời đi tàng kinh các. Lúc này tàng kinh các bên ngoài, ý nguyên xuống lại không ít tử đệ. Trần Phàm ở lại bên trong gần nửa ngày thời gian, ở bên ngoài tử đệ, thế mà liền chờ gần nửa ngày. Kỳ thật bọn hắn chờ ở chỗ này, đơn giản chính là muốn nhìn Trương Tiểu Phi dẫn người tìm Trần Phàm báo thủ. Nhưng Trương Tiểu Phi không có chờ đến, Trần Phàm đổ trước một bước đi ra. Lúc này Trần Phàm, sau khi đi ra hơi lườm bọn hắn, thầm nghĩ những người này thật sự là nhàn hoảng, không để ý tí nào bọn hắn, liền hướng Trạm Linh Phong đi. Bốn phía tử đệ nhìn xem Trần Phàm rời đi phương hướng, cũng lập tức đi theo. Trần Phàm phá hư tàng kinh các quý củ, còn quạt Trương Tiểu Phi hai đạo bàn tay, Trương Tiểu Phi ha có thể buông tha hắn. Bọn hắn biết, Trương Tiểu Phi tất nhiên sẽ dẫn người trả thù Trần Phàm, bọn hắn đi theo Trần Phàm, tuyệt đối có thể trước tiên giải được chỉ báo. Chương 583, thảo phạt Trạm Linh Phong chương 583, thảo phạt Trạm Linh Phong bất quá, bọn hắn đại đa số đều là ôm xem trò vui tâm tính. Bởi vì tại bọn hắn đáy lòng, Trần Phàm căn bản vô lực cải biến tàng kinh các quý củ. Dù sao Trần Phàm chỉ là một người, mà dùng tiền mua sắm thời gian nội viện tử đệ nhiều lắm, cho dù Trần Phàm có thông thiên chi lực, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Huống hồ, một khi Trương Tiểu Phi đưa vào trả thù Trần Phàm, đây chính là một trận cảnh tượng hoành tráng. Trần Phàm một người đơn đấu nhiều như vậy nội viện tử đệ, cái này tại học viện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bọn hắn đương nhiên muốn đi theo. Cái gì? Ngươi nói cái kia Trần Phàm tự tiện tiến vào tàng kinh các đánh ngươi, không chỉ có như vậy, còn nói chúng ta là học viện bại hoại, rắc rưởi, muốn vì những cái kia mua không nổi thời gian tử đệ, đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn phách lối như vậy. Hà Tiến huynh đệ, người ta ngày thường quan hệ không tệ, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lại nói, kẻ này cuồng vọng cũng không phải một ngày hai ngày, công nhiên viễn tử bất nhiễm, còn cùng Lãnh Phong độc thủ, những chuyện này cái nào không phách lối, hắn dám nói ra loại lời này, không có chút nào kỳ quái. Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, giết hắn. Không nổi, kẻ này thực lực siêu quần, chỉ bằng vào mấy người lực lượng căn bản bắt không được hắn, lý do an toàn, ta để càng nhiều người biết chuyện này, liên thủ đem hắn giết chết. Đi, nghe ngươi. Cái gì? Ngươi nói Trần Phàm đem ba trưởng lão đả thương, tự tiện tiến vào tàng kinh các bên trong. Đúng vậy à, Chu Sơn sư minh, Thiên Chân Vạn Sắc, rất nhiều đệ tử đều có thể làm chứng, cái kia Trần Phàm quá phế lối, phá hư quy củ không nói còn đánh ta, xem xét nhìn ta trên mặt dấu ngón tay, đều là hắn phiến, nhưng hắn phiến ta còn chưa tính, thế mà đứng trước mặt ta, nói các ngươi là học viện đủ ác tính, ta chính là nhịn không được hắn nói xấu các ngươi, mới cùng hắn ra tay, nhưng hắn thực lực siêu phàm, người mang đại kỳ ngộ, ta không phải đối thủ của hắn, lúc này mới chạy tới cùng. ngươi tố khổ tới. Hắn như thế cuồng. Chu Sơn sư minh à, ngươi là không gặp lúc đó nét mặt của hắn, đơn giản đều muốn điều đến bầu trời, cảm giác hắn chính là nội viện lão đại giống như, chúng ta trong mắt hắn đều là châu chấu, dẫm mạnh liền có thể dẫm chết. Hừ, tiểu tử này ngày đó tại băng ngục linh lung tháp gặp hắn thời điểm, cũng cảm giác rất ngạo, thật không nghĩ đến tiêu ngạo như vậy, phá hư tàng kinh các quy củ không nói, còn vũ nhục chúng ta, nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Trương Tiểu Phi, ngươi không có gạt ta, kẻ này thật nói muốn khiêu chiến tất cả mua sắm thời gian tử đệ. Khương Võ sư minh, ta Trương Tiểu Phi thề với trời, tuyệt đối không có nói ngoa, kẻ này nói tới mỗi một câu nói, ta đều là nguyên thoại truyền đạt, câu câu là thật à. Thế nhưng là, dám khiêu chiến tất cả mua sắm thời gian tử đệ, hắn từ đâu tới tự tin? Khương Võ sư minh, kẻ này cũng không phải bình thường tử đệ, không đến càn khôn hóa cảnh, liền có thể có được khiêu chiến càn khôn hóa cảnh thực lực. Huống hồ kẻ này ngay cả Phượng Hoàng lâu lôi hộ pháp đều chấn áp chém giết, Lãnh Phong sư minh đều không thể giết chết hắn, hắn đương nhiên tự tin, thậm chí hắn dám nói ra loại lời này, chính là cảm thấy trong nội viện không có người nào là đối thủ của hắn, hắn là tại công nhiên khiêu khích chúng ta à? Hừ, nho nhỏ một cái tân tấn tử đệ, không phải liền là băng ngục linh lung tháp đột phá đến 72 tầng sao? Lúc trước Lãnh Phong đột phá 73 tầng, cũng không có hắn phách lối như vậy, chấn áp, nhất định phải chấn áp hắn, cho hắn biết đắc tội chúng ta hạ chẳng là cái gì. Giờ này khắc này, nội viện các đại trong sân phòng đều có thể nhìn thấy Trương Tiểu Phi thân ảnh. Trương Tiểu Phi biết Trần Phàm bất phàm, liền đem tất cả tại tàng kinh các mua sắm thời gian tử đệ toàn bộ nói một lần. Đương nhiên, hắn mười thì có chín thành là giả, mục đích đúng là để tất cả tử đệ oán hận Trần Phàm, tìm Trần Phàm phiền phức. Không thể không nói, hắn cách làm này rất có hiệu quả. Hắn từng cái đi đến những sơn phong kia, kích động những tử đệ kia đối phó Trần Phàm, cơ hồ đại đa số tử đệ đều bị hắn kích động, tụ tập tại một khối, tuyên bố muốn chấn áp Trần Phàm. Trương Tiểu Phi không thể bảo là làm một mặt đắc ý, tuy nói còn có một số tử đệ chú ý cẩn thận, cân nhắc đến sự tình khác, không có bị hắn kích động tham dự vào, nhưng dưới mắt bị hắn kích động tử đệ đã đầy đủ. Hắn nhìn xem tụ tập lại tử đệ, chừng chừng trăm phòng giam đệ. Những tử đệ này đều là nội viện các đại thiên tài, cái nào trên thân không có chút tài năng. Bằng thực lực của những người này, chấn áp một cái Trần Phàm, còn không phải dư xài. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tạo thành đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng Trạm Linh Phong thảo phạt mà đi. Ven đường chỗ qua, trận thế chấn động không gì sánh nổi. Một vài đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là một mặt chấn kinh. Tại nội viện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại trận thế này. Nội viện là xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mà, khi bọn hắn biết được sự tình đằng sau, đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nguyên lai những người này là vì Trần Phàm mà đến. Cái này chừng 100 người, đều là nội viện nói có danh tiếng tử đệ, tùy tiện một người lôi ra đến, luận thân phận và địa vị đều tại Trần Phàm phía trên, cái này Trần Phàm thế mà có thể làm cho nhiều người như vậy liên thủ chấn áp hắn, cũng thật sự là coi trọng hắn. Người cũng không nên xem thường cái kia Trần Phàm, kẻ này cũng không phải bình thường nhân vật, Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim đều thua ở trong tay hắn, có thể thấy được vẫn có chút bản lãnh, thậm chí đều có thể cùng Lãnh Phong sư huynh đưa trước tay, thực lực của hắn rất sâu. Hừ, vậy thì thế nào, hắn sức chiến đấu mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, bây giờ cái này chừng 100 người, kinh khủng bực nào, thế này sao lại là thảo phạt, quả thực là khi dễ, áp bách, trần trụi nghiền ép. Đúng là như thế, có thể Trần Phàm dù sao cũng là băng ngục linh lung tháp 72 tầng người đột phá, tại học viện cũng coi như một thiên tài hẳn giống, học viện sẽ tùy ý những người này chém giết với hắn, quản đều mặc kệ. Cắt, học viện mạnh được yếu thua, tàn khốc nhất bất quá, tuy nói tại học viện không thể ẩu đả, tụ chúng náo sự, nhưng quy định này đều là đối với kẻ yếu định, bây giờ cái này chừng 100 người, cái nào không có bối cảnh thâm hậu, bọn hắn đối phó Trần Phàm, cho dù những trưởng lão kia muốn quản, cũng muốn cân nhắc một chút. Không sai, ở chỗ này kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, luật rừng, cho dù hắn thiên tài đi nữa, chết cũng liền chết, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn còn chưa đủ thiên tài, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Rất nhiều tử đệ đều nghị luận ầm ĩ, đi theo đội ngũ hướng Trạm Linh Phong mà đi. Trần Phàm a Trần Phàm, tiểu tử ngươi thật ngu cuồng, ta không thu thập được ngươi, bây giờ có nội viện nhiều người như vậy thu thập ngươi, nhìn ngươi còn thế nào nhảy đắt. Phía trước đến xem trò vui tử đệ bên trong, Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim cũng gia nhập tiến đến. Bọn hắn tại Trạm Linh Phong bị mất mặt đằng sau, bao giờ cũng muốn giết Trần Phàm, nhưng thực lực không đủ, muốn báo thủ, xa xa khó đợi. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm tử kỳ nhanh như vậy đã đến. Hoàng Tang kinh các quý củ, một chút đắc tội nhiều như vậy nội viện thiên tài. Trần Phàm tất nhiên muốn chết tại hôm nay. Bọn hắn gia nhập tại trong đội ngũ, chính là muốn nhìn một chút Trần Phàm bị chém giết dáng vẻ, mặc dù cuối cùng Trần Phàm không phải bọn hắn giết chết, nhưng có thể tận mắt chứng kiến cũng là không sai. Chương 584, một người đối mặt trên trăm thiên tài chương 584, một người đối mặt trên trăm thiên tài lúc này Trần Phàm đã trở lại Trạm Linh Phong. Hắn hiện tại ngay sau đó sự tỉnh, chính là muốn tiến vào Vô Vọng Phong bên trong. Bất quá, lấy lý do tiến vào, Lý Huyền Quân để hắn tiến vào khả năng không lớn. Cái kia chỉ có ẩn nút đi vào. Lý Huyền Quân thực lực, lúc trước hắn quan sát qua, mặc dù không có xâm nhập cảm ứng, nhưng đại khái thực lực hẳn là tại càn khôn hóa cảnh thất trọng đến bát trọng ở giữa, tuyệt đối không có đến đại thánh giai đoạn. Chỉ cần không tới đại thánh giai đoạn, Trần Phàm liền có tự tin ẩn nút đi vào. Ân, chuyện gì xảy ra? Lão tổ lại có một loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Ngay tại Trần Phàm chuẩn bị tìm thời gian ẩn nút tiến Vô Vọng Phong thời khắc, đống nhiên kim sắc thần quy thanh âm từ trong túi càn khôn truyền ra, tâm thần có chút không tập trung. Trần Phàm sắc mặt biến hóa, kim sắc thần quy đột nhiên một câu, để Trần Phàm có loại dự cảm không tốt. Bởi vì kim sắc thần quy không phải tọa kỵ của hắn, sẽ không vô duyên vô cớ có tâm thần không yên cảm giác. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là thần minh đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ kỹ trước đó Kim Sắc Thần Quy nói qua, người sau cùng thần minh hữu tâm linh ở giữa cảm ứng, bây giờ Kim Sắc Thần Quy tâm thần có chút không tập trung, khả năng rất lớn cũng là bởi vì thần minh. Bắt loại cảm giác này, nhìn có thể hay không cảm ứng được vị trí cụ thể. Trần Phàm giờ này khắc này có thể phán định, thần minh mất tích lâu như vậy, tất nhiên là phát hiện cái gì, mà bây giờ Kim Sắc Thần Quy lại xuất hiện loại cảm giác này, khẳng định là thần minh gặp nguy cơ gì. Cái này có chút khó khăn, bất quá lão tổ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới chủ nhân. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù vẫn cho rằng thần minh vô sự Kim Sắc Thần Quy, đều là một mặt ngưng trọng lên. Hắn có tâm thần không yên cảm giác, tự nhiên là bởi vì thần minh, vậy tại sao sẽ xuất hiện loại cảm giác này, nó đoán cũng có thể đoán. Mau nhìn, Trương Tiểu Phi dẫn một đám người đến đây. Ngay tại Trần Phàm để Kim Sắc Thần Quy tiếp tục cảm ứng thần minh tình huống thời điểm. Ngọn núi bên ngoài, Trương Tiểu Phi dẫn một đám người khí thế hung hăng tới. Sớm tại Trạm Linh Phong trung quanh ngồi đợi xem trò vui tử đệ, khi thấy Trương Tiểu Phi bọn hắn lúc, thần sắc lập tức hưng phấn lên, bọn hắn biết, Trần Phàm đại nạn lâm đầu. Đó là Hà Tiến Chu Sơn còn có Khương Võ Sư Minh vây xem tử đệ nhìn thấy Trương Tiểu Phi trong đội ngũ đám người, càng là kinh hô mà lên. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Tiểu Phi lợi hại như vậy, thế mà một chút rời nhiều như vậy nội viện thiên tài. Những người này ở đây nội viện đều là nổi tiếng nhân vật, cũng là mua sắm tàng kinh các thời gian nhân vật chủ yếu, bây giờ thế mà tất cả đều đến. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết? Những người này đến đây, một mặt là Trương Tiểu Phi kích động cách làm, nhưng càng quan trọng hơn là Trần Phàm phá hủy quy củ. Cái này đã xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng, bọn hắn nhất định phải ngay trước nội viện tất cả con em mặt trấn áp Trần Phàm. Không phải vậy ngày sau tàng kinh các quy củ còn thế nào thành lập? Khương Võ Sư Minh, đây chính là Trạm Linh Phong, Trần Phàm tiểu tử kia chỗ ở chi địa. Tầm mắt mọi người bên dưới, Trương Tiểu Phi đám người đã đi tới Trạm Linh Phong trên không, hơn 100 người, khí thế hùng hổ, như mây đen áp đỉnh bình thường, chu vi xem tử đệ đều cảm thấy một cỗ khẩn trương, kiềm chế, mùi thuốc nổ khí tức tràn ngập ra. Gọi hắn cút ra đây. Khương Võ thân cao khỏe mạnh cường tráng, to con, một mặt áo đen, lúc này đứng tại tất cả tử đệ phía trước nhất, nghiêm nghị quát: "Trần Phàm, nhanh cút ngay cho ta đi ra." Trương Tiểu Phi bắt đầu kêu gào, giống to mà lên, thanh âm xuyên thấu Trạm Linh Phong, tràn ngập bốn phía, tất cả tử đệ đều nghe được. Thân ở Trạm Linh Phong bên trong Trần Phàm, tự nhiên nghe được. Hắn mặc dù không có ra ngoài, nhưng thần thức đã sớm cảm ứng được. Hắn còn đánh giá thấp Trương Tiểu Phi. Hắn vốn cho rằng Trương Tiểu Phi sẽ đi gọi giúp đỡ, nhưng cũng nhiều nhất mười mấy người. Có thể chỗ nào nghĩ đến, thế mà rời hơn 100 người, mà lại những người này tu vi đều không kém, xem ra đều là nội viện thiên tài tử đệ. Mau cút đi ra Trần Phàm, một cái nho nhỏ tân tấn tử đệ, lại dám khiêu khích chúng ta, mau ra đây nhận lấy cái chết. Trong đội ngũ mặt khác tử đệ cũng là mang lên, đều muốn giết Trần Phàm. Hừ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước hết để cho ta một kiếm bổ ngọn núi này lại nói. Còn có càng dứt khoát, chỉ gặp trong đội ngũ, lúc này nên ngang chạy ra một vị mập mạp, hắn toàn thân thịt mỡ, mặt chữ quốc, cả người tựa như một cái viên cầu bình thường. Nhưng người biết hắn, lại không có chút nào dám khinh thường hắn. Chu Sơn, càng khôn hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chớ nhìn hắn hình dạng xấu xí, nhưng ở kiếm đạo tạo nghệ phía trên rất có thiên phú, nghe nói bái nội viện trưởng lão kiếm vô cực vi sư, còn chiếm được kiếm vô cực chân truyền, thực lực của hắn tổng hợp xuống tới, còn tại ngũ trọng trên đỉnh phong. Rất nhiều tử đệ đều tắc lưỡi không gì sánh được. Phá cho ta. Chỉ gặp Chu Sơn đi ra, không nói hai lời. Đơn trưởng rũ ra, một cỗ kiếm khí bén nhọn đột nhiên từ trong lòng bàn tay bắn ra. Kiếm khí kia xuất hiện tại hư không, cấp tốc bành trướng, chớp mắt biến hóa thành dài 10 trượng trường kiếm màu vàng. Tại trên trường kiếm, kiếm khí oanh minh, phong mang vạn trượng, đáng sợ bá đạo sát khí không ngừng từ trên đó phóng thích, đối với Trạm Linh Phong trực tiếp chính là một kiếm bổ ra. Một kiếm này chém xuống, Trạm Linh Phong tất nhiên sẽ bị phá hủy. Tất cả mọi người nhìn xem trong hư không trường kiếm kia, cùng nhau hít một hơi lạnh. Chu Sơn không hổ là kiếm đạo cao thủ, lấy trường hóa kiếm, một kiếm này chi lực đã không tại cản khôn hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong phía dưới, Trần Phàm mạnh hơn, cũng tất nhiên ngăn cản không nổi một kiếm này, Trạm Linh Phong cũng muốn dưới một kiếm này bị phá hủy. Quá tiện nghi tiểu tử kia. Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim nhìn xem một kiếm này, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục mà lên. Nhất là Phong Thanh Dương, hắn cũng là ngũ trọng đỉnh phong, nhưng hắn dưới một kiếm này lại cảm nhận được rung động, vô địch cùng bá đạo. Đó có thể thấy được, Chu Sơn mặc dù là ngũ trọng đỉnh phong, nhưng thực lực chân thật đã siêu việt ngũ trọng đỉnh phong. Trần Phàm tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này. Nhưng như thế đến một lần lời nói, hắn ngược lại cảm thấy quá tiện nghi Trần Phàm. Hắn lúc đầu coi là Trần Phàm muốn tại những tử đệ này phía dưới vây công mà chết, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Chu Sơn vừa ra tay chính là sát chiêu, Trần Phàm chết quá dễ dàng. Chỉ bằng ngươi. Nhưng mà, ngay tại một kiếm kia sắp bổ vào Trạm Linh Phong bên trên thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ trong sơn phong truyền ra. Ngay sau đó, đám người liền thấy, tại trong sơn phong, bỗng nhiên dâng lên một đạo màu trắng nhạt bình chướng, đem Trạm Linh Phong bao phủ. Đám người vốn cho rằng cự kiếm màu vàng không nhìn hết thảy, có thể phá hủy bất luận cái gì ngăn cản năng lượng của nó. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, cái kia dâng lên bình chướng, không gì sánh được cổ lão, nặng nề. Cự kiếm màu vàng bổ vào phía trên, vậy mà ngạnh sinh sinh bị chặn lại. Tất cả con em hai đại trưởng lớn, kinh hô mà lên. Làm sao có thể? Trần Phàm thế mà ngăn trở một kiếm này? Hắn là người hay quỷ? Tất cả con em một mặt rung động nhìn xem một màn này, không thể tin được đây là sự thực. Cự kiếm màu vàng bổ vào trên bình chướng, thế mà cũng không còn cách nào tăng tiến mảy may. Không có khả năng. Chu Sơn càng tại thời khắc này mày nhăn lại. Hắn quá rõ ràng chính mình một kiếm này lực lượng mạnh bao nhiêu. Chương 585, Sát Thân Lục Kiếm chương 585, Sát Thân Lục Kiếm hoàn toàn có thể phá hủy bình chướng, phá hủy ngọn núi. Có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Trần Phàm thế mà chặn lại. Tàng kinh các đối ngoại mở ra chi địa, người người cũng có thể tùy thời tiến vào, là các ngươi phá hủy quy củ, bây giờ ngược lại tốt, lại hướng ta thảo phạt mà đến, uổng cho các ngươi hay là nội viện thiên tài, cũng không xấu hổ. Giờ khắc này, ngay tại tất cả mọi người rung động thời khắc, Trần Phàm từng bước một từ trong sơn phong đi ra. Hắn bình tĩnh phong dong, gặp nguy không loạn, một người đối mặt trên trăm hảo nội viện thiên tài, trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trần Phàm, ngươi đừng tàn rỡ, Tàng kinh các mặc dù là toàn bộ ngày mở ra chi địa, nhưng ngươi đừng quên một sự kiện, đó chính là quy củ là người định. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể nhận đặc thù đối đãi. Tàng kinh các trong mắt của ta, chính là chúng ta có tiền tử đệ thiên hạ, không có tiền tiến cái gì tàng kinh các, mất mặt xấu hổ, nếu chúng ta có tiền, vậy sẽ phải ưu tiên đối đãi, làm sao, chẳng lẽ lại còn muốn cùng những cái kia không có tiền tử đệ thụ một dạng đãi ngộ. Trong đội ngũ, có tử đệ mỉa mai đứng lên. Không sai, loại sự tình này cũng không phải ngươi có thể nhúng tay, mà ngươi tự đại vô tri, không biết mình bao nhiêu cân lượng, lại dám tại tàng kinh các có người tình huống dưới, một mình tiến vào, ngươi đã phá hư quy củ, đã như vậy, ngươi liền muốn nhận vốn có trừng phạt. Ừ, chúng ta hôm nay tới chính là muốn trấn áp ngươi. Từng cái tử đệ căn bản không cảm thấy chính mình có lỗi gì, nói đường hoàng, đương nhiên ngược lại cảm thấy Trần Phàm giống làm cái gì thiên lý bất dung sự tình bình thường, từng cái đều muốn trấn áp Trần Phàm. Không có thuốc chữa, các ngươi đã không xứng làm một cái hợp cách nội viện đệ tử, đã các ngươi hôm nay muốn trấn áp ta, vừa vặn ta hôm nay cũng muốn làm lấy nội viện vô số tử đệ mặt trấn áp các ngươi, còn trong viện một cái công bằng. Trần Phàm nhìn xem miệng của những người này mặt một mặt chán ghét, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người nói ra trấn áp Khương Võ lời của bọn hắn, trấn áp chúng ta còn công bằng. Ha ha, thật sự là buồn cười, ta nhìn ngươi là ngốc hả, không phân rõ tình thế bây giờ. Sau một khắc, Khương Võ ngẩn người, lập tức cười to mà ra, dáng tươi cười tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Hắn thấy Trần Phàm đã bị sợ choáng váng, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Bọn hắn hơn 100 người, Trần Phàm chỉ có một người, hắn thực sự không nghĩ ra được Trần Phàm làm sao chấn áp bọn hắn. Đoán chừng là biết mình không sống nổi, muốn tại trước khi chết có khí phách một lần đi. Có tử đệ cười nhạo nói, hừ, cần gì chứ, còn không bằng quỳ xuống cho Khương Võ bọn hắn nhận sai, đoán chừng còn có thể buông tha hắn. Buông tha hắn? Không thể nào, lấy Khương Võ sư minh tính tình, tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần Phàm, đừng nói Trần Phàm không nhận sai, cho dù nhận lầm, đoán chừng cũng chỉ có thể cho lưu cho toàn thây. Rất nhiều tử đệ nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy Trần Phàm hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Trần Phàm sắc mặt không hề bận tâm, nhìn không ra chút nào cảm xúc, lạnh giọng nói ra, tình thế trong mắt của ta căn bản không trọng yếu, trọng yếu nhất hay là thực lực, các ngươi những người này, tự nhận là người đông thế mạnh liền có thể trấn áp ta, kỳ thật buồn cười, nói cho các ngươi biết, đừng nói các ngươi hơn 100 người, cho dù nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, đối với ta mà nói cũng vô dụng. Cuồng vọng. Trong đội ngũ lập tức bộc phát ra trận trận quát chói hai thanh âm. Mỗi một cái đệ tử đều nhìn chằm chằm Trần Phàm, sắc ý sông nhiên. Trần Phàm chẳng qua là một cái tân tấn tử đệ, cho dù có thể trấn áp Phong Thanh Dương, cùng Lãnh Phong đưa trước tay, cũng không trở thành cuồng vọng như vậy đi, lại nói lên lời nói phách lối như vậy. Nói quát mà không biết ngượng, Trần Phàm ngươi đã mất phương hướng chính mình, ta gặp qua người phách lối, chưa từng thấy qua giống ngươi phách lối như vậy, làm sao, ngươi cho rằng chống đỡ được ta một kiếm, liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay, ngươi chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta. Chu Sơn giờ khắc này quát lạnh một tiếng, chém vào tại trên bình chướng cự kiếm sát na biến mất. Theo cự kiếm biến mất, hắn phất ống tay áo một cái, tại trước người hắn, vậy mà xuất hiện một cái trạng thái dài hộp. Hộp rất phổ thông, mặt ngoài nhìn lại không có chút nào khí tức ba động. Nhưng theo Chu Sơn đem hộp mở ra, lập tức từng luồng kinh người kiếm khí liền từ trong hộp vọt ra. Toàn bộ bốn phía đều bị kiếm khí quanh quẩn, vô số kiếm quang du tẩu, phảng phất đi tới kiếm đạo quốc gia. Chỉ gặp tại hộp bên trong có 6 thanh như kim may bình thường lớn nhỏ kiếm, đặt ngang ở trong đó. Nhưng này từng luồng kinh người kiếm khí bắt đầu từ cái này 6 thanh trên tiểu kiếm phát ra. Cái này 6 thanh tiểu kiếm, màu sắc khác nhau, hình dạng cũng khác biệt, nhưng trên đó kiếm khí lại một cái so một cái khủng bố, phát ra cái này cực đoàn kinh người khí tức đáng sợ. Sát thân lục kiếm. Nhìn thấy cái này 6 thanh kiếm, lúc này liền có người kinh hô mà lên. Cái gì? Sát thân lục kiếm thứ này lại có thể là sát thân lục kiếm? Nghe đồn, sát thân lục kiếm chính là kiếm vô cực rèn đúc mà thành, trải qua 100,000 kiếm khí cung cấp nuôi dưỡng, không ngừng hấp thu kiếm đạo sát khí, tinh khí, chiến khí, 60 năm ẩn dưỡng mà thành, 10 năm dựng một kiếm, uy lực to lớn, sức sát thương cực mạnh, không nghĩ tới, kiếm vô cực thế mà đem vật này đưa cho Chu Sơn. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, bởi vì không khó coi ra, Chu Sơn có được sát thân lục kiếm, tất nhiên là kiếm vô cực tặng cho. Điều này nói rõ kiếm vô cực rất vừa ý Chu Sơn, sát thân lục kiếm đều có thể tặng cho. Cũng nhìn ra Chu Sơn sử xuất thực lực chân chính, muốn triệt để chém giết Trần Phàm. Kiếm nhất, đi. Chỉ gặp tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, Chu Sơn một chỉ nhẹ nhàng bắn ra, lập tức trong hộp kiếm một thanh kiếm liền bay ra ngoài, hướng Trần Phàm xé rách mà đi. Hưu. Đáng ra nói chuyện chính là, lúc đầu nhìn qua rất nhỏ một thanh kiếm, lại tại rời đi hộp kiếm một khắc này, trong nháy mắt biến lớn, trên thân kiếm kinh người sát khí lần nữa tăng cường, trong nháy mắt biến thành một thanh tam xích trường kiếm. Thanh kiếm này, nhìn qua phổ thông, nhưng phát ra khí tức lại không gì sánh được lăng lệ, bá đạo. Rất nhiều người đều đang thán phục, một kiếm này chi lực đã siêu việt ngũ trọng đỉnh phong, đến lục trọng, so trước đó 10 trượng tự kiếm còn mạnh hơn, Chu Sơn đừng nói xuất động 6 kiếm, một kiếm Trần Phàm đều phải chết. Sát thân lục kiếm, kiếm thứ nhất, liền có như thế chi uy, quả nhiên không thể coi thường. Trần Phàm nhìn xem hướng hắn xé rách mà đến kiếm, sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác không đơn giản. Hắn tại trên thân kiếm không chỉ có cảm nhận được lực lượng đáng sợ cùng sát khí, còn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sinh mệnh khí tức, còn có linh hồn chi lực, phản phất thanh kiếm này không phải một thanh kiếm, mà là có được độc lập tư tưởng một người. Lúc này hắn cảm giác, thanh kiếm này đã khóa chặt hắn, mặc kệ hắn như thế nào tránh né đều trốn tránh không được, chỉ có thể chiến. Thanh Long chiến kích. Không lưỡng lự phía dưới, Trần Phàm đem Thanh Long chiến kích đem ra, một mũi kích ra, Thanh Long gào thét, rời sông lớp biển, cuồn cuộn năng lượng ầm vang bộc phát, trực tiếp cùng một kiếm kia chính diện va chạm. Đảng. Trần Phàm đứng thẳng nguyên địa không nhúc nhích, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, thế mà chặn lại một kiếm này, rất nhiều người kinh hô. Cương đại như thế một kiếm, Trần Phàm cứ như vậy dễ như trở bàn tay ngăn trở. Kiếm nhị, ra. Chu Sơn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tuy nói Trần Phàm ngăn cản được một kiếm để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng này thì sao, đây chỉ là kiếm thứ nhất mà thôi. Chương 586, Tất Sát Chi Kiếm, Vô Địch Chi Kiếm. Chương 586, Tất Sát Chi Kiếm, Vô Địch Chi Kiếm. Lúc này ngón tay hắn một nhóm, trong hộp kiếm thanh thứ hai tiểu kiếm xé rách mà ra. Lập tức, một cỗ so trước đó còn mãnh liệt hơn kiếm khí, phóng lên tận trời. Kiếm thứ hai này, kiếm khí so kiếm thứ nhất còn mạnh hơn, phát ra uy áp cùng lực lượng đều siêu việt kiếm thứ nhất. Nhất là tốc độ, quá nhanh, chớp mắt đã đến Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, chiến kích phát lực, đem kiếm thứ nhất chấn khai, thân ảnh né tránh, tại đỉnh cao nhất ở giữa tránh thoát kiếm thứ hai ám sát. Kiếm tam, kiếm tứ, kiếm ngũ, kiếm lục, đều cho ta ra. Chu Sơn sắc mặt quyết tâm, còn thừa bốn kiếm toàn bộ phát ra, một kiếm so một kiếm cường đại, lang lệ, lấy phương hướng khác nhau đối với Trần Phàm tiến hành ám sát. Trần Phàm không dám kinh thường, hắn mặc dù thực lực chân thật có thể chống lại đại thánh cảnh, nhưng không có khả năng ở chỗ này triển lộ quá nhiều. Cái này sát thân lục kiếm, nếu như hắn không lo lắng cái gì, căn bản không sợ sáu kiếm này. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Chu Sơn mặc dù đạt được kiếm vô cực truyền thừa, nhưng nghiên cứu còn không sâu, đối với sát thân lục kiếm tinh túy còn không có khống chế. Nếu như không phải tại học viện, hắn một chiêu liền có thể phá sáu kiếm này. Nhưng bây giờ không được, nơi này là học viện, hắn không có khả năng bại lộ quá nhiều thực lực chân thật. Nhưng nếu như lời như vậy, muốn thắng qua sáu kiếm này sẽ không có dễ dàng như vậy. Hiu hiu hiu. Sáu kiếm tan tác, cường đại đáng sợ, mỗi một kiếm đều cắt chém không gian, phát ra sát khí khủng bố, trực kích Trần Phàm yếu hại. Trần Phàm thân ảnh như rồng, cầm trong tay chiến kích đối kháng, xuyên thẳng qua tại sáu kiếm ở giữa. Cho dù hắn lực lượng cương mãnh bá đạo, đem mỗi một kiếm đều ngăn cản ra, nhưng sáu kiếm rất nhanh lại bắn ra trở về, lần nữa hướng hắn chém giết. Thậm chí hắn mượn nhờ ưu thế tốc độ, tránh né sáu kiếm này. Cũng mặc kệ hắn như thế nào tránh né, cái kia sáu kiếm đã đối với hắn linh hồn quá chặt, như rồi bơm mật, như bóng với hình. Hắn đã bị áp chế lại, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng tất nhiên bị sáu kiếm cắt chém mà chết. Vô số tử đệ thấy cảnh này, đã nghĩ đến Trần Phàm tiếp xuống tử trạng. Xem ra không cần chừng trăm tên cao thủ xuất thủ, một cái Chu Sơn liền đem Trần Phàm thu thập. Phong Thanh Dương cùng Tiết Kim nhìn xem bị sáu kiếm dây dưa Trần Phàm, cười lạnh liên tục. Bọn hắn trước đó còn muốn lấy Trần Phàm thực lực kinh người, hơn trăm phòng giam đệ mới có thể đem nó chém giết. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hay là đánh giá quá cao Trần Phàm, một cái Chu Sơn liền có thể đem Trần Phàm trấn áp. Đây chính là hắn hạ tràng, dám đắc tội bản tiểu thư, hắn khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lọt vào báo ứng. Một chỗ phương hướng, Từ Bất Nhiễm cùng Lãnh Phong mấy người cũng xuất hiện tại cái kia. Nội viện phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không biết? Bọn hắn vốn cho rằng Trần Phàm muốn chết tại Tử Nguyện Hoàng triều cao thủ phía dưới, nhưng chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm một chút đắc tội nhiều như vậy nội viện tử đệ. Bây giờ nhiều người như vậy hướng Trần Phàm thảo phạt mà đến, xem ra Trần Phàm căn bản không sống tới sau một tháng, nơi đây chính là Trần Phàm nơi táng thân. Từ Bất Nhiễm bọn người, tiên nhiên một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lãnh Phong ngược lại là lông mày có chút ngưng tụ lại. Hắn cùng những người khác cách nhìn không giống với. Trần Phàm nhìn như cùng sáu kiếm dây dừa không xuống, nhưng vẫn luôn là tại phòng ngự cùng ngăn cản trạng thái. Từ đầu đến cuối, Trần Phàm đều không có phản kích, chủ động xuất thủ. Một khi xuất thủ, hắn cảm giác sát thân lục kiếm không phải Trần Phàm đối thủ. Đây không phải hắn xem trọng Trần Phàm, mà là trực giác của hắn. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Trần Phàm không đơn giản, giống đang tận lực tại ẩn giấu lấy cái gì, nhất là hắn chính là ngàn lệnh chi thể, vậy mà tại Trần Phàm trên thân cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này tại hắn nhìn thấy Trần Phàm lần đầu tiên thời điểm cũng cảm giác được, cho tới bây giờ càng ngày càng mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn biết, tại Trần Phàm trên thân tất nhiên có một cỗ lực lượng thần bí tại ảnh hưởng ngàn lệnh chi thể, chỉ là hắn còn không biết nguồn lực lượng này là cái gì. Hừ, biết sát thân lục kiếm uy lực đi, bất quá không thể phủ nhận ngươi có chút thực lực, có thể tại sát thân lục kiếm phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Bất quá, ngươi cuối cùng muốn chết, thời gian dài tiêu hao xuống dưới, ngươi thể lực chống đỡ hết nổi, tất nhiên chết tại sáu kiếm phía dưới. Bất quá, ta người này ưa thích làm giòn lưu loát, nếu sáu kiếm đoạn thời gian không giết được ngươi, vậy ta liền cho ngươi tăng tốc một chút tốc độ. Chu Sơn một mặt ngạo nghễ, Trần Phàm trong mắt hắn bất quá cũng như vậy, hắn hiện tại đã có thể khẳng định, Trần Phàm không phải sáu kiếm đối thủ, thời gian ngắn có thể kiên trì, nhưng một lúc sau, tất nhiên xong đời. Nhưng hắn không muốn chờ. Hắn chính là nội viện thiên tài, kiếm vô cực truyền nhân, tại nội viện tiếng tăm lừng lẫy, đối phó một cái tân tấn tử đệ, thế mà còn phải tốn phí thời gian dài như vậy, chuyện này với hắn tới nói đã là cái vũ đủ. Cho nên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Đại đạo vô cực, sáu kiếm duy nhất, không vấn thiên, chỉ nhìn hoàn tuyển, ngừng. Trong miệng hắn mặc niệm khẩu quyết, lập tức hướng Trần Phàm tiến công sáu kiếm, phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, tất cả mọi người dưới tầm mắt, sáu kiếm toàn thân anh minh, sinh ra cộng hưởng. Vậy mà dung hợp lẫn nhau, cuối cùng biến hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng. Trường kiếm kia ngưng tụ sáu kiếm chi lực, phong mang ngập trời, biến càng khủng bố hơn, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ phá diệt thương cung, một kiếm độc tôn chi khí. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, hướng Trần Phàm xé rách mà đi. Một kiếm này, tất sát chi kiếm, vô địch chi kiếm, quá mạnh. Trần Phàm chết chắc. Vô số tử đệ nhìn xem thanh kiếm này, kinh hô nổi lên một phía. Đều cho rằng Trần Phàm tất nhiên sẽ chết tại thanh kiếm này phía dưới. Có đúng không? Sát thân lục kiếm mà thôi, thật sự cho rằng nó là tuyệt thế sát chiêu sao? Đối phó người khác có thể, nhưng ở trong mắt ta, chẳng phải là cái gì? Đã ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, vậy ta cũng làm cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta, đối phó ngươi sát thân lục kiếm, ta một thân chiến giáp là đủ. Vạn Long giáp. Trần Phàm đứng ở cái kia, trong mắt chiến ý ngập trời, sợi tóc cuồn vũ, trên thân một cỗ duy ngã độc tôn chi thế tự nhiên sinh ra. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người dưới tầm mắt, một kiện chiến giáp màu tím thình lình xuất hiện ở trên người hắn. Chiến giáp này mới vừa xuất hiện, lập tức tử mang quấn quanh, không gì sánh được lóa mắt, thình lình nhìn lại, uy phong lẫm liệt, cổ lão bá đạo, mơ hồ có thể nghe được thần long tiếng gầm. Khiến cho giờ phút này nhìn lại, Trần Phàm không gì sánh được thần thánh, cao lớn. Dù sao Trần Phàm không muốn bại lộ thực lực, vậy chỉ có thể đem Vạn Long giáp triệu hoán mà ra. Lúc này, hắn triệt hồi trên thân tất cả lực lượng, đứng tại đó, vậy mà chỉ bằng vào Vạn Long giáp chống lại trường kiếm màu vàng. Muốn chết. Hắn áo giáp kia nhìn qua là không tệ, cũng cảm giác không thấy cái gì phẩm giai, nhưng nghĩ đến chỉ là hoa hoa giá đỡ, trông thì ngon mà không dùng được. Rất nhiều tử đệ đều khinh thường cười một tiếng. Cạch cạch cạch. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới tầm mắt, trường kiếm màu vàng trực tiếp đâm vào Trần Phàm trên thân. Nổ thật to vang vọng mà lên. Tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa sân. Một kiếm kia, đáng sợ đến mức nào, rung động. Trần Phàm dưới một kiếm này, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhưng vượt quá ngoài ý muốn chính là, một kiếm kia công kích tại Trần Phàm trên thân, người sau vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại. Làm sao lại? Vô số tử đệ thấy cảnh này, kinh hô mà lên, mặt mũi tràn đầy rung động. Chương 587, hôm nay nhất định để cho người ta khó quên. Chương 587, hôm nay nhất định để cho người ta khó quên. Tử Bất Nhiễm bọn người càng là thét lên mà lên, Trần Phàm thế mà ngăn trở một kiếm này. Lãnh Phong lông mày càng nhăn càng sâu, Trần Phàm có thể ngăn cản một kiếm này, hắn không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn đã sớm cảm thấy Trần Phàm không đơn giản, hắn đối với Trần Phàm càng ngày càng nhìn không thấu, cảm thấy thần bí. Không có khả năng. Chu Sơn kinh hãi nhất, hét lớn mà lên. Trước đó hắn đã cho là Trần Phàm không phải sát thân lục kiếm đối thủ, nhưng hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên đem sáu kiếm quý nhất dung hợp thành trường kiếm màu vàng, đối với Trần Phàm tiến hành tuấn sát. Tại trong ý thức hắn, hắn một kiếm này chính là hắn mạnh nhất chi kiếm, hoàn toàn có lòng tin chém giết Trần Phàm, có thể hiện nay, thế mà bị Trần Phàm tùy tiện chặn lại, hắn cảm thấy quá không chân thực. Không thể không nói ngươi một kiếm này sát thực rất mạnh, nhưng trên người ta áo giáp như thế nào đơn giản mặt hàng. Nói thật cho ngươi biết đi, bộ áo giáp này chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp, một vị cao nhân đem tặng cho ta, ngươi cái này khu khu sáu kiếm quý nhất, tại trước mặt nó còn chưa đáng kể. Bất quá, áo giáp chi uy không dung bao khinh, nó chính là thần, kiếm của ngươi đã trần trụi khiêu khích nó, tiếp nhận lửa giận của nó đi. Trần Phàm thanh âm băng lãnh, cao cao tại thượng, như là quân vương chúa tể, hạ xuống lửa giận. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, vậy mà một bước bước đi, đi thẳng về phía trước. Lúc đầu Trần Phàm cùng trường kiếm màu vàng duy trì chống lại chi thế, song phương lực lượng đều vô cùng bá đạo, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Trần Phàm lại chống lên lực lượng, ngạnh sinh sinh bước một bước về phía trước. Một bước này, nhìn như đơn giản, lại cực không đơn giản. Bởi vì một bước này chi lực, nhận lấy trùng kích, hoàn toàn tác dụng tại Vạn Long giáp phía trên. Giang giáp. Sau một khắc, vỡ tan tiếng vang triệt mà lên. Đám người ngưng mắt nhìn đi, chỉ gặp trường kiếm màu vàng mũi kiếm tại lúc này sát na băng liệt. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Trần Phàm chỉ bằng vào áo giáp chi lực, vậy mà đem trường kiếm màu vàng sụp đổ, áo giáp này khủng bố như vậy. Giang giáp, giang giáp. Mọi người ở đây kinh hô ở giữa, Trần Phàm bước đi bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một bước rơi xuống, trường kiếm màu vàng liền sẽ đứt đoạn thành từng mảnh mảnh vỡ tàn mát xuống, nhìn qua đặc biệt kinh người. Thẳng đến Trần Phàm dừng lại, trường kiếm màu vàng đã chỉ còn lại có chuôi kiếm. Giờ khắc này, bốn phía không gì sánh được an tĩnh. Vô số tử đệ, bao quát Phong Thanh Lương, Tử Bất Nhiễm bọn người, đều ngây ngốc nhìn xem giữa sân một màn này, đầu óc trống rỗng. Trường kiếm màu vàng chính là sáu kiếm quý nhất chi kiếm, không thể tầm thường so sánh, không gì sánh được bá đạo. Ngay trong bọn họ bất cứ người nào đối mặt kiếm này, cũng không có nắm chắc thắng được, chớ nói chi là đem kiếm này băng liệt. Nhưng bọn hắn nhìn tính và tính, làm sao cũng không có tính tới, Trần Phàm thế mà chỉ bằng vào áo giáp chi lực, liền phá hủy trường kiếm màu vàng. Càng đáng sợ chính là, Trần Phàm thế mà lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, sát thân lục kiếm, đại đạo quý nhất, thanh kiếm này đã ẩn chứa đại đạo chi ý, ngươi có thể chiến thắng nó, lại không có khả năng phá hủy nó, càn khôn hóa cả nhật trọng phía dưới bất luận kẻ nào đều làm không được, ngươi làm sao có thể phá hủy hắn? Chu Sơn còn không cách nào từ to lớn trong rung động tỉnh táo lại. Hắn ngây ngốc nhìn xem bị phá hủy thành, chỉ còn lại có chuôi kiếm trường kiếm màu vàng, lắc đầu không cách nào tin lấy. Tại trong ý thức hắn, Trần Phàm cho dù có thể ngăn cản được trường kiếm màu vàng, nhưng cũng không thể đem nó phá hủy. Hắn đối với trường kiếm màu vàng có tuyệt đối tự tin, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm là cái quái thai, trên người áo giáp quá bá đạo. Thế mà không sử dụng mảy may thần thông khí công, chỉ bằng vào áo giáp thế mà đem hắn trường kiếm màu vàng đứt đoạn, áo giáp này khủng bố như vậy sao? Kẻ này nếu như không chết yểu, tương lai tất nhiên là ta võ đạo kiếp sống bên trong đáng sợ đối thủ. Lãnh Phong cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Trần Phàm bá đạo, hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tại Trần Phàm trên thân, cảm nhận được một cỗ đối với tương lai cực lớn uy hiếp. Loại uy hiếp này mạnh hơn so với trong nội viện tất cả thiên tài, hắn lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này. Bất quá đáng tiếc à, Trần Phàm đắc tội quá nhiều người, cho dù Chu Sơn chém giết không được kẻ này, còn có cái này hơn 100 người nhìn chằm chằm, Trần Phàm sống không được. Cùng tiến lên, kẻ này yêu nghiệt, thật là đáng sợ, chỉ có chúng ta tập trung lực lượng liên thủ mới có thể đem hắn trấn áp. Không sai, toàn bộ bên trên, hắn có thể đối phó một cái Chu Sơn, còn có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy không thành. Giờ khắc này, nhìn thấy trường kiếm màu vàng đứt đoạn, cái kia hơn 100 phòng giam đệ, lập tức ý thức được Trần Phàm đáng sợ. Bọn hắn cảm thấy, ngay trong bọn họ bất cứ người nào đối mặt Trần Phàm, đều rất khó thắng được. Chỉ có liên thủ mới là trấn áp Trần Phàm chân chính biện pháp. Một người lực lượng có hạn, nhưng bọn hắn tất cả mọi người lực lượng, đó chính là mưa to gió lớn. Trần Phàm có thể thắng Chu Sơn, còn có thể thắng qua bọn hắn tất cả mọi người lực lượng. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 100 phòng giam đệ, lập tức khí tức trên thân bắt đầu bạo động, như là từng đầu giữ tợn manh thú bình thường, chuẩn bị hướng Trần Phàm trà đạp mà đến. Thật là đáng sợ, hơn 100 người lực lượng, đó là cái gì khái niệm, Trần Phàm coi như mạnh hơn, cũng phải bị bọn hắn nghiền ép mà chết. Đó là đương nhiên, những người này lực lượng còn không có xuất động, riêng là chân khí thả ra ba động, liền ép chúng ta không kịp thở khí, tại trước mặt bọn hắn, Trần Phàm chính là một con kiến, quá yếu. Vây xem tử đệ, bao quát tử bất nhiễm Lãnh Phong bọn người, cảm thụ được từ hơn 100 phòng giam đệ nơi đó truyền đến khí tức ba động, hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể kiềm chế không gì sánh được, giống có một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu bọn họ, có thể tưởng tượng, riêng là ba động giống như này đáng sợ, vậy chân chính lực lượng lại nên kinh khủng bực nào, Trần Phàm lần này, hẳn phải chết. Chủ nhân, nếu như ngươi không bại lộ thực lực chân thật, căn bản không phải những người này đối thủ. Khí Linh lão giả lo lắng mà lên. Dù sao đây chính là hơn 100 người, mỗi người thực lực cơ hồ đều tại càn khôn hóa cảnh ngũ trọng tả hữu, những người này cộng lại lực lượng, đủ để dung chuyển Trần Phàm. Mà Trần Phàm như cùng đứng đối, trừ phi bộ phát chân chính át chủ bài, nhưng nó biết Trần Phàm tất nhiên sẽ không như thế làm. Nó muốn đi ra chợ giúp Trần Phàm. Hừ, thì tính sao, ta Diệp Phong tu đạo đến nay, cái gì chàng diện chưa thấy qua, chỉ là hơn 100 người thôi, muốn chiến liền chiến, võ giả chỉ có tại trong loại chiến đấu này mới có thể tôi luyện, rèn đúc tự thân, tới đi, ta máu đã sôi trào. Chỗ nào nghĩ đến, Trần Phàm không sợ chút nào. Không chỉ có không sợ, ngược lại còn hưng phấn dị thường. Cái này hơn 100 người trong mắt hắn, chính là hắn tôi luyện tự thân công cụ, trong mắt người ngoài, Trần Phàm là đang tìm cái chết. Nhưng ở Trần Phàm trong mắt, chính là hiếm có thí luyện đối tượng. Hắn sẽ không xuất động khí linh lão giả, cũng không có khả năng bại lộ thực lực chân thật. Hắn liền lấy hiện tại triển lộ ra lực lượng, đối kháng cái này trăm người. Hắn ngược lại muốn xem, cái này trăm người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tới đi, ta Trần Phàm ngay tại cái này, một đám hạng giá áo túi cơm, các ngươi dám đến, ta liền dám giết. Hôm nay, nhất định để cho người ta khó quên. Trần Phàm đem Thanh Long chiến kích xuất ra. Khí tức trên thân như núi như biển bộc phát. Hắn giờ phút này đứng tại hơn 100 người đối diện, đột nhiên nhìn lại quá mức đơn bạc, nhỏ yếu, liền như là một giọt nước, tùy thời đều có thể bị đối diện mưa to vô tình nuốt hết. Chương 588 Càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong. Chương 588, càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong. Thương vo quát chói hai một tiếng, lập tức hơn 100 người cùng nhau bạo động. Trang diện rung động, như lại phong bạo bình thường, diện sát hết thảy. Chu Vi xem tử đệ thân ảnh không tự chủ lui về phía sau một chút, bực này kinh khủng cảnh tượng hoành tráng, một khi bị tác động đến, đó chính là chết. Kẻ này, sợ chết muốn ở trong cuộc tranh đấu này, thân tử hồn tiêu. Trong nội viện một ít trưởng lão cũng chú ý đến bên này, nội viện phát sinh loại sự tình này, bọn hắn không có khả năng không biết. Bất quá bọn hắn chưa từng xuất hiện ở chỗ này, mà là giấu ở chỗ tối quan sát đến. Theo lý thuyết, học viện phát sinh đấu tranh, bọn hắn muốn ra mặt ngăn lại, nhưng bọn hắn đều không có ra mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này chừng 100 phòng giam đệ bên trong, cực lớn đa số là đệ tử của bọn hắn, thậm chí có trưởng lão, còn có được không chỉ một tên đệ tử, có là hai cái, ba cái. Bọn hắn đệ tử nhận khi dễ, sư tôn tự nhiên muốn che chở. Chớ nói chi là, vây công đối tượng chỉ là một cái Trần Phàm. Trần Phàm, mặc dù là 72 tầng người đột phá, nhận học viện trọng điểm vũ trọng, nhưng chỉ có bọn hắn biết, công nhiên cự tuyệt Hách trưởng lão đám người mời chào là bực nào sai lầm. Từ khi Trần Phàm nhận sở chiến hoàng vi sư sau, rất nhiều học viện cao tầng trưởng lão đối với Trần Phàm đều là một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Bọn hắn sẽ không chủ động trợ giúp Trần Phàm, tương phản sẽ nhìn xem Trần Phàm, nếu như Trần Phàm có thể vượt qua trùng điệp khó khăn, sống tiếp được, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu không có khả năng từ một loạt phiền phức bên trong còn sống đi ra, cái kia chết cũng liền chết, chuyện này chỉ có thể nói rõ Trần Phàm còn chưa đủ ưu tú. Cái này cuối cùng chính là một chút, Trần Phàm không có đầu óc, nhận một trong đó viện phế vật sở chiến hoàng vi sư, chết ai. Bởi vậy, bọn hắn lúc này mới dám bỏ mặc nhiều con em như vậy chém giết Trần Phàm. Cho dù trong nội viện có một số trưởng lão muốn ngăn lại, nhưng trở ngại đại bộ phận trưởng lão uy xem, cũng cuối cùng không có ra mặt. Bản tọa đệ tử, ai dám động đến? Ngay tại chừng 100 phòng giam đệ, phát động công kích hướng Trần Phàm trấn áp mà đến thời điểm. Một đạo không gì sánh được ba khí, thanh âm uy nghiêm từ hư không truyền vang mà đến. Bá. Theo thanh âm mà đến, còn có một đạo thân ảnh gầy gò, trực tiếp xuất hiện tại Trần Phàm trước người cách đó không xa. Sư tôn. Trần Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút chấn kinh. Chỉ nhìn thấy hiện tại hắn trước người không phải người khác, lại là Sở Chiến Hoàng. Hắn vẫn như cũng là một bộ rất tùy ý bộ dáng. Tóc rối tung, người mặc một bộ màu vàng đất trường sam, trong tay cầm một cái bầu rượu, một người ngăn tại trước người hắn, vậy mà không nhìn chừng trăm người lực lượng cường đại, rảnh rỗi nhạt như giống như đem một ngụm rượu lớn đưa vào trong miệng. Trần Phàm bây giờ không có nghĩ đến, Sở Chiến Hoàng sẽ xuất hiện. Dù sao lúc trước Sở Chiến Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác, chính là người sắp chết tiêu điều, nhận mệnh cùng bất đắc dĩ. Sở Chiến Hoàng nói qua sẽ không quản sinh tử của hắn, hắn tin, nhưng bây giờ Sở Chiến Hoàng xuất hiện. Đừng nói là hắn, chung quanh vây xem tử đệ, cùng cái kia chừng 100 phòng giam đệ, thậm chí Tử Bất Nhiễm, Lanh Phòng, cho dù là nút trong bóng tối nội viện các trưởng lão cũng không nghĩ tới. Sở Chiến Hoàng, người sắp chết, tại nội viện ngồi ăn rồi chờ chết, đối với bất cứ chuyện gì đều mặc kệ không hỏi, cho dù Trần Phàm bái hắn làm thầy, nhưng lấy Sở Chiến Hoàng phong cách, tất nhiên cũng sẽ đối với nó không thèm để ý chút nào. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Sở Chiến Hoàng thay đổi ngày xưa phong cách, thế mà đứng ra là Trần Phàm ra mặt, cái này tại bọn hắn trong ấn tượng hay là lần đầu. Làm sao bây giờ? Cái kia chừng 100 phòng giam đệ, nhìn thấy Sở Chiến Hoàng xuất hiện, lập tức một trận hoảng hốt, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại lạnh mình cảm giác. Sở Chiến Hoàng, mặc dù là người người trong miệng phế vật, nhưng hắn lúc trước sự tích thật là đáng sợ, lần này xuất hiện tại cái này, bản năng cho bọn hắn một loại trên linh hồn chấn nhiếp. Mọi người đừng hốt hoảng. Sở Chiến Hoàng đã không phải là đã từng Sở Chiến Hoàng, hắn hiện tại bất quá là một tên phế vật, đừng quên, phía sau chúng ta còn có tất cả đại trưởng lão làm hậu thuẫn, một cái Sở Chiến Hoàng mà thôi, còn sợ hắn không thành. Thương Võ nghiêm nghị quát. Không thể không nói hắn rất có tác dụng, một chút liền đem đám người hốt hoảng người trấn an xuống tới. Đúng à, hiện tại Sở Chiến Hoàng chẳng qua là một tên phế vật, không cần sợ hắn, hắn dám ngăn trở chúng ta giết Trần Phàm, chúng ta trước hết trấn áp hắn lại nói, xảy ra chuyện chúng ta có sư tôn, sợ cái gì? Trấn áp Sở Chiến Hoàng, trấn áp Sở Chiến Hoàng. Nhất thời, chừng 100 phòng giam đệ cùng kêu lên hò hét, lại còn muốn trấn áp Sở Chiến Hoàng. Xem ra bản tọa thật sự là chán trường quá lâu, ai nhìn xem cái này chừng 100 người tư thái, Sở Chiến Hoàng cười khổ một tiếng. Nhớ năm đó hắn cỡ nào uy phong, cái nào tử đệ thấy hắn không phải rất cung kính. Có thể hiện nay lại bị không nhìn đến loại tình trạng này. Nhất là hắn hay là một tên nội viện trưởng lão, lúc này những đệ tử này vậy mà muốn trấn áp hắn. Bản tọa người sắp chết, hoàn toàn chính xác không thích quản cái gì nhàn sự, nhưng Trần Phàm là bản tọa đệ tử, chuyện của hắn chính là bản tọa sự tình, đây là bản tọa đệ tử duy nhất, các ngươi bây giờ chém giết đệ tử của ta, chính là đang đánh mặt của ta, bản tọa lại là phế vật, ngơ ngơ ngác ngác, cũng không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành người khác, cùng bình thường chán trường chi dạng hoàn toàn khác biệt. Thân thể thẳng tắp, trong mắt lộ ra một cỗ cao ngạo, cùng duy ngã độc tôn chi khí, khiến cho cả người hắn nhìn lại tựa như một thanh trải qua tàn thương, ra khỏi vỏ kiếm, mặc dù phủ bụi, nhưng kiếm khí trường tồn, ngạo thế chí ngày. Ầm ầm. Vừa dứt lời, trên người hắn một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời, chấn áp xuống. Cái kia chừng 100 phòng giam đệ, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường hành bá đạo chi lực từ Sở Chiến Hoàng trên thân lan tràn ra, hướng bọn hắn đánh thẳng tới. Không tốt. Thương Võ đám người sắc mặt đại biến. Tại dưới nguồn lực lượng này, bọn hắn cảm giác mình nhỏ yếu như vậy, mới vừa rồi còn muốn trấn áp Sở Chiến Hoàng, đơn giản buồn cười. Hiện tại trong đầu ý niệm duy nhất chính là trốn. Có thể nguồn lực lượng kia quá nhanh quá mạnh, như biển cả điên cuồng gào thét, nghiêng trời lệch đất bình thường, trong nháy mắt liền trùng kích đến bọn hắn. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, bọn hắn nhục thân linh hồn đều hứng chịu tới mãnh liệt va chạm, bị hất bay ra ngoài, có tử đệ cảnh giới bình thường, trực tiếp bị chấn thổ huyết, đã hôn mê. Một đám phế vật. Thấy cảnh này, dấu ở chỗ tối những trưởng lão kia đều là sắc mặt đổi biến. Cái này cũng không trách bọn hắn, ai có thể nghĩ tới, những năm này hắn ngơ ngơ ngác ngác, sống mơ mơ màng màng, chúng ta đều cho là hắn phế đi, có thể hôm nay mới phát hiện, hắn thế mà còn có được càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong thực lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tốt xấu đã từng cũng là một tôn cường giả, cho dù sắp chết, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Rất nhiều trưởng lão đối với Sở Chiến Hoàng bày ra thực lực đều chấn động vô cùng. Mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi lựa chọn ở thời điểm này đứng ra, ta nhận ngươi người sư tôn này. Nhìn xem trước người cách đó không xa bóng lưng kia, Trần Phàm trong lòng có chút cảm kích, cũng tại thời khắc này, hắn chân chính công nhận Sở Chiến Hoàng. Hiện tại tối lui, bản tọa còn lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ, không phải vậy, dựa theo học viện quy củ, các ngươi lấy nhiều khi ít, một mình đầu đả, bản tọa hiện tại liền có thể đem bọn ngươi toàn bộ trấn áp. Sở Chiến Hoàng thái độ cường ngạnh, bá khí lộ bên, một màn này tựa hồ để rất nhiều người thấy được, đã từng cái kia Sở Chiến Hoàng, tựa hồ trở về. Chương 589, đan điền quỷ dị hắc khí chương 589, đan điền quỷ dị hắc khí Khương Võ sư mình, làm sao bây giờ? Đáng chết, thật đáng chết. Những tử đệ kia trong lòng run như cầy sấy, bối rối không gì sánh được, nhìn xem Khương Võ, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này Khương Võ, một mặt tức giận, trong lòng có chút không cam lòng, mắt thấy liền có thể đem Trần Phàm chém giết, lại giết ra một cái Sở Chiến Hoàng, hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Nhất là Sở Chiến Hoàng thực lực, lại là càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, hắn một kẻ hấp hối sắp chết, nội viện phế vật, thế mà còn có thực lực này. Hiện nay, bọn hắn nếu là cưỡng ép chém giết Trần Phàm, làm không cẩn thận bọn hắn hôm nay đều muốn bị Sở Chiến Hoàng trấn áp, có thể hôm nay chẳng lẽ cứ tính như vậy. Sở Chiến Hoàng, tại một đám tử đệ trước mặt phách lối cái gì, ngươi đừng quên, sư tôn của bọn hắn là ai. Ngay một khắc này, dấu ở chung quanh nội viện trưởng lão, từng cái bay lượn mà ra, đứng ở Sở Chiến Hoàng đối diện, chừng 3-40 người. Làm sao, những tử đệ này không biết quy củ, các ngươi những này giả, cũng không hiểu. Đối với những trưởng lão này xuất hiện, Sở Chiến Hoàng không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại nhìn xem bọn hắn, một mặt chán ghét. Biết rõ nội viện phát sinh ẩu đả sự kiện, lại không ra ngăn lại, thế này sao lại là cái gì trưởng lão, đơn giản chính là học viện bại hoại. Hừ, Sở Chiến Hoàng, chú ý lời nói của ngươi, ngươi không nên quên, ngươi đã không phải là năm đó Sở Chiến Hoàng, hiện nay ngươi chẳng qua là một cái kéo dài hơi tàn phế mà thôi, năm đó ngươi, chúng ta xác thực không thể chơi vào, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ngươi mặc dù còn có chút thực lực, nhưng lấy thương thế của ngươi có thể kiên trì bao lâu, chúng ta cũng không sợ ngươi. Những trưởng lão kia khinh thường liên tục, rất có một loại cùng Sở Chiến Hoàn một trận chiến ý tứ. Hoàn toàn chính xác, lúc này không giống ngày xưa, hiện nay các ngươi đều có đánh với ta một trận tư cách, nhưng là trong mắt ta, các ngươi vẫn như cũ không xứng. Hôm nay, bản tọa liền muốn để cho các ngươi biết, ta Sở Chiến Hoàng vẫn là Sở Chiến Hoàng, cho dù sắp chết, cũng không phải các ngươi những bại hoại này có thể tùy ý nào nặn. Sở Chiến Hoàng giờ khắc này phong mang tất lộ, hắn đứng tại đó, khí tức trên thân vậy mà lần nữa kéo lên. Vừa rồi khí tức của hắn chính là bắt trọng đỉnh phong, giờ phút này thế mà nhảy lên tới cựu trọng đỉnh phong, đồng thời còn tại kéo lên. Làm sao lại? Vô số trưởng lão kinh hô lối ra. Nếu như Sở Chiến Hoàng chỉ là bắt trọng đỉnh phong, tăng thêm trên thân bị có thiên kiếp phản vệ chi độc, cho dù cùng bọn hắn có lực đánh một trận, cũng tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Nhưng bây giờ, Sở Chiến Hoàng khí tức lần nữa kéo lên, vậy mà đạt đến cựu trọng đỉnh phong, hơn nữa nhìn dạng như vậy, còn không có dừng lại ý tứ. Bọn hắn thần sắc rung động, không thể tưởng tượng. Sở Chiến Hoàng bởi vì gặp thiên kiếp phản vệ chi độc, tu vi càng ngày càng tệ, làm sao bây giờ còn có lấy thực lực như thế cùng cảnh giới? Phải biết, ngay trong bọn họ tu vi cao nhất cũng liền bắt trọng đỉnh phong, chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh, cùng Sở Chiến Hoàng thương thế, mới có tự tin trấn áp Sở Chiến Hoàng. Có thể hiện nay, Sở Chiến Hoàng khí tức không ngừng kéo lên, siêu việt cựu trọng đỉnh phong, đã đạt đến bán bộ càn khôn, mới cuối cùng dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc rung động, hít sâu một cái hơi lạnh. Bán bộ càn khôn, cỡ nào cấp độ, siêu việt nội viện trưởng lão mấy cái cảnh giới, Sở Chiến Hoàng, rõ ràng một kẻ hấp hối sắp chết, thế mà còn có được cảnh giới cỡ này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có trưởng lão chất vấn Sở Chiến Hoàng, sắc mặt kinh dị. Hừ. Sở Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt dần hiện ra một vòng quyết tuyệt, không để ý đến bọn hắn. Chỉ là thân thể của hắn vậy mà tại giờ khắc này, bắt đầu vặn mèo. Đây là có trưởng lão thấy cảnh này, sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt kỳ biến. Hiu 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 hiu. Sau một khắc, tại tất cả mọi người một mặt ánh mắt rung động bên dưới, Sở Chiến Hoàng trong thân thể, vậy mà chia ra từng cái bóng người. Những bóng người này cùng Sở Chiến Hoàng giống nhau như lúc, khí tức đều giống nhau, lấy Sở Chiến Hoàng làm trung tâm, trong nháy mắt phân tán đi ra hơn 30 đạo, phân biệt hướng những trưởng lão kia công kích mà đi. Bách luyện phân thân. Lại là bách luyện phân thân. Có tử đệ kinh hô mà lên. Cái gì? Đây chính là bách luyện phân thân. Không sai, đây là Sở Chiến Hoàng thành danh kỹ, cũng là đòn sát thủ, năm đó liền dựa vào một chiêu này, tại càn khôn hóa cảnh thời điểm, chém giết qua một vị đại thánh cảnh cao thủ, đến tận đây danh chấn thần giận đại lục. Mạnh như vậy? Đó là đương nhiên, Sở Chiến Hoàng thực lực mạnh bao nhiêu, hóa thân đi ra phân thân liền có bấy nhiêu, mà lại bách luyện phân thân chân chính chỗ đáng sợ chính là, phân hóa đi ra phân thân, cùng Sở Chiến Hoàng giống nhau như lúc, Sở Chiến Hoàng thực lực gì, bọn chúng chính là cái gì thực lực, nói cách khác, ngang nhau cảnh giới thời điểm, Sở Chiến Hoàng thực lực là người khác mấy lần, cái gì gấp mấy chục lần. Trời ạ, còn có như thế công pháp nghịch thiên. Thiên địa to lớn, vượt qua chúng ta tưởng tượng quá nhiều, môn thần thông này, Sở Chiến Hoàng chưa từng có nói qua là từ đâu lấy được, bất quá, môn thần thông này lại có một cái tai hại, chính là cực lớn tiêu hao người sử dụng sinh mệnh. Thật sự là không hiểu rõ, Sở Chiến Hoàng người sắp chết, sinh mệnh vốn cũng không nhiều, lại vì một cái trần phạm, cam nguyện sử dụng một chiêu này, thật không biết hắn là nghĩ thế nào. Vô số tử đệ nghị luận kinh hô, Sở Chiến Hoàng thế mà sử dụng bách luyện phân thân, càng không cách nào tin là, Sở Chiến Hoàng là vì trần phạm mà sử dụng chiêu này. Tên điên, quả thực là tên điên, Sở Chiến Hoàng, ngươi làm như vậy đáng giá không? Nhìn thấy Sở Chiến Hoàng sử dụng bách luyện phân thân, phân hóa đi ra từng cái phân thân hướng bọn hắn chấn áp mà đến, những trưởng lão kia trên mặt dần hiện ra một cỗ không cách nào che giấu chấn kinh cùng bối rối. Sở Chiến Hoàng, khí tức tu vi bán bộ càn khôn, tăng thêm bách luyện phân thân, thực lực như vậy, bọn hắn chỗ nào hay là đối thủ? Rầm rầm rầm. Sau một khắc, cái kia từng cái Sở Chiến Hoàng liền tới đến bọn hắn trước mặt, tốc độ cùng lực lượng toàn bộ bộc phát, mỗi một chiêu cùng bọn hắn đụng nhau, đều là không lưu chỗ trống, hung mãnh đáng sợ, bọn hắn hoàn toàn chống đỡ không được, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ngắn ngủi 5 giây, mỗi một người bọn hắn đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương, đã không có sức đánh một trận. Làm xong đây hết thảy sau, từng cái Sở Chiến Hoàng từ bốn chỗ quý vị về tới Sở Chiến Hoàng bản tôn thể nội. Mà Sở Chiến Hoàng giờ khắc này, thân thể lảo đảo một chút, tiết hầu nhấp nhô, một miệng lớn máu tươi phun tới, sắc mặt xuất hiện trước này chưa có trắng bệnh. Sư tôn, Trần Phàm tiến lên, đỡ lấy hắn, trong mắt Tử Cực Thần Đồng lặng yên khởi động, xem xét Sở Chiến Hoàng thể nội. Tại Tử Cực Thần Đồng phía dưới, Sở Chiến Hoàng nhục thân sát na biến trong suốt, hoàn toàn bại lộ tại Trần Phàm dưới mắt. Gân mạch bởi vì cưỡng chế ngưng tụ thực lực, tầng 7 bị hao tổn, thiếu đốt bách luyện phân thân, sinh mệnh khí tức không đến 4 thành, cái này liền dẫn đến ngũ tạng lục phủ của hắn đều tại già yếu hóa, nhất là trái tim, kịch liệt phập phồng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ suy kiệt. Ân, đây là cái gì Sở Chiến Hoàng tình huống trong cơ thể? Trần Phàm quan sát nhất thanh nhị sở, có thể đống nhiên hắn nhíu mày, vậy mà phát hiện tại Sở Chiến Hoàng trong đan điền chiếm cứ một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí này nhìn qua âm trầm, đáng sợ, xem xét cũng không phải là Sở Chiến Hoàng lực lượng. Chương 590, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Chương 590, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Nhất là hắn vậy mà tại đoàn hắc khí này bên trong cảm nhận được một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Tiếp khí, cỗ này tiếp khí cùng trong cơ thể hắn hỗn độn thiên thư bên trong đầu thứ ba thần long khí tức trên thân rất giống, nhưng đầu thứ ba thần long khí tức so đoàn hắc khí này vĩ nạn gấp trăm lần nghìn lần, phát ra chính là thuần chính tiếp khí, mà đoàn hắc khí này phát ra lại là một cỗ ác độc tà ác chi tiếp khí. Cỗ này tiếp khí đã tràn ngập Sở Chiến Hoàng toàn bộ đan điền, sinh trưởng ra từng cái tà ác xúc giác, thẩm thấu toàn bộ nhục thân. Cẩn thận đi xem, tại huyết dịch của hắn, xương cốt trong kinh mạch đều có cỗ này lực lượng tà ác du tẩu. Nếu như Trần Phàm không có đoán sai, Sở Chiến Hoàng tu vi đại thối, rất có thể cũng là bởi vì đoàn hắc khí này bố trí. Soạn. Trần Phàm bàn tay rôi ra, lấy ra một chút đan dược. Những đan dược kia vừa lấy ra, lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm đan dược khí tức, cùng lưu ly bảy màu giống như con trạch. Đây là Sở Chiến Hoàng nhìn thấy những đan dược này, lúc đầu mệt mỏi trong mắt lập tức toát ra có chút quan mang. Linh cấp đan dược. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại Trần Phàm đan dược trong tay, không phải địa cấp, thiên cấp, mà là linh cấp đan dược. Chỉ có linh cấp đan dược mới có thể tản mát ra một cỗ linh tính khí tức. Sư tôn, những đan dược này là ta ở bên ngoài lịch luyện thời điểm đã cứu một chút tu sĩ bọn hắn tặng cho ta đan dược, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, những đan dược này vừa vặn có thể chữa trị kinh mạch của ngươi, bổ sung ngươi khí huyết, Trần Phàm giải thích nói. Sở Chiến Hoàng nhìn Trần Phàm một chút, nhẹ gật đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều. Tuy nói linh cấp đan dược rất chân quý, nhưng Trần Phàm nói loại khả năng này cũng không phải là không thể được. Hắn không khách khí đem đan dược đưa vào trong miệng. Không thể không nói linh cấp đan dược chính là không giống với. Đan dược nhập thể, rất nhanh liền chữa trị lên thương thế của hắn, không bao lâu sắc mặt của hắn thuận tiện quay vòng lên. Nếu như không phải sợ gây nên người khác nghi kỵ, linh cấp đan dược tính là gì, thánh cấp ta đều có, bất quá lấy Sở Chiến Hoàng thương thế, nhiều như vậy linh cấp đan dược đầy đủ, về phần đoàn hắc khí kia Trần Phàm kỳ thật muốn động dùng hỗn độn chân khí, trấn áp đoàn hắc khí này. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Huống hồ nếu như hắn vận dụng hỗn độn chân khí, trong nháy mắt liền sẽ gây nên học viện cao tầng phát giác, đến lúc đó biến số quá nhiều. Xem ra cần phải khác tìm thời gian cùng cơ hội. Trần Phàm nghĩ như vậy. Sở Chiến Hoàng, ngươi thật là hung ác, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, có thể ngươi làm như vậy đáng giá không? Ngươi vốn là người sắp chết, sinh mệnh mỏng manh, bây giờ lại vận dụng bách luyện phân thân, ngươi đại nạn gần, cách cái chết không xa. Những cái kia bị Sở Chiến Hoàng trọng thương nội viện trưởng lão, lúc này chịu đựng thương thế, lạnh lùng cười nhạo. Tuy nói Sở Chiến Hoàng cưỡng ép tăng thực lực lên, vận dụng bách luyện phân thân đem bọn hắn trọng thương, nhưng Sở Chiến Hoàng cũng bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bọn hắn thụ thương, còn có thể vận dụng thời gian khôi phục, nhưng Sở Chiến Hoàng tổn thất thế nhưng là sinh mệnh, so với bọn hắn đại giới thảm nhiều. Chỉ cần bản tọa còn chưa có chết, các ngươi liền mơ tưởng động đến hắn một sợi tóc. Nhưng dù cho như thế, Sở Chiến Hoàng vẫn như cũ không chút nào yếu thế. Ngươi chờ, hôm nay là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, nhưng ngươi cho rằng còn sẽ có lần sau sao? Ngươi đại nạn sắp tới, cách cái chết đã không xa, cho dù chúng ta tại ngươi trước khi chết không giết hắn, nhưng sau khi ngươi chết đầu, chúng ta có là làm thịt hắn cơ hội. Không sai, ngươi có thể che chở hắn nhất thời, còn có thể che chở hắn một thế không thành. Sở Chiến Hoàng, chúng ta hao tổn cũng có thể đưa ngươi mãi chết, ha ha, chúng ta liền chờ sau khi ngươi chết lại làm thịt tiểu tử này, tức chết ngươi. Lúc này những trưởng lão kia giễu cợt liên tục, xấu xí sắc mặt toàn bộ bại lộ đi ra. Trần Phàm nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy chán ghét cùng buồn nôn, thế này sao lại là cái gì nội viện trưởng lão, đơn giản chính là tiểu nhân. Các ngươi thật hèn hạ. Sở Chiến Hoàng tức đến run rẩy cả người, đột nhiên ho khan vài tiếng. Những trưởng lão kia lời nói mặc dù rất giận người, nhưng là sự thật, hao tổn đều có thể đem hắn mãi chết, một khi hắn chết đi, Trần Phàm ai đi che chở, chẳng phải là thành những người này tùy ý làm thịt đối tượng. Ha ha, chúng ta đi. Nhìn xem Sở Chiến Hoàng phản ứng, những trưởng lão kia lập tức cười lạnh liên tục, định chuẩn bị mang theo chừng 100 hào đệ tử cứ thế mà đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ngay tại lúc giờ khắc này, có âm thanh truyền ra. Những tử đệ kia cùng trưởng lão lập tức sửng sốt một chút, bởi vì nói ra lời này chủ nhân cũng không phải là Sở Chiến Hoàng, mà là Trần Phàm. Trần Phàm, thế mà ngay tại lúc này nói ra như thế một phen, có ý tứ gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phàm, một mặt mê hoặc. Cho dù là Sở Chiến Hoàng đều là một mặt kinh ngạc. Làm sao tiểu tử, ngươi muốn giữ lại chúng ta, nơi này chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi là cái thá gì, dám ra lệnh cho chúng ta? Có trưởng lão lạnh giọng quát. Hôm nay nếu không phải Sở Chiến Hoàng, ngươi đã sớm bỏ mình, ngươi không biết may mắn chính mình nhặt được một cái mạng, còn chưa tính, ngược lại còn dám nói ra một câu nói như vậy, ta nhìn ngươi thật là sống đủ. Càng bao dài hơn lão bất mảnh cười lạnh. Nhưng mà Trần Phàm thờ ơ tại ánh mắt mọi người bên dưới, hắn đứng dậy, đối mặt những trưởng lão kia, hắn không sợ chút nào nói tại sư tôn ta trước mặt thả nhiều như vậy cái dám, bây giờ lại muốn bỏ đi hay sao, không dễ dàng như vậy. Chuyện hôm nay, vốn chính là những tử đệ này đến ta ngọn núi kiếm chuyện, mà các ngươi đâu, không chỉ có thân là nội viện trưởng lão không đứng ra chủ trì công đạo, ngược lại từng cái nuốt trong bóng tối xem kịch. Thằng đến sư tôn ta xuất hiện, đẩy lui những tử đệ này, các ngươi lúc này mới đứng dậy. Ta muốn hỏi các ngươi, trước đó những tử đệ này liên thủ trấn áp ta lúc, các ngươi không có đứng ra, vậy cái này thời điểm các ngươi đứng ra làm gì? Càng buồn cười hơn chính là, các ngươi nhìn thấy sư tôn ta xuất hiện, không chỉ có không có ngăn cản sự kiện tiếp tục lên men, ngược lại ngôn ngữ miệng ai, bỏ đá xuống giếng, còn muốn trấn áp sư tôn ta, ta đều rất hoài nghi, các ngươi loại đức hạnh này, là như thế nào trở thành một trưởng lão, còn có các ngươi. Trần Phàm ánh mắt quét về phía cái kia chừng 100 phòng giam đệ, ngôn ngữ sắc bén, không khách khí chút nào nói tàng kinh các vốn là đối ngoại mở ra chi địa, các ngươi đâu, ỷ vào chính mình có mấy cái tiền bẩn, liền cùng trông coi tàng kinh các nhân xuyến thông một mạch, đem mọi người tùy ý tiến vào tàng kinh các thời gian, biến thành chính các ngươi thời gian. Ta trước đó đi vào chẳng qua là muốn vượt qua một chút thư tịch, đây là học viện quy củ, đương nhiên sự tình, các ngươi liền cho là ta phá hủy quy củ, khiêu khích các ngươi, càng không tiếc hôm nay, lôi kéo nhiều con em như vậy, đến ta ngọn núi trấn áp ta. Nếu như không phải sư tôn ta ra mặt, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì ta sư tôn xuất hiện, mục đích của các ngươi không có đạt tới, liền muốn như không có chuyện gì xảy ra đi, làm sao, ta chỗ này thành các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa, đến chỗ của ta kiếm chuyện, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải trả giá thật lớn, một cái đều chạy không thoát. Xoẹt. Trần Phàm ngữ khí cường hành, thanh âm cuồn cuộn như lôi đình anh minh, chấn động cửu tiêu. Hắn thoại âm rơi xuống, trên dưới quanh người vậy mà tràn ngập ra một cỗ kiếm khí.